Chương 957 ba cái vũ trụ kỳ chương 957 ba cái vũ trụ kỳ Tô Mặc vừa bước ra khỏi ánh hào quang từ khe nước, cái nóng dữ dội xung quanh đột ngột tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương và bóng tối đặc quánh. Nơi đây không có ánh sáng, không có âm thanh, ngay cả sự trôi chạy của thời gian cũng trở nên mờ mịt. Dưới chân là hư vô không đáy, mỗi hơi thở dường như hít vào hàng tỷ năm hàn lưu, lan khắp tứ chi bách hải, nhưng lại bị chân tiên chi lực luân chuyển trong cơ thể hắn nhẹ nhàng ngăn cản. Cố hàn ý này không phải cái lạnh phàm tục, mà là sự xâm thực chứa đựng một loại quy tắc xa lạ, đủ để khiến thần thể của chủ nhân chuẩn siêu thoát cũng nổi lên sưng giá. Hắn theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, một khe nước đang từ từ khép lại, và ở đầu bên kia của khe nước, lơ lửng một quả cầu ánh sáng có đường kính chưa đến 1 năm ánh sáng. Nó phát ra ánh sáng yếu ớt, như ngọn nến trước gió, nhưng vẫn cố chấp chiếu sáng vùng hư không rộng mấy chục năm ánh sáng xung quanh, xé toạc một khe hở nhỏ bé trong màn đêm chết chóc này. Ánh sáng đó quen thuộc và ấm áp, không gì khác, chính là vũ trụ chi hải mà hắn vừa rời đi. Cuối cùng thì cũng đã rời đi. Tô Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong lòng không có quá nhiều sao động, chỉ có một sự bình yên như bụi trần lắng đọng. Đúng lúc này, âm một tiếng động lớn trầm đục, như vọng về từ tận cùng thời không, đột ngột xé toạc màn đêm chết chóc này. Từ sâu thẳm một không gian thời gian vô danh cách đó không biết bao nhiêu kỷ nguyên, đột nhiên có một đạo thần quang khổng lồ lóe lên. Ánh sáng đó quá rực rỡ, quá hùng vĩ, dường như vô số vũ trụ đồng thời bùng nổ, trong nháy mắt xé toạc màn đêm trước mắt Tô Mặc một khe hở xuyên suốt vào cổ. Tô Mặc đột ngột quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vùng hư không xa xăm đó, lờ mờ lơ lửng một quả cầu ánh sáng khổng lồ đến khó tin. Vòng ngoài của quả cầu ánh sáng mờ mịt không rõ, nhưng lại phát ra uy áp nghiền nát tất cả. Chỉ một tia dư quang tản ra cũng khiến chân tiên chi lực trong cơ thể Tô Mặc khẽ rung động. So với nó, quả cầu ánh sáng đại diện cho vũ trụ chi hải phía sau hắn, chẳng khác nào đom đóm so với mặt trời rực rỡ, bụi trần so với ngân hà, nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới. Quy tắc chi lực ẩn chứa trong thần quang đó phức tạp đến mức vượt xa nhận thức của Tô Mặc, dường như ẩn chứa vô số bí ẩn sinh diệt của vũ trụ chi hải, khiến cho vị chủ nhân siêu thoát như hắn cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tuy nhiên, ánh sáng kinh thế này chỉ kéo dài trong một hơi thở, rồi nhanh chóng tắt lịm như thủy triều, dường như chưa từng xuất hiện. Toàn bộ hư không, ngoại trừ điểm sáng yếu ớt thuộc về vũ trụ chi hải phía sau Tô Mặc, lại một lần nữa chìm vào đêm tối vô tận, chỉ còn lại dư âm của tiếng động lớn đó, vẫn từ từ khuếch tán trong hư vô, mãi không tan. Nếu bản tọa không đoán sai, quả cầu ánh sáng khổng lồ kia chính là nơi thượng giới tọa lạc. Tô Mặc nhìn về hướng ánh sáng tiêu tán, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Nước cạn không nuôi được chân lòng, ngược lại, sóng gió trong biển sâu rộng lớn cũng tuyệt đối không phải loài cá nhỏ ở bãi cạn có thể chịu được. Quả cầu ánh sáng khổng lồ kia không biết lớn hơn vũ trụ chi hải của hắn bao nhiêu lần. Giới hạn sức chiến đấu ở đó tuyệt đối không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể đạt tới, e rằng những tồn tại như vậy không cần tự mình ra tay, chỉ cần một niệm, liền có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, ngay cả một tia chân linh cũng không còn, chuyển thế trùng tu cũng trở thành điều xa xỉ. Cũng không biết với tu vi của bản tọa, ở thượng giới sẽ ở tầng thứ nào. Hắn khẽ tự nhủ, trong mắt lóe lên một tia hy vọng đừng quá thấp kém. Ý niệm vừa định, thân ảnh Tô Mặc khẽ động, áo xanh như mực hòa vào bóng tối, cấp tốc lướt đi theo hướng quả cầu ánh sáng khổng lồ biến mất. Bất kể phía trước là vực sâu vạn trượng hay con đường thông thiên, giờ đây hắn đã không còn đường lui. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, ánh sáng yếu ớt thuộc về vũ trụ chi hải phía sau vẫn lấp lánh, nhưng khe nứt lúc đến đã biến mất không dấu vết, ngay cả một tia không gian ba động cũng không để lại. Rõ ràng, ý chí tối cao của vũ trụ chi hải ngay từ đầu đã không định cho hắn cơ hội quay đầu, khe nứt đó vốn là một cánh cửa một chiều, một khi bước ra, chính là vĩnh biệt. Bóng tối xung quanh càng lúc càng đặc quánh, trong cái lạnh thấu xương bắt đầu xen lẫn những mảnh vỡ không gian vụn vặt, mỗi mảnh không kém gì một đòn toàn lực của hỗn độn biến tổ, một chủ nhân chuẩn siêu thoát sơ kỳ, dễ dàng làm trọng thương một vị vương giả cửu trọng thiên vũ trụ chi hải. Ngay cả hỗn độn thần tôn, một chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn, nếu không có siêu thoát trí bảo hộ thân, e rằng cũng không đi được bao xa đã bị những mảnh vỡ không gian đó trọng thương, thậm chí tiêu diệt. Đây mới chỉ là vừa rời khỏi vũ trụ chi hải, giữa chừng không chừng còn có những nguy hiểm đáng sợ hơn. Thảo nào chỉ có chủ nhân siêu thoát mới có thể cảm ứng được khe nứt thần bí đó, rời khỏi vũ trụ chi hải, đây không chỉ là sức mạnh đã vượt qua giới hạn chịu đựng của vũ trụ chi hải, mà còn là tiêu chuẩn cứng nhắc để đi đến thượng giới. Một ngày sau, Tô Mặc khẽ nhíu mày, xem ra muốn đến được thượng giới, e rằng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Trong màn đêm vĩnh cửu này, tốc độ của hắn vốn đã bị suy yếu đáng kể, ngay cả một phần bạn trong vũ trụ chi hải cũng không bằng, mà đây mới chỉ là khởi đầu. Khi hắn không ngừng rời xa vũ trụ chi hải, tốc độ của hắn vẫn đang từ từ suy yếu hơn nữa. Hỗn độn thủy tổ bọn họ sẽ không phải chưa đến được thượng giới đã thọ nguyên khô kiệt mà ngã xuống giữa đường chứ? Hắn là thân thể, tu vi song chứng đạo, tu vi càng đạt tới cảnh giới nhất phẩm chân tiên đại viên mãn, ngược lại hỗn độn thủy tổ bọn họ, tu vi có thể đạt tới cảnh giới nhất phẩm chân tiên tiểu thành đã là không tệ rồi, tốc độ chậm hơn hắn gấp mấy lần, mà trong mắt những vũ trụ chi vương đó, chủ nhân siêu thoát khỏi vũ trụ chi hải, thọ nguyên vô tận, bất hủ bất diệt, nhưng sự thật không phải vậy, chủ nhân siêu thoát cũng có thọ nguyên đại hạn, nếu không có thần dược, bí pháp kéo dài. Thọ mệnh, 10.800 kỷ nguyên vũ trụ, chính là thọ nguyên đại hạn của chủ nhân siêu thoát. Mà hôn độn thủy tổ bọn họ, không giống hắn, ngay cả tính cả thọ nguyên hao tổn dưới gia tốc thời gian, thọ nguyên mà hắn hiện tại tiêu hao cũng không vượt quá 1 kỷ nguyên vũ trụ, bảy vị chủ nhân siêu thoát như hôn độn thủy tổ, vị sát lục thủy tổ chứng đạo thời gian ngắn nhất, cũng đã hao phí 1.600 kỷ nguyên vũ trụ, tính cả thọ nguyên hao tổn dưới gia tốc thời gian, tuổi thật của bọn họ, ít nhất cũng phải gấp đôi. Nếu khoảng cách này xa một chút, thọ nguyên khô kiệt mà ngã xuống giữa đường không phải là không thể. Cũng không biết đưa cốc đồng, vũ đồng, bọn họ ra ngoài, là tốt hay xấu. Nghĩ đến cốc đồng và hàng triệu thị nữ trong bản mệnh vũ trụ chi hải, Tô Mặc lại nhíu mày, vốn nghĩ một người đắc đạo gà chó thăng tiên, đưa bọn họ cùng đi đến thượng giới, cũng có hy vọng lớn hơn để đột phá cảnh giới siêu thoát, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt, không chừng, chúng thị nữ sẽ thọ nguyên khô kiệt, chết trên đường. Sau vũ trụ chi chủ, tu vi không dễ dàng đột phá như vậy, cho dù có nguồn tài nguyên khổng lồ cung cấp, các thị nữ như cấp đồng, mạnh nhất cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới bát văn vũ trụ chi vương, phần lớn thị nữ đều ở cảnh giới tam văn, tứ văn vũ trụ chi vương, thọ nguyên chỉ vỏn vẹn vài chục kỷ nguyên vũ trụ. Chứ đi lượng lớn thọ nguyên mà bọn họ đã hao tổn trong đại trận thời không, trong số hàng triệu thị nữ, rất ít người có thọ nguyên có thể vượt quá 10 kỷ nguyên vũ trụ. Mà tài nguyên còn lại trong tay hắn, trước khi rời đi, phần lớn đều để lại trong vũ trụ chi hải, để lại cho nhân tộc, để lại cho thần tiêu vũ trụ, quê hương thứ hai này. Đừng nói là để hàng triệu thị nữ chứng đạo vũ trụ chi vương, ngay cả muốn tạo ra 1000 vũ trụ chi vương cũng khó khăn. Chỉ hy vọng có thể sớm đến được thượng giới kia, thật sự không được thì chỉ có thể khi thọ nguyên của bọn họ sắp cạn kiệt, dùng bí pháp phong ấn bọn họ, đợi đến khi đến thượng giới, tìm được một số thần dược kéo dài thọ mệnh, rồi lại giải phong cho bọn họ. Giây tiếp theo, âm 1500 đạo thần quang rực rỡ, từ trong bản mệnh vũ trụ chi hải của Tô Mặc bay lên, rực rỡ như cổ trụ, xuyên thấu hư không, 1500 linh hư nguyên thân trong nháy mắt kết thành trận, tốc độ của Tô Mặc lập tức tăng vọt hơn 100 lần. May mắn là hư không vĩnh hằng này, tuy tối đen như mực, không có chút sinh khí nào, nhưng năng lượng thì không thiếu, đủ để miễn cưỡng duy trì sự tiêu hao của thiên thần đại trận. Nếu không, nếu là nơi hư vô không có gì tồn tại thật sự, cho dù kết hợp thành thiên thần đại trận, cũng không thể duy trì được quá lâu. Bóng tôi không có 5 tháng, thoáng chốc đã qua 1 kỷ nguyên vũ trụ. Hỗn độn thủy tổ bọn họ e rằng thật sự có người đã ngã xuống trên con đường này rồi. Tô Mặc khẽ thở dài, 1 kỷ nguyên vũ trụ gấp rút lên đường này, đủ để hỗn độn thủy tổ bọn họ đi hàng ngàn kỷ nguyên vũ trụ, thế nhưng thượng giới kia vẫn còn xa vời. Rất nhanh, lại 1 kỷ nguyên vũ trụ trôi qua. Trong bản mệnh vũ trụ chi hải của Tô Mặc, bắt đầu có thị nữ thọ nguyên sắp cạn kiệt, đành phải nằm vào từng cỗ quan tài băng, tiến hành ngủ say bằng bí pháp. 3 kỷ nguyên vũ trụ sau, trong số hàng triệu thị nữ, số người vẫn còn đi lại trong bản mệnh vũ trụ chi hải của Tô Mặc đã không còn đủ 3 phần. Không ngờ, con đường siêu thoát lại gặp lệnh đến thế. Với tốc độ của hắn, cũng đã đi 3 kỷ nguyên vũ trụ, nếu đổi thành hỗn độn vị tổ bọn họ, đó chính là 3-4000 kỷ nguyên vũ trụ, gần bằng một nửa thọ nguyên của một chủ nhân siêu thoát, đối với hỗn độn thủy tổ bọn họ mà nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá lời. Lợi ích duy nhất là càng gần thượng giới, năng lượng chứa trong hư không càng nồng đậm, 3 kỷ nguyên vũ trụ trôi qua, hồng mông vô lượng chân tiên kinh của bản tọa cũng coi như có chút tiến bộ, cách đại viên mãn tầng thứ nhất cũng không quá xa, hơn nữa, thượng giới cũng không còn xa nữa, nhiều nhất là thêm 1000 kỷ nguyên hỗn độn nữa, là có thể thuận lợi đến được thượng giới. Rất nhanh, lại 1200 kỷ nguyên hỗn độn trôi qua. Phía trước không còn là hư không lạnh lẽo vô tận, một quả cầu ánh sáng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt hắn, ánh sáng chói mắt từ đó bùng nổ, từng luồng khí tức vĩ đại vượt xa khí tức bản nguyên của vũ trụ chi hải không ngừng khuyết tán ra từ đó. Thượng giới, bản tọa cuối cùng cũng đến rồi. Chương 958 nhập môn, chương 958 nhập môn. Tô Mặc nhìn khối cầu sáng khổng lồ phía trước, trong mắt không giấu nổi vẻ kích động. Trải qua 3 kỷ nguyên vũ trụ dài đằng đẵng buôn ba, lại chịu đựng 1200 kỷ nguyên hỗn độn cô độc phiêu bạt, cuối cùng cũng đã đến được cái gọi là thượng giới trong truyền thuyết. Ánh sáng chói lòa trước mắt, rực rỡ hơn bất kỳ vì sao nào trong vũ trụ chi hải cả vạn lần, tựa như hội tụ sự rực rỡ của hàng tỷ tinh hải vào một thể, chói đến mức khiến người ta gần như không thể mở mắt. Khí tức hùng vĩ không ngừng quyết tán, mang theo sự tinh thuần và mênh mông vượt xa tưởng tượng, như một dòng lũ vô hình, cuốn trôi thần hồn và nhục thân của hắn. Mỗi lỗ chân lông đều đang tham lam hít thở luồng khí tức này. Bộ hồng mông vô lượng chân tiên kinh trong cơ thể không tự chủ mà ra tốc vận chuyển, kinh văn màu vàng kim trong bản mệnh trụ hải sâu thẳm lấp lánh rực rỡ, như sống lại mà lưu chuyển bất định, từng vũ trụ thu nhỏ trong các tế bào trụ hải đều phát ra tiếng kêu vui mừng khẽ khẽ, tựa như đất khô cằn gặp được cam lộ, tìm thấy mảnh đất màu mỡ thực sự. Đây tuyệt đối là một thế giới có chiều không gian cao hơn vũ trụ chi hải của hắn vài cấp bậc, chỉ riêng nồng độ năng lượng giữa trời đất này đã đủ để khiến các siêu thoát chi chủ của vũ trụ chi hải phải phát điên. Giây tiếp theo, thiên thần đại trận đã duy trì suốt 3 kỷ nguyên vũ trụ trong cơ thể Tô Mặc, lặng lẽ vỡ vụn trong khoảnh khắc hắn khẽ động niệm, không hề gây ra dù chỉ nửa phần sóng năng lượng. 1500 tôn linh hư huyền thân lập tức thu liễm toàn bộ thần quang, khí tức chìm sâu xuống đáy, như những pho tượng trầm mặc bạc cổ, lặng lẽ đứng sừng sững nơi bản mệnh trụ hải sâu thẳm, ngay cả dòng năng lượng luân chuyển như hơi thở cũng bị áp chế đến cực hạn, tựa như chưa từng tồn tại, hoàn toàn ẩn mình. Trong khoảnh khắc, chân tiên chi lực đang quần quật quanh Tô Mặc nhanh chóng thu liễm như thủy triều rút, khí thế đột ngột giảm sút gấp ngàn lần, xa không bằng một phần bạn thời kỳ đỉnh phong. Từ uy áp đáng sợ đủ để lay động vĩnh dạ hư không, giảm xuống ngang tầm với thất đại siêu thoát chi chủ như hỗn độn thủy tổ, hoàn mỹ ngụy trang thành một siêu thoát giả bình thường vừa mới phi thăng, tránh việc quá phô trương, gây ra sự chú ý vô cớ của cường giả thượng giới. Mới đến nơi này, hoàn toàn không biết gì về quy tắc, thế lực, thậm chí là những nguy hiểm tiềm ẩn của thượng giới, tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra tất cả át chủ bài của mình. Bằng không, một khi gây ra sự thèm muốn của một số nhân vật lớn, rất có thể chết thế nào cũng không hay. Mấy ngàn tỷ năm trước, ở vũ trụ chi hải, sở dĩ hắn có thể hết lần này đến lần khác gặp dự hóa lành, từ một phàm nhân từng bước siêu thoát vô số chủng tộc, leo lên đỉnh cao của vũ trụ chi hải, chính là nhờ vào những át chủ bài liên tiếp xuất hiện và tính cách cẩn trọng của hắn. Tinh túy của độn đạo, dù ở đâu cũng không thể quên. Làm xong tất cả những điều này, Tô Mặc mới tiếp tục tiến về phía khối cầu sáng khổng lồ kia. Càng đến gần, lực lượng quy tắc tỏa ra từ khối cầu càng trở nên rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, quy tắc của thế giới này phức tạp và tinh vi hơn vũ trụ chi hải rất nhiều, giống như những bánh răng đồng hồ chính xác nhất, ăn khớp chặt chẽ, khít khao không kẽ hở, các hạt năng lượng trôi nổi trong không khí đều mang theo cảm giác trật tự tự nhiên, như thể mỗi tia sáng, mỗi làn gió đều đang vận hành theo quỹ đạo của một chiều không gian cao hơn, ẩn chứa sự huyền ảo mà hắn không thể hiểu được. Chỉ riêng việc cảm nhận những quy tắc này đã khiến đạo tâm của hắn khẽ rung động, thu được lợi ích không nhỏ. Nhìn núi chạy chiếc ngựa, khối cầu sáng khổng lồ kia trông có vẻ gần trong gang tấc, nhưng khoảng cách thực tế lại xa xôi đến không tưởng, như thể cách nhau vô số tầng không gian. Đặc biệt là sau khi hắn đã áp chế đáng kể tu vi thực lực, duy trì tốc độ ở cấp độ của các siêu thoát chi chủ mới đột phá như hỗn độn thủy tổ, mỗi tốc tiến lên đều trở nên cực kỳ chậm chạp, như thể đang chạy đua với thời gian, lại như đang đo lường khoảng cách vĩnh hằng. Phải mất thêm trăm kỷ nguyên hỗn độn nữa, Tô Mặc mới thực sự đến được rìa của khối cầu sáng khổng lồ đó. Nó không phải là một bức tường vững chắc như ở vũ trụ chi hải, mà là một lớp màng sáng lỏng, phát ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, từ từ đập như một sinh vật sống. Hàng tỷ đường vân quy tắc đan xen và lưu chuyển trên màng sáng, đôi khi hóa thành tinh hà rực rỡ quần quận không ngừng, đôi khi ngưng tụ thành phù văn huyền ảo lấp lánh ẩn hiện. Giữa chúng ẩn chứa một ý vị kiểm duyệt mơ hồ, như một tấm lưới khổng lồ vô hình, nghiêm ngặt sàng lọc mọi sự tồn tại cố gắng tiếp cận, bất kỳ dị loại nào cũng đừng hòng lọt qua. Những quy tắc chi lực đó vượt xa tầm hiểu biết của Tô Mặc, mỗi đường vân đều huyền ảo dị thường, chỉ cần ánh mắt chạm vào, đã khiến thức hải của hắn khẽ chấn động, như có vô số thông tin muốn cưỡng ép tràn vào. Tô Mặc trong lòng khẽ ngưng tụ, đầu ngón tay vô thức siết chặt, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Suốt ba kỷ nguyên vũ trụ qua, hắn phiêu bạt trong vĩnh dạ hư không này, ngoài khối cầu sáng này ra, chưa từng thấy bất kỳ sự tồn tại nào có dao động năng lượng thứ hai, đây là con đường duy nhất của hắn. Nếu tiếp tục ở bên ngoài khối cầu sáng, mặc dù năng lượng mênh mông tán giật ra đủ để hắn tu luyện, nhưng tốc độ để thăng đó so với sự đột phá nhanh chóng của hắn ở vũ trụ chi hải thì chậm như rùa bò. Kim thủ chỉ của hắn ở vùng hư không chết chóc không có sinh linh này căn bản không thể phát huy tác dụng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù tu luyện đến cạn kiệt thọ nguyên, cũng khó mà đột phá đến cảnh giới trên chân tiên, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một hạt bụi trong vĩnh dạ hư không. Hơn nữa, cứ lơ lửng bên ngoài khối cầu sáng mãi không vào, thời gian trôi qua, khó tránh khỏi sẽ gây ra sự nghi ngờ của cường giả thượng giới, đến lúc đó e rằng sẽ rước lấy phiền phức lớn hơn. Khi sâu một hơi, Tô Mặc đè nén chút bất an trong lòng, ánh mắt dần trở nên kiên định, bước những bước vững vàng, từng bước một, chậm rãi tiến vào lớp màn sáng đang lưu động kia, mỗi bước đi đều như đang đạp trên đạo đồ của chính mình, không hề có chút thoái lui. Khi khoảng cách rút ngắn, các đường vân quy tắc trên màn sáng càng trở nên rõ ràng, một luồng lực lượng dò xét ôn hòa nhưng không thể cưỡng lại lặng lẽ bao trùm toàn thân hắn, thấm vào tứ chi bách hải theo khí tức của hắn, như muốn quét hắn từ trong ra ngoài một cách triệt để. 1500 tôn linh hư huyễn thân trong cơ thể Tô Mặc vẫn trầm mặc như pho tượng, che giấu chặt chẽ thực lực thật sự của hắn. Uy tích vận hành của hai bộ chân tiên kinh vô thượng là Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh và Hồng Mông huyền tận chân tiên kinh cũng cố ý chậm lại, chỉ phát ra dao động yếu ớt của một chân tiên phẩm cấp vừa đột phá, hoàn hảo phù hợp với thân phận người phi thăng bình thường. Hắn để mặc lực lượng dò xét đó du đậu, không kháng cự, cũng không chủ động nên đón, thần sắc bình tĩnh như đối mặt với một cuộc thử thách thông thường, tâm cảnh như cổ giếng không gợn sóng, không chút dao động. Màn sáng càng ngày càng gần, gần đến mức có thể nhìn rõ ánh sáng năng lượng chạy trong các đường vân, đó là một luồng lưu quang vàng dòng thuần khiết hơn cả bản nguyên vũ trụ, gần đến mức có thể nghe thấy âm thanh mơ hồ như chuông lớn từ phía sau màn sáng truyền đến, tựa như đại đạo vĩnh hằng đang thì thầm, kể về những bí ẩn của thượng giới. Cuối cùng, mũi chân hắn chạm vào lớp màn sáng. Không có trở ngại như dự đoán, cũng không có xung kích năng lượng dữ dội, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người như chìm vào nước ấm, bị màn sáng từ từ nuốt chửng, không hề gây ra chút khó chịu nào. Cảnh tượng trước mắt bỗng chốc biến đổi. Ánh sáng chói lòa tan biến, thay vào đó là một biển mây rộng lớn đến vô tận, cuồn cuộn không ngừng, như những con sóng trắng khổng lồ đang xô bờ. Trong không khí tràn ngập năng lượng bản nguyên đậm đặc đến cực điểm, gần như hóa thành thực chất. Hít một hơi vào, liền cảm thấy thần hồn đang thăng hoa, tứ chi bách hải đều khoan khoái. Ngay cả tổ địa của thất đại siêu thoát thần tộc, so với nơi này cũng kém hơn một bậc không chỉ. Tùy tiện hít một hơi, đã bằng một ngày tu luyện ở tổ địa của thất đại siêu thoát thần tộc. Vũ trụ chi chủ tiến vào nơi đây, không cần tài nguyên phụ trợ nào khác, chỉ cần dựa vào nguồn bản nguyên chi lực tinh thuần này, cũng có không ít khả năng khai phá bản mệnh trụ hải, đặt chân vào cảnh giới trụ hải chi vương. Đáng tiếc, Cốc Đồng, Vũ Tông và các nàng tạm thời vẫn chưa thể tiến vào thượng giới. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia tiếc nuối. Ngay vừa rồi, hắn chuẩn bị cho những thị nữ vẫn luôn bảo vệ trong bản mệnh trụ hải rời khỏi trụ hải, tiến vào thượng giới cảm nhận linh khí trời đất, thì trong lòng đột nhiên dấy lên một tia cảnh báo mãnh liệt, đó là cảnh báo nguy hiểm từ sâu thẳm linh hồn, rõ ràng cho hắn biết rằng, một khi các nàng rời khỏi bản mệnh trụ hải của hắn, hai họa diệt vong sẽ lập tức cập đến, thần hồn câu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Thôi vậy, đợi sau này gặp người của thượng giới rồi xem có cách nào để Cốc Đồng và các nàng tiến vào thượng giới hay không. Tô Mặc trong lòng khẽ thở dài, tạm thời đè nén chuyện này xuống đáy lòng. Ngay sau đó, Tô Mặc chuyển tầm mắt, tiếp tục đánh giá xung quanh. Dần dần, sắc mặt hắn thêm vài phần nghiêm trọng, quả không hổ là thượng giới, bức tường không gian thật kiên cố. So với nó, bức tường không gian của vũ trụ chi hải của bọn họ giống như giấy dán, yếu ớt không chịu nổi, ngay cả tinh bích của thập đại cổ vũ trụ như hỗn độn vũ trụ cũng kém xa ba phần, quả thực là một trời một vực. Chu Hải Chi Vương, ở đây cũng chỉ vừa đủ để xé rách hư không, tiến hành dịch chuyển trong khoảng cách ngắn. Mà siêu thoát chi chủ như hắn, dịch chuyển hư không cũng bị áp chế đáng kể, kém xa những vũ trụ chi chủ một vân trong vũ trụ chi hải. Muốn vượt qua một phương vũ trụ, cũng phải tốn một chút thời gian. Còn thần thức cũng bị áp chế đáng kể. Ở vũ trụ chi hải, hắn chỉ cần động niệm là có thể bao phủ gần nửa vũ trụ chi hải, không mất mấy hơi thở là có thể dò xét khắp vũ trụ chi hải, nhưng ở đây, so với một số đạo vương viên mãn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ngay cả một phương vũ trụ cũng không thể bao trùm, quả thực không khác gì kẻ mù. Đây là sau 3 kỷ nguyên vũ trụ trôi qua, tu vi của hắn lại có bước đột phá không nhỏ, bằng không, thần thức của hắn khi vừa rời khỏi vũ trụ chi hải, cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang với một số đạo vương 4000 đạo, bao trùm vài trụ niên hư không là cực hạn. Tương tự, sức phá hoại của hắn cũng bị suy yếu đáng kể, khó mà động niệm liền hủy diệt vạn ngàn chu hà, thậm chí muốn hủy diệt một phương vũ trụ, trong thời gian ngắn cũng là một điều xa xỉ. Những đại đạo chi chủ kia, ở thượng giới này, e rằng không mạnh hơn bao nhiêu so với những chân thần mà ta gặp phải khi mới xuyên biệt, ngay cả việc phá hủy một tiểu tiên địa cũng còn thiếu chút nữa. Thôi, đã đến rồi thì an phận, trước tiên tìm một nơi đặt chân, tìm hiểu rõ nội tình thượng giới này rồi tính sau. Chương 959 kinh khủng thượng giới, chương 959 kinh khủng thượng giới, Tô Mặc nhanh chóng thu liễm tâm tình, đè nén sự kinh ngạc cùng ngưng trọng đối với hoàn cảnh xung quanh, quanh thân thanh mang lóe lên, cả người hóa thành một đạo thanh hồng ngưng luyện, xuyên phá vân hải của quận, hướng về phía lục địa ẩn hiện phía dưới mà hạ xuống. Vân hải sâu hơn nhiều so với vẻ ngoài, từng tầng từng lớp chồng chất như bông gòn, giữa đó chạy xuôi những tia hà quang nhàn nhạt, mỗi tia hà quang đều ẩn chứa lực lượng bản nguyên tinh thuần, nhưng cũng mang theo lực cản vô hình. Tốc độ của Tô Mặc không chậm, nhưng trong vân hải vô tận này, hắn lại giống như một giọt nước hòa vào sông biển, trở nên đặc biệt chậm chạp. Xuân đi thu đến, hàn thử giao thế, 3 năm quang âm thoát cái đã trôi qua. Tuy nhiên, Tô Mặc vẫn đang tiếp tục rơi xuống phiến đại lục kia. Từng ở vũ trụ chi hải, một ý niệm liền có thể vượt qua khoảng cách thước vạn năm vũ trụ, nay ở thượng giới này, phi nhanh 3 năm, hành trình lại còn chưa được một nửa. Cảm giác lực lượng bị thiên địa quy tắc trói buộc chặt chẽ này, khiến cho vị siêu thoát chi chủ từng ngự trị vũ trụ chi hải như hắn, ít nhiều cũng có chút không thích ứng. Rất nhanh, lại 5 năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Đông một tiếng động nhẹ, song cước của Tô Mặc cuối cùng cũng đặt lên mặt đất rắn chắc. Dưới chân là ngọc thạch ôn nhuận, tinh tế như ngưng trì, dẫm lên lại có thể cảm nhận được từng sợi lực lượng bản nguyên thuận theo lòng bàn chân tuân vào trong cơ thể, còn tinh thuần hơn năng lượng hấp thụ trong vân hải vài phần. Ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một bình nguyên rộng lớn vô tận, cỏ xanh như thảm, trải dài miên man, xa xa có dãy núi liên miên như cự long ẩn mình, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, nhưng ẩn hiện có hồng quang xuyên qua tầng mây, không biết là mặt trời mọc hay là hà quang của linh vật nào đó. Trong không khí tràn ngập hương thơm của cây cỏ và lực lượng bản nguyên nồng đậm, xa xa truyền đến tiếng chim hót trong trẻo, tựa hồ ẩn chứa đạo vận đơn giản. Cách đó không xa, một dòng suối trong vắt vốn lượn chảy, nước suối lấp lánh, tản ra dao động năng lượng nồng đậm, tùy tiện uống vài ngụm, e rằng không kém gì nuốt chửng bản nguyên vũ trụ của một phương vũ trụ bình thường. Bản tọa dường như vẫn còn hơi xem thường thượng giới rồi. Ánh mắt Tô Mặc ngưng lại, trong mắt lại thêm vài phần ngưng trọng. Một con suối nhỏ như vậy, đặt trong vũ trụ chi hải của bọn họ, giá trị sẽ không kém gì một phương tiểu vũ trụ hà, đủ để khiến một trọng thiên vũ trụ hải chi vương phải động lòng, vì nó mà bùng nổ một trận đại chiến, mà ở đây, nói là tùy tiện có thể thấy khắp nơi cũng không quá lời, hắn chỉ tùy ý quay đầu quét qua một cái, liền thấy hơn 10 con suối như vậy. Đây chỉ là một phiến đại lục hắn tùy ý tìm thấy, tuyệt đối không thể là phúc địa đỉnh cấp nào đó của thượng giới này. Trong hoàn cảnh như vậy, sinh linh thượng giới này, e rằng sinh ra đã là vũ trụ chi chủ, trưởng thành liền là vũ trụ hải chi vương. Một siêu thoát chi chủ như hắn, cho dù không phải tầng đáy của thượng giới này, e rằng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Không chừng cốt truyện tiểu thuyết kiếp trước thật sự sẽ thành sự thật, phi thăng thượng giới trước tiên bị bắt đi đào mấy trăm kỷ nguyên vũ trụ khoáng. Ngay lúc này, đông đông từng tiếng động lớn trầm đục từ phía chân trời phương đông truyền đến, tựa như vạn nghìn trống trận cùng lúc vang lên, chấn động đến mặt đất ngọc thạch dưới chân cũng phát ra tiếng long long rất nhỏ, ngay cả lực lượng bản nguyên chạy trong không khí cũng theo đó mà run dậy. Âm thanh càng lúc càng gần, mỗi lần chấn động đều như có một con cự thú khủng bố từ sâu trong lòng đất dẫm đạp qua, mang theo cảm giác gáp bách khiến người ta kinh hãi, tựa hồ ngay cả không gian cũng theo đó mà run dậy. Ánh mắt Tô Mặc ngưng lại, vô thức thu liễm khí tức quanh thân, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Khoảnh khắc tiếp theo, trên đường chân trời cuộn lên màn trời khói bụi mịt mù, một con kim sư cao khoảng mấy triệu năm ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, đứng thẳng đi lại như người, mỗi bước chân rơi xuống đều ứng với tiếng đông đông chấn động, đại địa theo đó mà kịch liệt run rẩy. Toàn thân nó được bao phủ trong một lớp liệt diễm vàng rực chảy xuôi, ngọn lửa cuồn cuộn, lại ẩn hiện dị tượng tinh thần sinh diệt, tản ra khí tức nóng bỏng và bá đạo. Phía trên đỉnh đầu nó, một hư ảnh vũ trụ hải mơ hồ ẩn hiện, vô số vũ trụ hỏa diễm trong đó sinh diệt chỉ nổi. Tuy tiện một con cự thú đã là thất trọng thiên vũ trụ hải chi vương, phỏng đoán của bản tọa e rằng thật sự sẽ thành sự thật rồi. Tô Mặc nhíu mày, trái tim dần chìm xuống. Lúc này, con kim sư kia cũng cảm nhận được ánh mắt của Tô Mặc, cái đầu khổng lồ đột nhiên quay phát lại, nhìn về phía Tô Mặc. Trong khoảnh khắc, đôi đồng tử vàng hổ phách của kim sư bỗng chốc đỏ rực như máu, tựa như hai khối hỏa diễm huyết sắc đang cháy, gắt gao khóa chặt thân ảnh Tô Mặc. Hơi thở của nó trở nên nặng nề, luồng khí phun ra mang theo những đốm lửa vàng, nổ lách cách trong không khí, mang theo sát ý khủng bố không hề che giấu, tựa hồ có thủ không đội trời chung với Tô Mặc. Gầm một tiếng gầm giống chấn động bình nguyên, sát khí khủng bố như sóng triều hóa thành thực chất, từ trên thân kim sư bùng nổ ầm ầm. Trong sát khí đó xen lẫn sự nóng bỏng đốt núi nấu biển, mang theo tiếng kêu than của ức vạn sinh linh và sự chết chóc hủy diệt tất cả, cuồn cuộn nghiền ép về phía Tô Mặc. Nơi nó đi qua, cỏ xanh khô héo, suối nước đông cứng thành băng, ngay cả lực lượng bản nguyên trong không khí cũng bị sát khí này khuấy động hỗn loạn, hóa thành loạn lưu hư không của bạo. Cái quái gì thế này? Bản tọa khi nào đã trêu chọc nghiệt chứng này? Tô Mặc mở ra, lông mày nhíu chặt hơn, nhất thời có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ mảnh hoang nguyên này là lãnh địa của nghiệt chứng này? Hay là nói sinh linh thượng giới này ai nấy đều khát máu thành tính? Trong lúc hắn đang suy tư, kim sư há miệng rộng, âm thanh tựa như kim thạch giao kích, mang theo sự hận ý và phẫn nộ thấu xương, đồ tạp chủng hắc diệu tộc. Nuôi nốt tộc ta như súc vật không nói, lại còn dám một mình đến đây, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Khoan đã. Các hạ nhận nhầm người rồi, tại hạ không phải người của Hắc Diệu tộc gì cả. Tô Mặc đội vàng mở miệng giải thích, ngựa khí cố gắng giữ bình thản. Mặc dù với thực lực của hắn, con thất trọng thiên vũ trụ hải chi vương này vùng tay liền có thể trấn áp, nhưng hiện tại hắn mới đến, tình hình chưa rõ ràng, khó bảo đảm sau lưng kim sư không có tồn tại mạnh hơn trong lưng, tốt nhất là không nên động thủ, tránh rắc rối. Tuy nhiên, ánh mắt đỏ rực trong mắt kim sư càng thêm nồng đậm, hiển nhiên đã bị lửa giận nuốt chửng lý trí, không hề có ý định nghe hắn giải thích. Không đợi Tô Mặc nói hết lời, bàn tay khổng lồ bao phủ trong liệt diễm vàng rực của nó đã giơ lên, trường phong cuốn theo sóng nhiệt đốt trời dưới đất, ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt đến bặm mẻo, mang theo uy thế nghiền nát tinh thần, ầm ầm đánh về phía Tô Mặc. Cự trường chưa tới, mặt đất đã bị trường phong cày ra mấy rãnh sâu không thấy đáy, mảnh vụn ngọc thạch và lá cỏ khô héo bị cuốn lên không trung, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lực lượng bản nguyên trong không khí kịch liệt sôi trào, dường như muốn bị một trường này hoàn toàn đốt cháy. Nghiệt trướng, tìm chết. Ánh mắt Tô Mặc trầm xuống, đã vậy đối phương cố chấp độc thủ, không biết điều, hắn cũng không tiếp tục lập bộ. Thật sự cho rằng siêu thoát chi chủ như hắn là bùn nặn hay sao? Ngay sau đó, một tia khí tức thuộc về siêu thoát chi chủ lặng lẽ phát ra từ trên người hắn, nhìn như yếu ớt, nhưng lại mang theo một loại uy thế vượt lên trên vạn vật quy tắc, giống như một cây định hải thần châm vô hình, áp xuống kim sư. Trong khoảnh khắc, sắc mặt kim sư đột biến, thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, tựa như bị ngọn núi khổng lồ vô hình đè xuống. Nó chỉ cảm thấy một cỗ uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, còn nặng hơn ức vạn lần so với bia đá chấn tộc chấn áp vạn cổ trong tộc, giống như đang gánh vác một phương vũ trụ đang vận chuyển, hai chân không tự chủ được mà khuỵu xuống, phình một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp bị nghiền ép xuống đất, nửa khuôn mặt lún sâu vào mặt đất ngọc thạch, liệt diễm vàng rực trong nháy mắt yếu đi hơn nữa, không còn chút nào bá đạo và kiêu ngạo như trước, chỉ còn lại sự run rẩy bần bật. A, cỗ uy áp này lại còn đáng sợ hơn cả mấy vị lão tổ trong tộc ta. Chân tiên, ngươi lại là vô lượng chân tiên? Không sao có thể. Kim sư dãy rủa muốn ngẩng đầu lên, giọng nói tràn đầy kinh hoàng và khó tin, huyết sắc trong đôi đồng tử đỏ rực dần phai nhạt, chỉ còn lại sự kinh hãi sâu sắc. Để bản tọa xem rốt cuộc là chuyện gì. Giọng Tô Mặc bình thản, không nghe ra hỉ nộ, thần thức khẽ động, một luồng thần niệm ngưng luyện như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp thô bạo xé toạc tinh bích thức hải của kim sư, không chút khách khí. A không, kim sư phát ra một tiếng gầm giống đau đớn, toàn thân co giật, nhưng ngay cả sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thức của đối phương xâm nhập sâu vào thần hồn của mình, khiến mọi bí mật của nó đều bị phơi bày. Rất nhanh, ký ức cả đời của kim sư như đèn kéo quân nhanh chóng hiện lên trong thức hải Tô Mặc. Chương 962 cái tin tức, chương 962 cái tin tức, lực lượng thời gian lặng lẽ cuộn trào quanh Tô Mặc, tựa như một vòng gợn sóng vô hình lan tỏa, mang theo vần điệu huyền ảo của sự vặn vẹo thời không. Mỗi gợn sóng đều ẩn chứa đạo vận nghịch chuyển năm tháng. Trong khoảnh khắc, tốc độ dòng chảy thời gian quanh hắn bắt đầu tăng vọt điên cuồng, 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Ánh sáng và bóng tối giữa trời đất theo đó vặn vẹo thành những dải màu mơ hồ, tiếng chim hót từ xa bị kéo dài thành tiếng vo ve du dương, tiếng suối chảy hóa thành những lời thì thầm liên tục. Cả thế giới như chìm vào một giấc mộng kỳ lạ, chỉ có chi giác của chính hắn vẫn rõ ràng như gương, không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy dữ dội này, bình tĩnh xem xét ký ức thần hồn của con sư tử vàng. Tuy nhiên, sự tăng tốc này không kéo dài quá lâu. Tô Mặc khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác trì trệ rõ rệt, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt thiết hầu thời gian, khiến hắn khó lòng tiến thêm một bước. Khi còn ở vũ trụ chi hải, hắn chỉ cần động niệm là có thể thúc đẩy hàng trăm tỷ lần gia tốc thời gian. Nếu không tính đến tổn hao thọ nguyên, hàng nghìn tỷ lần tốc độ cũng chẳng phải chuyện khó, đủ để biển cả hóa nương dâu trong chớp mắt, để tinh tú sinh diệt trong khoảnh khắc, cô đọng vạn cổ tuế nguyệt vào một sát na. Thế nhưng ở nơi đây, nếu không dùng đến thiên thần đại trận, lực lượng thời gian lại như gặp phải tường đồng bách sắt, nhiều nhất chỉ có thể tăng tốc đến 3000 lần rồi khó mà tiến thêm tốc nào, còn xa mới đạt tới vạn lần gia tốc thời gian, tựa như bị quy tắc vô hình giam cầm chặt chẽ. Cảm giác hụt hẫng to lớn này, như một nhát đũa nặng nề giáng xuống lòng, khiến vị siêu thoát chi chủ đã quen với việc kiểm soát thời không, nhìn xuống vạn cổ như hắn, nảy sinh vài phần khó chịu không tả. Sự áp chế của quy tắc thượng giới còn khắc nghiệt hơn hắn dự đoán, ngay cả đại đạo thời gian mà hắn sở trường nhất cũng bị trói buộc đến vậy. Hồ Tô Mặc hít sâu một hơi, nén lại những gợn sóng trong lòng, tạm thời gạt bỏ sự khó chịu này ra sau đầu. Điều quan trọng nhất hiện tại là nhanh chóng tìm hiểu thế giới này, hắn thu liễm tâm thần, tiếp tục với tốc độ thời gian 3000 lần, nhanh chóng lướt qua ký ức thần hồn của con sư tử vàng, tìm kiếm những thông tin hữu ích từ những hình ảnh vụn vỡ đó. Thoáng chốc, 3 ngày theo thời gian bên ngoài đã lặng lẽ trôi qua. Lực lượng thời gian bao quanh Tô Mặc dần dần tiêu tán, ánh sáng và bóng tối vặn vẹo từ từ bình ổn, tiếng chim hót và tiếng suối chảy trở lại nhịp điệu bình thường. Tốc độ dòng chảy thời gian quanh hắn cuối cùng đã trở lại trạng thái ban đầu, như thể vũ điệu thời không điên cuồng trước đó chưa từng xảy ra, chỉ để lại một chút dao động năng lượng nhàn nhạt trong không khí, chứng minh sự bất thường vừa rồi. Ngay sau đó, đôi mắt khép chặt của Tô Mặc từ từ mở ra, ánh sáng và bóng tối luân chuyển trong mắt, lóe lên một vẻ phức tạp, có sự nghiêm trọng, có sự nhẹ nhõm và cả một chút may mắn. Các loại cảm xúc đan xen, cuối cùng lắng đọng thành một sự thấu hiểu. Một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là, đại lục này không phải thượng giới một đại lục bình thường của cổ tiên giới như hắn đã tưởng tượng trước đó, mà là một bảo địa cao cấp do Hắc Diệu tộc kiểm soát. Tuy cổ tiên giới có vô số cường giả, nhưng không đến mức chân tiên không bằng chó như hắn nghĩ. Ở cổ tiên giới này, cảnh giới tu luyện được chia thành phàm cảnh, giống như phàm linh trong các vũ trụ của vũ trụ chi hải. Dưới sự áp chế của lực lượng quy tắc khủng bố của cổ tiên giới, ngoài việc thọ nguyên mạnh hơn một chút so với phàm linh vũ trụ chi hải, mỗi người có thể sống vài trăm đến vài nghìn năm, cơ bản không khác biệt mấy so với phàm linh. Phía trên là thoát phàm tự phẩm, nếu đặt vào vũ trụ chi hải, mỗi người ít nhất đều là tu sĩ thiên địa cảnh khai mở một phương nội thiên địa. Ở đây, đó chỉ là những người vừa mới bước vào con đường tu luyện, sở hữu sức mạnh siêu việt phàm nhân. Tiếp đó là siêu phàm cửu phẩm, trúc tiên cửu phẩm, tương ứng với đại đạo chi chủ và đại đạo chi vương của vũ trụ chi hải. Cao hơn nữa là cảnh giới tiên đạo chân chính, hư tiên, thiên tiên, vô lượng chân tiên, bất hủ kim tiên. Mỗi cảnh giới cũng có chín phẩm, lần lượt tương ứng với vũ trụ chi chủ, châu hải chi vương, siêu thoát chi chủ và cảnh giới trên siêu thoát chi chủ của vũ trụ chi hải. Còn về việc liệu có cảnh giới nào trên bất hủ kim tiên hay không, và cụ thể là cảnh giới gì, thì đó không phải là điều mà nhận thức của con sư tử vàng có thể chạm tới. Tầm mắt của nó vẫn chưa đủ để nhìn thấu những bí ẩn ở cấp độ đó. Mà một vô lượng chân tiên ở cổ tiên giới đã tuyệt đối được xưng là một phương cường giả, đủ để khai tông lập phái, hùng cứ một phương, đặc biệt là ở những vùng xa xôi của cổ tiên giới như Thương Linh Hải, càng là đại thần thông giả đứng trên đỉnh chúng sinh, được vô số chủng tộc sinh linh kính ngưỡng sùng bái. Còn tin xấu là vừa mới giáng lâm cổ tiên giới, hắn đã gây thủ chuốc oán với một thế lực lớn. Đại lục Vân Quang này là một trong số ít bảo địa cao cấp dưới trướng Hắc Diệu tộc, là nơi thử luyện của thế hệ trẻ Hắc Diệu tộc. Hắn cứ thế không mời mà đến, phi thăng đến đây, Hắc Diệu tộc tuyệt đối không thể dễ dàng để hắn rời đi. Đến lúc đó, rất có thể sẽ phải giao chiến một trận với Hắc Diệu tộc. Mà Hắc Diệu tộc, với tư cách là một trong ba bá chủ phía Nam Thương Linh Hải, thực lực không thể coi thường, trong tộc có nhiều vị chân tiên tọa trấn. Đối với hắn lúc này, tuyệt đối là một thử thách không nhỏ, sơ suất một chút, có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Còn Cốc Đồng và các nàng, trong một thời gian dài, đều phải ở trong bản mệnh châu hải rồi, thậm chí rất nhiều người cả đời cũng khó lòng rời khỏi bản mệnh châu hải. Tô Mặc khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một tia bất lực. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, chuyện trong tiểu thuyết nói thì dễ, nhưng sự thật lại không phải vậy, những trở ngại của hiện thực còn tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng. Muốn đường đường chính chính xuất hiện ở cổ thiên giới, tu vi của Cốc Đồng và các nàng phải cùng cảnh giới với hắn khi hắn phi thăng, tức là các nàng chỉ có thể chứng đạo chân tiên cảnh mới có thể rời khỏi bản mệnh châu hải của hắn, tiến vào cổ thiên giới, nếu không, tất sẽ bị tiên kiếp giáng xuống, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, ngay cả hắn cũng không có cách nào. Nhưng dù có sự giúp đỡ của hắn, Cốc Đồng và các nàng muốn chứng đạo chân tiên, thời gian e rằng phải tính bằng vài trăm, thậm chí vài nghìn kỷ nguyên vũ trụ. Còn muốn tất cả mọi người chứng đạo chân tiên, ngay cả bất hủ kim tiên cũng không có năng lực đó. Những thế lực bất hủ trong truyền thuyết cũng chỉ có vài nghìn đến vạn vô lượng chân tiên, những thế lực có nội tình hơi yếu một chút, thậm chí còn chưa chắc đã tập hợp đủ ngàn chân tiên. Nuôi dưỡng hàng triệu chân tiên, lại là những người thường không có thiên tư, tài nguyên cần thiết đủ để hàng triệu, thậm chí nhiều hơn nữa thiên tiêu yêu nghiệt chứng đạo chân tiên, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bất hủ kim tiên phải tuyệt vọng. Chuyện của Cốc Đồng và các nàng, để sau hay nói. Tô Mặc nén lại suy nghĩ trong lòng, dù sao các nàng cũng đã ở trong bản mệnh châu hải của hắn ba kỷ nguyên vũ trụ rồi, cũng không kém gì ở thêm một thời gian nữa. Điều cấp bách hiện tại là giải quyết tình cảnh của bản thân trước, bây giờ, hãy nghĩ cách đối phó với Hắc Diệu tộc đi. Hắn vừa phi thăng, xuyên qua bức tường tiên giới của cổ tiên giới, đã đến đại lục Vân Quang này, căn bản không hề chạm vào trận pháp cấm chế xung quanh đại lục Vân Quang. Nhưng muốn rời đi thì lại khó rồi. Là một trong số ít bảo địa cao cấp của Hắc Diệu tộc, xung quanh đại lục Vân Quang có vô số trận pháp cấm chế do chân tiên của Hắc Diệu tộc bố trí, thậm chí bên ngoài còn có chân tiên hóa thân tọa trấn. Với tu vi thực lực hiện tại của hắn, lại không có chút nắm chắc nào có thể không động đến đại trận chân tiên kia, thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi đại lục Vân Quang. Xem ra, vẫn phải đợi cuộc thử luyện tiên kiêu ngàn kỷ nguyên hỗn độn một lần của Hắc Diệu tộc, xem liệu có thể đục nước béo cỏ, thoát khỏi đại lục Vân Quang này không. Còn 13 kỷ nguyên hỗn độn nữa là đến cuộc thử luyện thiên tiêu tiếp theo của Hắc Diệu tộc, bây giờ cứ hết sức có thể mà vét sạch tài nguyên đỉnh cấp trong đại lục Vân Quang này, nâng cao tu vi của bản thân. Bất kể là ở vũ trụ chi hải hay cổ tiên giới này, tu vi mới là căn bản. Lúc này hắn, nếu là bất hủ kim tiên thì đâu đến nỗi phải e rẻ như vậy. Đừng nói là xông vào một bảo địa như thế này, ngay cả muốn vào tổ địa Hắc Diệu tộc, thậm chí muốn gặp mặt phụ nữ của tộc trưởng Hắc Diệu tộc, đánh bài với các nàng, đối phương e rằng cũng phải cung kính mời hắn vào, ngoan ngoãn đưa người đến phòng hắn, không dám có chút nào bất kính. Giây tiếp theo, phụt một tiếng khẽ vang, đôi mắt của con sư tử vàng đang nằm phục dưới đất chợt mất đi tất cả ánh sáng, hoàn toàn tối sầm, thân thể khổng lồ mềm nhũn đổ sụp xuống nền đá ngọc, không còn một chút sinh khí. Thân hồn của nó cứ thế bị Tô Mặc một niệm xóa sổ, không để lại chút dấu vết nào. Ngay sau đó, thân thể sư tử vàng khổng lồ hóa thành một luồng kim quang rực rỡ, như sao băng rơi vào lòng bàn tay Tô Mặc, bị hắn tùy tiện thu vào bản mệnh châu hải, xuất hiện trong vũ trụ mà Cốc Đồng và các nàng đang ở. Mặc dù với tu vi hiện tại của hắn, châu hải chi vương thất trọng thiên này đã không còn lọt vào mắt xanh, dù có nuốt chửng luyện hóa cũng khó lòng khiến tu vi hắn tinh tiến mảy may, nhưng đối với Cốc Đồng và những người khác trong bản mệnh châu hải, lại là vật đại bổ đỉnh cấp. Luyện hóa hoàn toàn thần thể và bản nguyên châu hải của con sư tử vàng này, đủ để các nàng đột phá một đại cảnh giới, thậm chí nhiều hơn. Nơi bảo địa đầu tiên, ở Phân Thiên Cốc cách đây 3 triệu năm ánh sáng về phía đông. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn về phía đông, hình dáng thung lũng có chứa Phân Thiên Tiên Ngọc trong ký ức của con sư tử vàng hiện lên trong đầu hắn. Đầu ngón tay hắn khẽ động, không gian xung quanh giấy lên một vòng gợn sóng nhỏ, như mặt nước bị ném đá. Rất nhanh, thân ảnh Tô Mặc biến mất không dấu vết tại chỗ, chỉ còn lại một vệt thanh mang nhàn nhạt xé toạc hư không, tốc độ nhanh như chớp, lao về phía đông, thoát cái đã biến mất ở chân trời, chỉ để lại phía sau một vùng bình nguyên đã khôi phục sự yên tĩnh. Chương 961 điên cuồng vơ vét, chương 961 điên cuồng vơ vét, xuân đi thu lại, 300 năm quang âm như cắt chạy qua cái tay, lặng lẽ trôi đi. Mây mù trên không trung phủ thiên cốc tụ rồi lại tan, gió trong cốc mang theo mùi lưu mình, năm này qua năm khác thổi vào vách đá đỏ rực, nhưng không thể thổi tan hơi nóng tiềm ẩn. Đương nhiên, hư không khẽ gợn một tia sóng cực nhạt, tựa như mặt hồ phẳng lặng bị gió nhẹ lướt qua, tạo thành những vòng gợn sóng li ti. Làn sóng này không tan đi mà như vật sống ngưng tụ, xoay tròn, cuối cùng sẽ toạc ra một khe nứt không gian rộng bằng một người, rìa khe nứt lấp lánh những tia lửa không gian vụn vặt, mang theo sự sắc bén xé rách hư vô. Ngay sau đó, Tô Mặc thân mặc áo xanh từ trong đó chậm rãi bước ra, và áo khẽ bay theo làn gió nhẹ trong cốc. Chỉ 3 triệu năm ánh sáng, khi ở biển vũ trụ, bất kỳ một chủ nhân vũ trụ nào cũng có thể qua lại vài lần chỉ trong chưa đầy một chén trà, thế nhưng hắn, vị chủ nhân siêu thoát từng vô địch trong biển vũ trụ, lại mất đến 300 năm mới đến nơi. Nếu chuyện này truyền về biển vũ trụ, ai dám tin? Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo thấu xương từ sâu trong phủ thiên cốc vọng lên, tựa như hàng tỷ năm huyền băng cọ sát trên hàn thiết, mỗi chữ đều mang theo nỗi hận thấu xương, đồ tạp chủng của Hắc Diệu tộc. Dám một mình xông vào Vân Quang đại lục sớm, thật là to gan lớn mật. Hôm nay, bản tọa sẽ dùng máu của ngươi, chút hết mối hận trong lòng ta. Trong lúc nói chuyện, một luồng uy áp cường hãn vô song từ trong phủ thiên cốc đột ngột bốc lên, như một ngọn núi vô hình đè xuống bầu trời. Đó là khí thế của cựu phẩm thiên tiên, tức là cựu trọng thiên Chu Hải Chi Vương, cường đại hơn con sư tử vàng trước đó cả trăm lần, mang theo sự bá đạo nghiền nát tất cả, ầm ầm ép tới Tô Mặc, nơi nó đi qua, hư không bật mèo, ánh sáng khúc xạ, ngay cả không khí cũng như bị đóng băng thành thực thể, nứt vỡ từng tấc. Vân Quang đại lục là nơi thử thách của thế hệ trẻ Hắc Diệu tộc, đương nhiên không thể chỉ có cơ duyên và bảo vật, mà còn tiềm ẩn vô số nguy hiểm. Mỗi bảo địa đều có cường giả Hắc Diệu tộc bắt giữ các tộc cường giả đến canh giữ, tộc Kim Mao cổ sư mà con sư tử vàng kia thuộc về chỉ là một trong số đó. Ngoài ra, toàn bộ Vân Quang đại lục còn có 8 chủng tộc trấn thủ như vậy, mỗi tộc đều có nội tình không thua kém thất đại siêu thoát thần tộc của biển vũ trụ, trong tộc đều có hơn 10 vị chuẩn chân tiên, tức là chuẩn siêu thoát chi chủ tọa trấn. Nếu không tính trấn tộc chí bảo và siêu thoát nội tình của các tộc, thất đại siêu thoát thần tộc của biển vũ trụ e rằng còn không phải đối thủ của 9 đại chủng tộc này. Bản tọa không phải người của Hắc Diệu tộc, Tô Mặc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Đối với những tộc quân bị nô dịch này, hắn vốn không có ý định dây dưa quá nhiều với tu vi hiện tại của hắn, cho dù nuốt chửng và luyện hóa toàn bộ 9 đại nô tộc này, đối với tu vi của bản thân cũng chỉ là muối bỏ biển, khó có thể khiến tu vi của hắn có tiến bộ lớn." Chỉ là không đợi hắn nói xong, một luốt khổng lồ phủ đầy lông đen đã xé toạc hư không, mang theo kình phong xé rách bầu trời, từ trong cốc đột ngột vươn ra. Luốt sư tử lớn đến hàng nghìn vạn năm ánh sáng, móng luốt lấp lánh hắc quang lạnh lẽo, dường như có thể xé nát một phương vũ trụ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, nhắm thẳng vào Tô Mặc mà hành sát. Gió luốt chưa đến, mây mù phía dưới đã bị khoáy nát tan cảnh, hóa thành bụi phấn khắp trời. Không gian phía trên phủ thiên quốc nổi lên những nếp gấp dữ dội, tạo thành từng hố đen hư không nhòm mó, dường như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng và năng lượng, ngay cả vạt áo xanh quanh người Tô Mặc cũng bị kình phong này thổi bay. Quả nhiên, những nô tộc này không thể giao tiếp bình thường. Tô Mặc khẽ nhíu mày, Hắc Diệu tộc để tiện cho việc thử luyện thiên kiêu trong tộc, đã lưu lại một loại ấn ký quỷ dị trên người những cường giả chín nô tộc này, khí tức của kẻ ngoại lai giống như một ngọn nổ, một khi tiếp xúc, sẽ lập tức đốt cháy ngọn lửa phẫn nộ bị kìm nén của bọn họ, khiến bọn họ nhanh chóng mất đi lý trí, bị sát ý và thù hận thuần túy hoàn toàn chiếm đoạt tâm thần, căn bản không thể suy nghĩ dù chỉ một chút. Chỉ biết điên cuồng tấn công bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Thôi vậy, nói không thông, vậy thì giải quyết đi. Còn về việc trấn áp những nô tộc này, giải trừ cấm chế chân tiên trên người họ, Tô Mặc chưa từng có ý nghĩ đó. Không thân không thích, gặp gỡ tình cờ, có thể giữ lại tính mạng cho họ đã là lòng nhân từ lớn nhất của hắn. Bảo hắn tốn công tốn sức đi phá giải cấm chế, bọn họ còn chưa xứng. Hơn nữa, trấn áp giải cấm còn phức tạp hơn nhiều so với việc trực tiếp trấn sát, nếu sơ suất chạm vào cấm chế do chân tiên để lại, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của chân tiên Hắc Diệu tộc, đó mới là rắc rối thực sự. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức chân tiên ngưng luyện đến cực điểm từ người Tô Mặc đột ngột bùng nổ, rồi lại thu lại trong chớp mắt, nhanh đến mức như ảo giác. Nhưng chính luồng khí tức thoáng qua này, lại mang theo uy áp tuyệt đối vượt xa cựu trọng thiên Chu Hải Chi Vương 10 vạn, hàng triệu lần, như thần kiếm xuất vỏ, xuyên thủng ngay lập tức luốt khổng lồ lông đen mang theo uy thế hủy thiên diệt địa kia. Rắc rắc tiếng xương nứt vỡ vang lên rõ ràng, hắc quang trên luốt khổng lồ tức khắc cảm đạm, hàn mang ở đầu luốt vỡ vụn thành từng điểm lưu quang. Lực đạo đủ để xé rách bầu trời dường như va phải một ngọn thần sơn bất hủ, bị mài mòn từng tấc. Ngay sau đó, một lực lượng vô hình theo luốt khổng lồ lan xuống, như một cơn cùng, khóa chặt khí tức cựu phẩm thiên tiên trong cốc. Sức mạnh này là vô lượng chân tiên. Không thể nào. Từ trong phủ thiên cốc truyền ra một tiếng kinh hô đầy khó tin, ngọn lửa giận và sát ý trong lòng bị lực lượng này trấn nhiếp, cuối cùng đã khiến hắn từ sự điên cuồng khôi phục một chút lý trí, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hãi sâu sắc. Vân Quang đại lục chỉ là nơi tôi luyện của thế hệ trẻ Hắc Diệu tộc, trừ khi có nô tộc mới bị áp giải đến Vân Quang đại lục, hầu như không thể có chân tiên tiến vào Vân Quang đại lục. Chẳng lẽ những gì hắn nói đều là thật? Hắn không phải người của Hắc Diệu tộc. Tiên bối hiểu lầm. Vạn bối chỉ là nhầm ngài là người của Hắc Diệu tộc, nên mới ra tay với ngài, không cố ý mạo phạm tiền bối không có hiểu lầm gì cả, dám ra tay với bản tọa, vận mệnh của ngươi đã định sẵn. Nói rồi, Tô Mặc thần thức khẽ động, trực tiếp mài mòn thần hồn của vị cựu trọng thiên Chu Hải Chi Vương đó. Chân tiên không thể bị sỉ nhục, đã ra tay với hắn, bất kể lý do gì, cũng chỉ có một cái chết. Thu. Tô Mặc khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn bung lên giữa không trung. Thi thể của vị cựu phẩm tiên Hắc Vân Ma Lang tộc liền như bị vô hình dẫn dắt, hóa thành một đạo hắc mang, bị hắn thu vào trong bản mệnh Chu Hải. Vững vàng hạ xuống vũ trụ nơi các thị nữ đang ở dây tiếp theo. Vụ thân ảnh Tô Mặc khẽ động, như một làn khói xanh lao xuống phủ thiên cốc, vững vàng đáp xuống đáy cốc. Chỉ thấy ở trung tâm đáy cốc, sừng sững một khối tinh thạch màu đỏ cao vạn trượng, hình dáng như ngọn núi hùng vĩ, toàn thân tỏa ra hồng quang ấm áp, dường như có vô số ngọn lửa đang cháy bên trong. Từng luồng khí lưu màu đỏ tinh khiết từ tinh thạch lượn lờ tỏa ra, quanh quẩn trong phạm vi vạn trượng, khiến không khí xung quanh cũng mang theo đạo vận nóng rực, ngay cả đá cũng bị hun nhuộm thành màu đỏ vàng. Phản Thiên Tiên Ngọc, thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên, một khối phù thiên tiên ngọc lớn như vậy, nếu nuốt chửng và luyện hóa, tuyệt không thua kém việc nuốt chửng một chuẩn siêu thoát chi chủ ở đỉnh phong, đủ để tu sĩ thiên tiên cảnh một bước lên trời, chạm đến ngưỡng cửa chân tiên. Ngay sau đó, Tô Mặc lại buông tay, cả khối phù thiên tiên ngọc liền như sống dậy, hóa thành một đạo xích quang rực rỡ, vụt một tiếng chui vào trong tay áo hắn. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, không chút vướng víu, dường như chỉ là tiện tay nhặt một chiếc lá rụng. Tiếp theo, phải là Tinh Nguyên Sơn 8 triệu năm ánh sáng rồi. Thời gian trôi nhanh, như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc đã 83 tỷ 600 triệu năm trôi qua. Trung bộ Vân Quang Đại Lục, cạnh một miệng núi lửa cao hàng nghìn vạn năm ánh sáng, ngọn lửa bốc cao ngút trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời, dung nham như dòng sông vàng cuồn cuộn chảy giữa núi, khí tức nóng rực tỏa ra đủ để biến tiên dưới thất phẩm thành cho bụi, ngay cả hư không cũng bị đốt cháy kêu xèo xèo. Một đạo thanh quang từ trong miệng núi lửa bắn ra, đột ngột dừng lại trên không trung, lộ ra thân ảnh Tô Mặc. Tốt, cuối cùng cũng có được thiên tài địa bảo cấp chân tiên cuối cùng. Trong 83 tỷ 600 triệu năm, Tô Mặc không ngừng nghỉ, gần như đã lật tung toàn bộ Vân Quang Đại Lục. Dù là thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên ẩn sâu trong thung lũng, hay bảo vật cấp chân tiên được tám tộc chuẩn chân tiên trấn thủ, đều bị hắn cướp sạch không còn một món. Còn những cựu phẩm thiên tiên và một số chuẩn chân tiên của tám tộc trấn thủ bảo địa đó, đương nhiên cũng trở thành bộ sưu tập của bản mệnh chu hải của hắn. 963 món thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên, 124 món thiên tài địa bảo cấp nhất phẩm chân tiên và 124 vị chuẩn chân tiên, nếu tất cả được nuốt chửng và luyện hóa, không biết liệu Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên Kinh có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới nhị trọng thiên viên mãn hay không. Chương 962 tu vi tiến nhanh, chương 962 tu vi tiến nhanh, trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia mong đợi, 800 ức năm gian nan 43, cuối cùng cũng đến lúc nghiệm chứng thành quả. Nếu Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên Kinh có thể mượn cơ hội này đột phá đến đệ nhị trọng viên mãn, một lần hành động đẩy tu vi lên cảnh giới tam phẩm chân tiên viên mãn, lại phụ trợ thêm 1500 đạo linh hư nguyên thân, thì cho dù đối mặt với lục phẩm chân tiên, hắn cũng có tự tin xoay sở một hai, đủ sức ứng phó với đám chân tiên của Hắc Diệu tộc kia. Sự hiểu biết của chuẩn chân tiên của cựu đại nô tộc về Hắc Diệu tộc vừa xa so với con kim sư có tu vi thất phẩm thiên tiên kia. Sau khi siêu hồn 124 thần hồn ký ức của chuẩn chân tiên, hắn đã nắm rõ đại bộ phận nội tình của Hắc Diệu tộc, trên danh nghĩa cường giả mạnh nhất là một tứ phẩm chân tiên, cho dù có ẩn dấu, ngũ phẩm chân tiên cơ bản cũng là cực hạn. Còn về lục phẩm chân tiên, ở một tinh vực xa xôi của cổ tiên giới như Thương Linh Hải, gần như là tồn tại trong truyền thuyết, ít nhất 124 vị chuẩn chân tiên kia đã sống mấy chục thậm chí mấy trăm kỷ nguyên vũ trụ, chưa từng nghe nói Thương Linh Hải có tiên tộc nào có lục phẩm chân tiên tọa trấn. Giây tiếp theo, Tô Mặc vung tay áo, hư không phía trước đột nhiên nứt toát, như lưu ly vỡ vụn từng tầng sụp đổ, trong dòng xoáy không gian cuồng bạo, một tiểu thế giới màu hỗn độn bằng mắt thường có thể thấy được ngưng tụ thành hình. Tiểu thế giới này không quá rộng lớn, còn chưa đến vạn dặm vuông, nhưng lại cực kỳ vững chắc, bức tường thế giới bao phủ bởi khí lưu hỗn độn, kiên cố không thể phá vỡ, ngay cả nhất phẩm chân tiên toàn lực xuất thủ cũng khó có thể dễ dàng lay chuyển. Vút bóng người khẽ động, Tô Mặc đã một bước đặt chân vào trung tâm tiểu thế giới. Ngay sau đó, lực lượng thời gian cuồn cuộn quanh thân hắn, như thủy triều lan tỏa, tốc độ chạy của thời gian trong toàn bộ tiểu thế giới lập tức tăng vọt lên 3000 lần. Rất nhanh, một chuẩn chân tiên thân người đầu sói, toàn thân lông đen, bị xiềng xích vàng kim trói buộc, xuất hiện phía trên vũ trụ chi tâm to lớn hơn cả một đại hình vũ trụ hạ ở trung tâm bản mệnh trụ hải. Vị chuẩn chân tiên kia đau đớn dãy rủa, tiếng sói tru chấn động trụ hải, những móng đuôi sắc bén sánh ngang chuẩn chân tiên chí bảo vồ vào hư không tạo ra từng đạo tàn ảnh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích vàng kim càng siết chặt hơn, ăn sâu vào da thịt hắn, rỉ ra từng sợi hắc huyết. Từng luồng trụ hải bản nguyên chi lực tinh thuần cực điểm từ trong cơ thể hắn quần quần vươn ra, như dòng sông cuồn cuộn, thông qua vũ trụ chi tâm hóa thành vô số đạo lưu quang, không ngừng đổ vào tứ chi bách hải của Tô Mặc. Trong toàn thân hắn nhanh chóng lưu chuyển, nơi nào đi qua, các tế bào đều phát ra tiếng long long vui sướng, cuối cùng hội tụ vào mỗi tế bào. Bức tường tế bào trụ hải vốn đã ngừng khuyết trương lại một lần nữa vỡ vụn, tất cả các tế bào trụ hải hướng về bốn phía mở rộng nhanh chóng với tốc độ kinh hoàng, vô số vũ trụ tế bào mới trong khu vực mới mở rộng, như măng mọc sau mưa mà sinh ra, diễn hóa ra dị tượng thu nhỏ của tinh không sinh diệt, vạn vật luân hồi, khiến thiên thể của hắn càng thêm thâm bất khả trắc. Xuân đi thu đến, hai kỷ nguyên hỗn độn lặng lẽ trôi qua. Âm thân thể Tô Mặc chợt chấn động, một luồng uy áp cực kỳ khủng bố từ trên người hắn đột nhiên bùng phát, rồi lại thu liễm trong chớp mắt. Uy áp mạnh mẽ đến mức khiến nhất phẩm chân tiên thần hồn run rẩy, lòng sinh tuyệt vọng, chỉ là một dư ba thoáng qua cũng đủ chấn động toàn bộ tiểu thế giới rung chuyển dữ dội, bức tường không gian xuất hiện những vết nứt chẳng chịt như mạng nhện, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hai kỷ nguyên hỗn độn ở bên ngoài, trong tiểu thế giới có tốc độ chạy 3000 lần này, đã là 6000 kỷ nguyên hỗn độn khổ tu. Hồng Mông Vô Lượng tiên thể của Tô Mặc cuối cùng cũng tiến thêm một bước, đột phá đến tiểu cảnh giới mới. Chỉ là, trên mặt hắn lại không có bao nhiêu vẻ vui mừng, ngược lại còn đọc lại một tầng u uất nhàn nhạt, lông mày khẽ cau lại. Hồng Mông Vô Lượng tiên thể từ đệ nhị trọng nhập môn bước vào cảnh giới tiểu thành, cái giá phải trả vượt xa dự kiến không chỉ hao cạn bản nguyên của 124 chuẩn chân tiên kia, 963 kiện thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên cũng tiêu hao sạch sẽ, ngay cả bảo vật cấp nhất phẩm chân tiên cũng tổn hao 8 kiện. Hiện tại 116 kiện thiên tài địa bảo cấp nhất phẩm chân tiên còn lại, muốn chống đỡ hắn đúc thành Hồng Mông Vô Lượng tiên thể đệ nhị trọng viên mãn, khả năng đã cực kỳ nhỏ nhoi. Hắn giơ tay bung lên, một luồng chân tiên chi lực nhu hòa rót vào bức tường tiểu thế giới, từ từ xoa dịu những vết nứt lan rộng, ổn định không gian đang hỗn loạn. Tô Mặc hít sâu một hơi, đè nén sự trì trệ và không cam lòng trong lòng, giữa những ngón tay khẽ động, lực lượng thời gian quanh thân lại dao động, tốc độ chạy của thời gian trong toàn bộ tiểu thế giới lặng lẽ tăng lên, cuối cùng dừng lại ở 3.500 lần. Bất kể thế nào, trước tiên cứ nuốt chửng số tài nguyên còn lại trong tay đã. Lời vừa dứt, một đạo xích quang xé rách hư không, một khối viêm xích tiên ngọc cao 10 bản trượng, toàn thân đỏ rực, tựa như kết tinh của bản nguyên hỏa, xuất hiện phía trên vũ trụ chi tâm. Trên ngọc thể lưu chuyển những tiên văn nóng bỏng, khí tức tỏa ra đủ để thiên tiên hóa thành cho bụi, vừa xuất hiện đã bị lực hút từ vũ trụ chi tâm bao phủ, bắt đầu phân giải, tiêu dung. Thời gian thoáng chốc, lại 5 kỷ nguyên hỗn độn trôi qua. Thời gian lưu chuyển trong tiểu thế giới đã gần 2 vạn kỷ nguyên hỗn độn, Tô Mặc luôn chìm đắm trong tu luyện, tiên quang quanh thân lưu chuyển, khí tức càng thêm ngưng luyện. Đột nhiên, thần khu Tô Mặc chấn động, khí thế toàn thân lại một lần nữa tăng vọt, mạnh mẽ hơn trước vài lần, hồng mông vô lượng tiên thể thành công đột phá đến cảnh giới nhị trọng đại thành, số lượng vũ trụ tế bào trong từng tế bào trụ hải lại tăng lên gấp mấy lần, mỗi một phương vũ trụ thu nhỏ đều vững chắc như sắt, tỏa ra uy áp nặng nề. Ngay sau đó, Tô Mặc chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của hắn, chỉ mới tấn thăng cảnh giới đại thành, đã nuốt chửng luyện hóa 73 kiện thiên tài địa bảo cấp nhất phẩm chân tiên, muốn tiến thêm một bước nữa, đột phá viên mãn thì chỉ còn lại 43 kiện thiên tài địa bảo cấp nhất phẩm chân tiên, hoàn toàn không có một chút khả năng nào. Rất nhanh, lại 2 kỷ nguyên hỗn độn trôi qua. Một tiếng vụt vang lên, kiện thiên tài địa bảo cấp nhất phẩm chân tiên cuối cùng đại địa nguyên tinh đã tiêu hao sợi bản nguyên cuối cùng, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành cho bụi, tiêu tán trong bản mệnh chủ hải. Quả nhiên, như Tô Mặc đã dự liệu, nó chỉ giúp hồng mông vô lượng tiên thể của hắn tiến thêm một bước về phía cảnh giới nhị trọng viên mãn. Muốn thuận lợi đột phá, ít nhất còn cần 178 kiện thiên tài địa bảo cấp nhất phẩm chân tiên. Mặc dù chưa hoàn thành toàn bộ công việc, nhưng để chống lại Hắc Diệu tộc hẳn là đủ rồi. Cảm nhận lực lượng trong cơ thể, Tô Mặc lẩm bẩm một tiếng, tu vi nhị trọng thiên viên mãn chân tiên, phối hợp với hồng mông vô lượng tiên thể cảnh giới nhị trọng đại thành, chiến lực bản tôn đủ sức vượt cấp chiến đấu với tam phẩm sơ kỳ chân tiên, linh hư huyền thân kém một chút, nhưng cũng vượt xa đại đa số chuẩn tam phẩm chân tiên, một khi 1500 tôn linh hư huyền thân cùng lúc ra tay bố trí thiên thần đại trận, đủ sức so tài cao thấp với ngũ phẩm chân tiên, huống hồ hắn cũng không muốn toàn diện khai chiến với Hắc Diệu tộc, chỉ muốn đột phá vòng đây, rời khỏi Vân Quang đại lục này mà thôi. Hắn không tin, một bảo địa thí luyện của thế hệ trẻ như vậy, lại có tất cả chân tiên của Hắc Diệu tộc tỏa chấn. Bây giờ chỉ còn đợi 4 kỷ nguyên hỗn độn nữa, khi thiên kiêu thí luyện bắt đầu. Thời gian trong sự chờ đợi của Tô Mặc, từng kỷ nguyên hỗn độn một trôi qua, sông núi của Vân Quang đại lục chậm rãi biến thiên trong dòng chảy của Tuế Nguyệt, những tộc nhân còn lại của cựu đại nô tộc cũng tích lũy sức mạnh trong thù hận, chờ đợi ngày phán xét định mệnh sẽ đến. 4 kỷ nguyên hỗn độn sau, dầm dầm một tiếng động kinh thiên động địa vang lên từ trên không Vân Quang đại lục, tựa như có thái cổ cự thú từ trong giấc ngủ sâu tỉnh giấc, toàn bộ đại lục cũng theo đó chấn động dữ dội, dường như muốn bị lật tung. Núi non lay động, tuyết động trên đỉnh núi lào lào rơi xuống, đỉnh tuyết sụp đổ, những khối băng khổng lồ rơi xuống bình nguyên nứt ra những khe sâu chẳng chịt như mạng nhện, những vết nứt đen kịt sâu không thấy đáy, ngay cả dung nham cuồn cuộn từ miệng núi lửa cũng bị chấn động mà cuộn ngược lên trời, hóa thành mưa lửa khắp trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Sóng năng lượng vô hình lấy trung tâm đại lục làm điểm gốc huyết tán ra bốn phía, nơi nào đi qua, lực lượng bản nguyên thiên địa đều trở nên cuồng bạo như nước sôi, khiến cho lực lượng bản nguyên của tu sĩ tự thân vận chuyển cũng trở nên có chút trì trệ. Gần như ngay lập tức khi chấn động băng lên, tất cả tộc nhân của cựu đại nô tộc đang phân tán quanh Vân Quang đại lục đều đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt như đuốc nhìn về phía hư không, trong mắt bùng cháy ngọn lửa thù hận và oán độc bốc trời, đó là mối hận khắc cốt ghi tâm tích lũy qua mấy trăm kỷ nguyên vũ trụ bị nô dịch. Sát ý khủng bố như sóng triều hóa thành thực chất điên cuồng tràn ngập và bốc lên trên không trung của các tộc quần, hội tụ thành một trường khí lạnh lẽo đủ sức đóng băng cả bầu trời. 1000 kỷ nguyên hỗn độn đã trôi qua, đám tạp chủng Hắc Diệu tộc kia lại sắp đến rồi. Chương 963 Thiên Kiêu buông xuống, chương 963 Thiên Kiêu buông xuống, ầm ầm lại một tiếng nổ long trời lở đất, cuồng bạo hơn cả tiếng gầm giống trước đó, tựa như cả thương khung bị xé toạc, những khe nứt quần quần khí lưu hỗn độn, mang theo uy thế đủ sức nuốt chửng tinh thần, khiến vạn vật giữa đất trời đều lu mờ. Ngay sau đó, một cánh cổng đen kịt từ từ hiện ra trên thương khung. Cánh cổng ấy không đồ sộ, cao chưa tới 100 vạn quan niên, rộng không quá 50 vạn quan niên, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức u ám nuốt chửng mọi ánh sáng, tựa như thông đạo dẫn tới hư vô, sâu không thấy đáy. Kỳ lạ thay, bất kể sinh linh đang ở góc nào của Vân Quang đại lục, khi ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy rõ ràng cánh cổng lơ lửng giữa cựu thiên này, như thể nó đã in sâu vào vong mạc của mỗi người, không thể xua tan, mang theo một cảm giác gáp bức như định mệnh, khiến cho tộc nhân của cựu đại nô tộc hô hấp trở nên nặng nề. Một giây sau, từng chiếc thần chu màu đen dài khoảng vạn quang niên từ trong cánh cổng đen kịt kia xuyên qua mà ra, thân thuyền khắc họa những đồ đằng hung thú dữ tợn, có hỗn độn ma lang nuốt trời nuốt đất, nanh nuốt sắc nhọn, có hắc diệu đại bàng che trời che đất, cánh tựa đao kiếm, lại có thái cổ man ngưu dẫm đạp tinh thần, khí thế hung hãn. Chúng lưu chuyển ánh kim loại lạnh lẽo, toát ra sát khí đằng đằng. Mỗi chiếc thần chu đều tựa như một vì sao đen di động, mang theo khí thế nghiền nát vạn cổ lơ lửng trên hư không, nơi nó đi qua, không gian bốn phía không ngừng vặn vẹo nứt toát, dường như muốn bị uy áp này nghiền nát. Trên thần chu, từng bóng người đứng sừng sững có đường nét khá giống nhân tộc, nhưng lại mang những đặc điểm hoàn toàn khác biệt, da đen sạm như than đá và năm, dưới ánh mặt trời phát ra ánh kim loại lạnh lẽo, thân hình cao tới 100 quan niên, tỷ lệ đầu và thân hơi khoa trường, trông vô cùng bà bỡ, mỗi tấc cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh lòng trời lở đất, khoác trên mình bộ thần giáp đen được thiết kế riêng, trên giáp trụ khắc họa những phù văn phức tạp, ẩn hiện điện quang lưu chuyển, càng tăng thêm vài phần bá đạo và uy nghiêm. Bọn họ hoặc chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm quét qua đại lục bên dưới, hoặc nghiêng mình tựa vào mạn thuyền, đầu ngón tay buông lịch thiên tiên trí bảo lấp lánh thần quang. Giữa lông mày đều mang theo một sự kiêu ngạo bẩm sinh, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt đối với mảnh đất này. thỉnh thoảng có ánh mắt quét qua nơi tộc nhân của cựu đại nô tộc đang ở, liền như nhìn súc vật trong lồng, khoe miệng nết lên đầy vẻ ưu việt không che giấu, tựa như bẩm sinh đã cao hơn người khác một bậc, quan sát chúng sinh chỉ là bản năng hiển nhiên. Vân Quang đại lục trung bộ, phía trên ngọn núi lửa khổng lồ cao tới vạn vạn quan niên, trong một tiểu thế giới hỗn độn mới được khai phá 13 kỷ hỗn độn, vách ngăn không gian phát ra vầng sáng hỗn độn nhàn nhạt, khóa chặt khí tức bên trong. Tô Mặc đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt tựa có tinh thần sinh diệt, thần quang rực rỡ. Ánh mắt xuyên thấu qua màn chắn của tiểu thế giới, tựa như hai thanh lợi kiếm vô hình, nhanh chóng quét qua từng chiếc thần chu màu đen trên tương cung, dễ dàng nhìn thấu hư thực của mỗi vị thiên tiêu hắc diệu tộc trên thuyền, thu hết tu vi của bọn họ vào mắt. Thiên tiên nhất phẩm, thiên tiên ngũ phẩm lại còn có thiên tiên cựu phẩm, hắn thầm thì trong lòng, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ vào hư không, kích thích từng vòng gợn sóng nhỏ. Những đệ tử hắc diệu tộc này, tu vi thấp nhất cũng là thiên tiên nhất phẩm, đổi sang vũ trụ chi hải, chính là vương giả trụ hải nhất trọng thiên, còn vài người mạnh nhất trong số đó, thậm chí đã bước vào cảnh giới thiên tiên cựu phẩm, sánh ngang với vương giả trụ hải cựu trọng thiên. Điều càng khiến người ta kinh hãi hơn là thí luyện ở Vân Quang Đại Lục có giới hạn tuổi tác nghiêm ngặt, thọ nguyên của người tham gia không được vượt quá một kỷ vũ trụ. Mà ở vũ trụ chi hải, một vương giả trụ hải cựu trọng thiên chưa tới một kỷ vũ trụ hoàn toàn là một truyền thuyết, ngoại trừ hắn ra, không tìm được người thứ hai. Ngay cả vương giả trụ hải nhất trọng thiên cũng đủ để xưng là thiên tiêu đỉnh cấp, xét trên cả thất đại siêu thoát thần tộc, một kỷ vũ trụ cũng khó ra được vài vị. Thế nhưng hắc diệu tộc trước mắt, chỉ tính những kẻ hiện tại đã có mấy trăm, nếu tính cả những kẻ còn chưa xuyên qua cổng không gian thời gian tiến vào Vân Quang Đại Lục, e rằng không dưới ngàn người. Cổ tiên giới, quả nhiên không hổ là thượng giới. Tô Mặc khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một tia gợn sóng. So với mảnh thiên địa này, vũ trụ chi hải thật sự giống như một vũng nước đông, chỉ là một làn sóng nhỏ bé không đáng kể trên đại dương vô tận. Hắc Diệu tộc chỉ là một trong ba bá chủ ở vùng xa xôi phía Nam Thương Linh Hải của cổ tiên giới, trong toàn bộ cổ tiên giới, dù không phải là hạng tầm thường, cũng tuyệt đối không thể xưng là đỉnh cấp, thế mà lại có thể đưa ra nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đến vậy. Vậy những thế lực hùng mạnh ở trung tâm cổ tiên giới sẽ khủng bố đến mức nào? E rằng chỉ cần tùy tiện bắt lấy, liền là hàng loạt thiên tiên cửu phẩm chưa đến một kỷ vũ trụ. Hắn vô thức ước tính thọ nguyên của chính mình, nếu quy đổi sang thang đo thời gian của cổ tiên giới, với tuổi tác hiện tại của hắn, đặt ở mảnh thiên địa này, e rằng cũng chỉ miễn cưỡng xứng với hai chữ thiên tài còn xa mới đạt tới mức kinh tài tuyệt diễm. Lúc này, cánh cổng không gian thời gian đen kịt trong hư không cuối cùng cũng phát ra một tiếng long long trầm đục, khí lưu hỗn độn ở rìa dần lắng xuống, cánh cổng từ từ khép lại như một con mắt khổng lồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên thương khung, chỉ để lại những gợn sóng không gian nhàn nhạt lay động tại chỗ, như thể chưa từng xuất hiện. Lúc này, số lượng thần chu màu đen trong hư không đã tăng gấp đôi so với trước đó, dày đặc lơ lửng trên tầng mây, như một bầy quái thú khổng lồ đang ẩn mình. Tô Mặc tập trung đến kỹ, số lượng tiên tiêu hắc diệu tộc tiến vào Vân Quang Đại Lục quả nhiên đã vượt quá ngàn người, tổng cộng có 1268 vị trong đó, ngay cả thiên tiên cựu phẩm cũng có 8 người, mỗi vị đều tỏa ra khí tức cường hãn đủ sức khiến hư không rung chuyển, thậm chí so với một vài chuẩn chân tiên cũng không hề yếu hơn bao nhiêu, hiển nhiên đều có sức mạnh vượt cấp khiêu chiến. Khoảnh khắc tiếp theo, suy 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 hàng trăm chiếc thần chu màu đen bắt đầu chuyển động, như những tia chớp đen xé toạc bầu trời, luồng khí lưu do thân thuyền tạo ra xé nát tầng mây, phát ra tiếng rít chói tai, như lời hái của tử thần đang vung dậy. Khí tức của bọn họ như cuồng phong vô cớ khuyết tán ra, mang theo sự bá đạo nghiền nát tất cả, không hề có ý che giấu hành tung, hoàn toàn không coi thiên tiên của cựu đại nô tộc ra gì, như thể những tộc quần đang bùng cháy hận thù này, chẳng qua chỉ là bụi bặm vô dụng bên đường, có thể dễ dàng diệt sạch. Vân Quang Đại Lục trung bộ, trong tiểu thế giới hỗn độn, ánh mắt Tô Mặc nhanh chóng quét qua từng chiếc thần chu màu đen, sắc bén như chỉ mừng, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu thích hợp nhất trong ngàn bóng người. Vài hơi thở sau, ánh mắt hắn dừng lại trên một chiếc thần chu màu đen đặc biệt lớn trên mũi thuyền. Chiếc thần chu đó khắc họa một con hắc diệu ma ương giang cánh, trên thuyền có mười mấy người đứng, tu vi đều không quá cao, người mạnh nhất cũng chỉ là một thiên tiên lục phẩm. Ngay sau đó, thân ảnh Tô Mặc khẽ động, như một làn khói xanh hòa vào hư không, trong nháy mắt biến mất trong tiểu thế giới hỗn độn, không để lại dù chỉ một tia dao động linh lực, lặng lẽ không tiếng động. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng vụt nhẹ vang lên, tiểu thế giới hỗn độn đã tồn tại 13 kỷ hỗn độn kia dường như hứng chịu một đòn hủy diệt vô hình, vầng sáng hỗn độn trên vách ngăn không gian rút đi như thủy triều, để lộ ra hư không yếu ớt bên trong. Ngay lập tức, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu co rút vào trong, vô số mảnh không gian nhỏ li ti bắn tung tóe, rồi trong tích tắc bị quy tắc thiên địa xung quanh nghiền nát, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô, như thể chưa từng tồn tại trên không trung ngọn núi lửa này, không để lại dù chỉ một tia dao động năng lượng, sạch sẽ như một giấc mộng huyễn. Thời gian trôi mau, thoáng chốc đã vạn năm trôi qua. Trong vạn năm này, trên Vân Quang Đại Lục chiến hỏa không ngừng, tiếng gầm rú và tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành khúc nhạc tuyệt vọng. Tộc nhân của cựu đại nô tộc không ngừng bị thiên tiêu hắc diệu tộc tiêu diệt, máu tươi nhuộm đỏ núi sông thung lũng, từng thi thể tàn tạ ngã xuống trên chính quê hương xưa, cảnh tượng thật kinh hoàng. Từng món thiên tài địa bảo được bảo vệ vô số năm tháng bị cướp bóc nhanh chóng, bị bóc tách khỏi mảnh đất đã bằm rễ, trở thành bậc thang cho đệ tử hắc diệu tộc thăng tiến. Cả đại lục đều tràn ngập khói lửa và máu tanh, vùng đất linh tú trước kia dần nhuốm màu chết chóc, ngay cả nguyên lực trong không khí cũng trở nên hỗn tạp. Vân Quang Đại Lục phía nam, Thanh Nguyên Thần Sơn vẫn sừng sững trên bình nguyên. Ngọn núi này cao tới trăm kỷ vũ trụ, toàn thân xanh biếc, như một cây thần thường tuyệt thế được đúc từ hàng tỷ linh mục, thẳng tắp đâm thẳng lên thương cung, tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Đỉnh núi quanh năm mây trắng bao phủ, ẩn hiện lưu quang xuyên qua đó là linh vụ đặc hữu trên Thanh Nguyên Thần Sơn, chứa được một hệ bản nguyên tinh thuần, hít một hơi đủ sức sánh với một ngày khổ tu của một thiên tiên nhất phẩm. Xoẹt một chiếc thần chu màu đen có mũi thuyền khắc họa hỗn độn hắc long giữ tận phá không mà đến, quanh thân thuyền bao phủ một làn khói đen nhàn nhạt, như một bóng tối di động, khi xé toạc bầu trời không ngừng phát ra tiếng xé gió chói tai, chưa đến một cách trà, thần chu đã vững vàng dừng lại trên không thanh nguyên thần sơn.
Lạ thật,
bát tí hắc viên kia đi đâu rồi? Còn đóa thanh nguyên thần hoa kia nữa, sao cũng biến mất không thấy tăm hơi. Chương 964 không thích hợp, chương 964 không thích hợp. Trên bong hắc sắc thần chu, năm vị thiên kiêu hắc diệu tộc, tản ra khí tức cường hãn của thiên tiên bát phẩm, vai kể vai đứng thẳng, ánh mắt như điện quét qua thanh nguyên thần sơn phía dưới, tựa hồ muốn nhìn thấu từng tấc đất. Rất nhanh, lông mày của bọn họ đồng loạt nhíu lại, trong mắt xẹt qua tia nghi hoặc, ma khí đen như mực quanh thân vì tâm tình dao động mà hơi sao động, tựa như vô số hắc xà nhỏ bé đang bơi lượn, thẻ lưỡi trong ánh sáng, toát ra vài phần bất an. Lần trước Vân Quang Đại Lục mở ra, thanh nguyên thần hoa này vẫn chưa bị lấy đi, đầu cựu phẩm thiên tiên của tộc Bát Tí Ma Viên kia hẳn là vẫn còn ở đó mới phải. Vị thiên kiêu dẫn đầu giơ tay đặt lên trường đao đen bên hông, đốt ngón tay vì dùng sức mà toát ra ánh sáng lạnh lẽo như kim loại, đồ đằng hung thú trên vỏ đao tựa hồ muốn thoát khỏi trói buộc, mà chín đại thiên tiên nô tộc đều bị cường giả trong tộc hạ cấm chế, vừa không thể rời khỏi nơi trấn thủ, càng không thể động đến nửa phần bảo vật trấn thủ, sao lại có thể chẳng lẽ có tộc nhân khác đã ra tay trước chúng ta để đoạt lấy Bát Tí Ma Viên. Một thiên kiêu khác vuốt chòm râu đen ngắn dưới cằm, ngữ khí mang theo vài phần không chắc chắn. Ánh mắt cẩn thận tìm kiếm trong thanh nguyên thần sơn phía dưới, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng tại sao lại không có chút dấu vết giao tranh nào? Hơn nữa cũng không có khí tức của tộc nhân khác lưu lại lời nói của hắn ngừng giữa không trung, tầm mắt lướt qua biển rừng tĩnh mịch của thần sơn. Giữa rừng cây ngay cả một chiếc lá rụng cũng không hề xáo trộn, mây mù trên đỉnh núi vẫn lung dung trôi chảy, mang theo hương thơm thanh khiết của một hệ bản nguyên từ từ phiêu tán, đừng nói đến trận đại chiến kinh thiên động địa như dự đoán, ngay cả một tia dư ba va chạm lực lượng cũng không có. Sẽ đến mức có chút quỷ dị, điều này hoàn toàn không giống những dấu vết khoa trương mà Hắc Diệu tộc bọn họ để lại sau khi cắt đoạn. Hẳn là có tộc nhân nào đó không muốn lộ diện, cố ý xóa đi mọi dấu vết. Lại một vị thiên tiêu hắc diệu tộc khác lên tiếng, ngữ khí khẳng định. Sau đó hai vị thiên tiêu hắc diệu tộc còn lại gật đầu, phụ họa một câu, hắc đồng tộc huynh nói rất đúng. Ngoài lời giải thích này, bọn họ thực sự không thể nghĩ ra khả năng thứ hai, trên Vân Quang Đại Lục này, chỉ có bọn họ và tộc nhân của chín đại nô tộc, chín đại thiên tiên nô tộc, đều bị hạ cấm chế, hạn chế hành động, căn bản không thể đến thanh nguyên thần sơn này, giết Bát Tí Ma Biên, đoạt lấy thanh nguyên thần hoa. Vị thiên tiêu dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng, bàn tay nắm chặt trường đao từ từ lối lỏng, ngón tay cái vuốt ve trên vỏ đao lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mọi dấu vết tại hiện trường đều bị xóa sạch sẽ, ngay cả thần thức của hắn, một bát phẩm thiên tiên viên mãn, cũng không thể dò ra nửa phần dị thường, như đá chìm đáy biển, căn bản không rõ là ai đã làm. Hơn nữa, cho dù biết được thì sao? Chẳng lẽ lại vì một gốc thanh nguyên thần hoa mà ra tay với đồng tộc? Thật sự cho rằng mắt của các trưởng lão chấp pháp trong tộc là đồ trưng bày sao? Tộc uy nghiêm ngặt, đồng tộc tương tàn là đại kỵ, huống hồ chỉ vì một món bảo vật. Cuối cùng, chút không cam lòng trong lòng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, hắn phất tay, trầm giọng nói, coi như chúng ta xui xẻo, đến chậm một bước. Đi thôi, đến bảo địa tiếp theo, đừng để người khác lại cướp mất lợi ích.
Vâng.
Bốn người còn lại đồng thanh đáp, quay người đi về phía trận bàn điều khiển ở đuôi thuyền. Hắc sát thần chu lại nổi lên một làn xương đen nhàn nhạt, như một mũi tên rời cùng xé toạc bầu trời thanh nguyên thần sơn, để lại một bóng đen thoáng qua, chỉ còn lại một tia ma khí còn sót lại trong không khí, chứng minh nó từng đến. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã trăm vạn năm trôi qua. Chiến hỏa của Vân Quang Đại Lục chưa từng ngừng nghỉ. Tiếng gầm thét của Thiên Kiêu Hắc Diệu tộc và tiếng gào thét của chín đại nô tộc đan xen thành khúc ca máu và lửa, sơn xuyên bị san bằng, sông ngòi bị nhuộm đỏ, mảnh đất từng là bảo địa thí luyện này càng ngày càng trở nên tàn tạ. Vút một đạo hắc mang xé toạc bầu trời, hắc sát thần chu với đầu thuyền điêu khắc hỗn độn hắc long dữ tợn đột nhiên xuất hiện trên một vùng biển rộng lớn liên miên gần một kỷ nguyên. Vùng biển này đen như mực, không nổi lên nửa phần sóng gió, tựa như một vực sâu tăm tối ngưng đọng, tản ra khí tức quỷ dị nuốt chửng mọi ánh sáng và sinh cơ. Ngay cả những đám mây trôi trên trời khi lướt qua đây cũng bị nhuộm một màu mực, tựa hồ muốn bị bóng tối vô biên này hoàn toàn đồng hóa, mất đi màu sắc vốn có. Cái Thương Hải Long Kình và Huyền Thủy Mặc Tinh kia, vậy mà cũng không có ở Huyền Mặc Hải này. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đứng giữa thần chu, vị Thiên Tiêu Hắc Diệu tộc tu vi bát phẩm viên mãn nhìn xuống vùng biển chết lặng phía dưới, giọng nói mang theo âm dung khó che giấu, sự chấn định thường ngày đã biến mất không còn. Trên khuôn mặt đen sầm kia, sự yêu ngạo từ lâu đã bị kinh ngạc thay thế, ngón tay nắm chặt trường đao bên hông vì dùng sức mà trắng bệnh, đốt ngón tay thậm chí còn ẩn hiện màu xương, đủ thấy sự chấn động trong lòng hắn. Trăm vạn năm qua, năm người bọn họ đã lần lượt đặt chân đến 13 bảo địa do cựu phẩm thiên tiên trấn thủ, nhưng không một ngoại lệ nào mà không phải tay trắng trở về. Cả thiên tiên trấn thủ của chín đại nô tộc lẫn những thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên kia, tất cả đều biến mất một cách thần bí, không để lại bất kỳ dấu vết nào, cứ như thể chưa từng xuất hiện. Không đúng, chuyện này rất không đúng. Bốn vị thiên tiêu hắc diệu tộc khác cũng đồng loạt nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng như sắt, dự cảm bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, như một mũi gai vô hình đâm vào tâm thần bọn họ, khiến bọn họ buồn chồn không yên. Đơn độc chiến thắng cựu phẩm thiên tiên của chín đại nô tộc, chỉ có 8 vị cựu phẩm thiên tiên kia, cho dù tính cả đội ngũ của bọn họ gồm các bát phẩm thiên tiên, thì trong số những người bọn họ, cũng chỉ có người trên 16 chiếc thần chu mới có năng lực đánh bại cựu phẩm thiên tiên. Trong đó, những người bay về phía Nam Vân Quang Đại Lục chỉ có vỏn vẹn 4 chiếc. Một hai bảo địa như vậy, miễn cưỡng còn có thể nói là hợp lý. Một thiên tiêu bên trái trầm giọng nói, đầu ngón tay vô thức vuốt ve phủ văn trên giáp trụ, cố gắng bình ổn tâm tình, nhưng trong vỏn vẹn trăm năm, liên tiếp 13 bảo địa đều như vậy. Tuyệt đối không có ai trong số chúng ta có năng lực này. Ngay cả 8 quái vật kia cũng không thể trong tình huống không kinh động bất kỳ ai mà liên tiếp đoạt lấy 13 chí bảo. Trên Vân Quang Đại Lục, nhất định đã xảy ra biến cố gì đó. Vị Thiên Kiêu dẫn đầu hít sâu một hơi, cố gắng trấn áp sự sao động trong lòng, trầm giọng nói, lập tức liên hệ với các tộc nhân khác, xem bọn họ có gặp phải tình huống tương tự không. Một thiên kiêu lập tức tiến lên, lấy ra 15 chiếc ngọc giản truyền tin toàn thân đen nhánh, lớn chừng một năm ánh sáng, mép được khắc những đường răng cơ tinh xảo. Thiên tiên chi lực trong cơ thể hắn dâng trào, 15 chiếc ngọc giản lập tức lơ lửng giữa không trung, đồng loạt hiện ra những phù văn dày đặc, như một đàn đom đóm đen, sau đó hóa thành từng đạo hắc quang thẳng tắp phóng lên trời, biến mất trong tầng mây sâu thẳm. Rất nhanh, đã vạn năm trôi qua. Bút theo chiếc ngọc giản truyền tin cuối cùng xé toạc bầu trời, mang theo ánh sáng ảm đạm rơi trở lại bông tuyền, sắc mặt của năm vị thiên kiêu hắc diệu tộc đã trở nên tái nhợt vô cùng, trái tim như bị nước biển huyền mặc hải ngâm ướt, chìm xuống tận đáy vực, toàn thân toát ra một luồng hàn ý thấu xương. Phù văn hiện lên trên ngọc giản truyền tin rõ ràng truyền đạt tin tức, 15 chi đội khác cũng gặp phải tình huống ý hệ bọn họ, tất cả các bảo địa cao cấp do cựu phẩm thiên tiên trấn thủ mà họ gặp phải, không một ngoại lệ nào đều giống như 13 nơi mà bọn họ đã thấy, thiên tiên trấn thủ và thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên đều biến mất không dấu vết, không để lại bất kỳ manh mối nào. Điều đáng sợ hơn là, ngay cả những bảo địa cấp cao nhất do chuẩn chân tiên tọa trấn cũng đều như vậy. Phải biết rằng, chuẩn chân tiên không phải là cựu phẩm thiên tiên có thể sánh bằng, họ đã nhìn trộm được một tia bí mật của vô lượng chân tiên, chiến lực vượt xa cựu phẩm thiên tiên, cho dù là tám quái vật kia, đơn đả độc đấu, cũng không một ai dám nói có thể ổn định chiến thắng một vị chuẩn chân tiên, càng đừng nói là không để lại chút dấu vết nào. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải chuẩn chân tiên bình thường có thể sở hữu, e rằng đã lờ mờ chạm đến lĩnh vực chân tiên, mới có thể làm được hoàn hảo không tì vết như vậy. Vài hơi thở sau, vị thiên kiêu hắc diệu tộc dẫn đầu mới từ từ ngẩng đầu lên, hít hầu khẽ nuốt xuống, hít sâu một hơi, giọng nói mang theo sự nặng nề chưa từng có, mỗi chữ như nặng ngàn cân, chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta có thể giải quyết được, phải lập tức bẩm báo Hắc Yên lão tổ. Chương 965 kinh sợ thối lui, chương 965 kinh sợ thối lui. Bên ngoài Vân Quang đại lục là một vùng sương mù vĩnh cửu bất biến. Sương mù có màu xám tím, cuộn trào như chất lỏng đặc quánh, xen lẫn những mảnh không gian vụn vỡ và dòng chảy pháp tắc hỗn loạn, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Ngay cả ánh sáng cũng bị bóp méo nuốt chửng, tựa như một con quái vật khổng lồ chuyên nuốt chửng người. Đừng nói là thiên tiên tu sĩ, ngay cả thần thức của một số chân tiên cường giả khi dò vào đó cũng sẽ như châu đất xuống biển, bị lực lượng hỗn độn ẩn chứa trong sương mù xé nát thành từng mảnh, khó lòng xuyên qua bức tường tự nhiên này một cách dễ dàng, huống hồ là cố gắng xông vào. Và bên ngoài sương mù, hư không trong suốt như lưu ly, không vướng bụi trần, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự hỗn độn bên trong. Một người đang khoanh chân ngồi giữa hư không, thân hình hắn cao không quá trăm trượng, không tính là vạm vỡ. Giống như những tiên tiêu hắc diệu tộc kia, làn da hắn đen sì như than đá sâu trong lòng đất, tỏa ra ánh mờ trong hư không. Hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng khí tức tỏa ra từ quanh thân hắn lại khủng bố đến cực điểm, đó là một loại uy áp gần như ngưng động, như thể trọng lượng của cả vùng hư không đều ngưng tụ trên người hắn. Chỉ cần hắn tĩnh tọa bất động, hư không xung quanh liền nổi lên những nếp nhăn nhỏ li ti, ngay cả dòng chảy thời gian cũng dường như trở nên chậm chạp, mang theo một cảm giác gáp bức nặng nề. Khí tức cường hãn vượt xa hàng ngàn thiên tiêu hắc diệu tộc trên Vân Quang đại lục không biết bao nhiêu lần. Ngay cả tám vị cựu phẩm thiên tiên có thể vượt cấp khiêu chiến chuẩn chân tiên, trước mặt hắn cũng như đom đóm so với ánh trăng sáng, không đủ tư cách để hắn phải liếc mắt nhìn. Chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm, tùy tiện một luồng khí tức thoát ra cũng có thể như sóng thần cuồng bạo nghiền nát cả tám người cùng với thần chu của bọn họ, không để lại một chút bụi trần nào, chết một cách lặng lẽ. Người này không phải ai khác, chính là người phụ trách cuộc thử luyện thiên tiêu lần này của Hắc Diệu tộc Hắc Uyên lão tổ, một nhị phẩm chân tiên của Hắc Diệu tộc. Đột nhiên, một vệ hắc mang lóe lên từ trong màn sương mù xám tím, nhanh đến mức gần như không thể bắt kịp uy tích, chớp mắt đã lơ lửng trước mặt Hắc Uyên lão tổ, hiện ra hình dạng của một truyền tấn ngọc giản. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Uyên lão tổ từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy. Tựa như ẩn chứa một vùng tinh không có thể nuốt chửng tất cả, ngay cả ánh sáng xung quanh cũng bị hút vào trong, toát ra vẻ thâm thúy khiến người ta kinh hãi. Phù văn trên ngọc phù như dòng nước chảy lượn trong mắt hắn, mỗi đạo phù văn đều mang theo tin tức gấp gáp. Khi đạo thông tin cuối cùng lướt qua, ánh mắt vốn bình tĩnh không chút gợn sóng của hắn đột nhiên ngưng lại, hư không quanh thân co rút mạnh vào bên trong, nổi lên những vết nứt chi chít, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, bị tin tức kinh người này chấn bỡ. Tất cả các bảo địa cao cấp đều trống rỗng, ngay cả bảo địa đỉnh cấp có chuẩn chân tiên trấn giữ cũng không thoát khỏi. Sao có thể như vậy? Giọng nói trầm thấp của Hắc Uyên lão tổ vang vọng trong hư không, mang theo một tia kinh ngạc khó tin, lông mày hắn nhíu chặt lại. Bên ngoài Vân Quang đại lục không chỉ có lớp sương mù vĩnh cửu này ngăn cách, bên trong còn có đại trận chân tiên cấp 2 bảo vệ. Mặc dù trước khi thiên tiêu thí luyện bắt đầu, Hắc Diệu tộc của bọn họ sẽ không có chân tiên tọa trấn ở đây, nhưng lại có chân tiên hóa thân cánh gác. Với từng lớp phòng hộ như vậy, dù là tứ phẩm chân tiên muốn lẻn vào cũng chắc chắn sẽ chạm vào trận pháp, để lại dấu vết. Trừ phi là ngũ phẩm chân tiên trở lên ra tay, mới có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua bình phòng, tiến vào Vân Quang đại lục, nhưng một tồn tại như vậy sao lại có thể coi trọng chút thiên tài địa bảo trên Vân Quang đại lục này chứ? Đừng nói là vẹn vẹn trăm kiện thiên tài địa bảo cấp nhất phẩm chân tiên, cho dù số lượng gấp 10, gấp trăm lần, đối với ngũ phẩm chân tiên mà nói, cũng chỉ là những thứ vô thưởng vô phạt, không đủ để bọn họ hao phí tâm thần lẻn vào vùng đất hẻo lánh này, làm những chuyện thất thố như vậy. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, những tiểu bối kia tuyệt đối không dám lấy chuyện này ra đùa giỡn hắn, vị lao tổ này, ba động trên truyền tấn ngọc giản chân thật vô cùng, sự kinh hãi ẩn chứa trong đó cũng tuyệt đối không phải giả dối, chuyện này nhất định là thật. Thôi vậy, thay vì ở đây bấn mò, chi bằng tiến vào Vân Quang đại lục xem thử. Vừa nảy ra ý niệm, Hắc Uyên lão tổ đã từ từ đứng dậy. Thân hình hắn bất động, nhưng không gian quanh thân lại tự động bặm mèo, tạo thành một thông đạo dẫn vào sâu trong sương mù, bên trong lấp lánh phủ văn chân tiên, ngăn cách sự xâm thực của sương mù. Một bước đạp ra, thân ảnh hắn đã hòa vào vùng sương mù xám tím kia, như bị chất lỏng đặc quánh nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Vài hơi thở sau, Hư không trung tâm vân quang đại lục đột nhiên bặm mẻo, như lưu ly bị cự lực bóp chặt, từng lớp nứt vỡ, phát ra tiếng vỡ vụn chói tai. Một cánh cổng không gian cao khoảng ngàn trượng từ từ hình thành trong vết nứt, rỉa chảy ra những vầng sáng hỗn độn, tỏa ra uy áp chân tiên khiến người ta kinh hãi, làm cho thiên địa phía dưới cũng vì thế mà chấn động. Thân ảnh Hắc Uyên lão tổ một bước bước ra từ cánh cổng, hai chân hư không đạp trên không trung, uy áp gần như ngưng động quanh thân hắn vô thức quét tán ra nơi nào đi qua, dung nham phun trào từ núi lửa phía dưới đột ngột ngừng lại, như bị đóng băng, những đám mây quần quật lập tức đông cứng, hóa thành những bức tượng bất động, ngay cả các hạt năng lượng trôi nổi trong gió cũng như bị nhấn nút tạm dừng, không còn lưu động, cả đại lục như chìm vào tĩnh lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, thân hồn như một tấm lưới lớn, nhanh chóng cảm nhận những ấn ký cấm chế trên người chín vị cựu phẩm thiên tiên và chuẩn chân tiên của chín tộc nô lệ quanh đại lục. Tuy nhiên, vài hơi thở sau, lông mày Hắc Uyên lão tổ khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt đen sạm thoáng qua một tia ngưng trọng, khí tức của tất cả chín vị cựu phẩm thiên tiên và chuẩn chân tiên của chín tộc nô lệ kia, quả nhiên như lời truyền tin đã nói, đều đã biến mất hoàn toàn, cùng với đó là những thiên tài địa bảo mà bọn họ trấn giữ, không để lại một chút ba động lực lượng nào, sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Hắn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt quét qua ngọn núi lửa chết chóc phía dưới, đột nhiên toàn thân chấn động, trên làn da đen sạm nổi lên một lớp xương trắng mịn, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn khó che giấu, chẳng lẽ thật sự có trong số 124 vị chuẩn chân tiên của chín tộc nô lệ, có vài vị đã là chuẩn chân tiên đại viên mãn, chỉ còn cách cảnh giới chân tiên một bước. Muốn lặng lẽ trấn áp tất cả bọn họ, mà không kinh động đến chân tiên hóa thân trấn giữ vân quang đại lục, chỉ có thể là chân tiên cường giả. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Uyên lão tổ tâm thần khẽ động, hắc thần giáp quanh thân hắn đột nhiên sáng rực, phù văn như thủy triều cuộn cuộn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn, sẵn sàng ứng phó mọi chuyện. Hắn hít sâu một hơi, thần hồn nhanh chóng thăng hoa, nhanh chóng dung hợp với ý chí bản nguyên của vân quang đại lục, một luồng ba động vô hình theo mạch đất lan tràn ra, xuyên qua tầng đá, lướt qua rừng cây, thẳng đến mọi ngóc ngách của đại lục, cẩn thận dò xét bất kỳ khí tức dị thường nào. Không có khí tức chân tiên khác, là đã rời đi, hay là ẩn nấp rồi? Hắc Uyên lão tổ nhíu mày, ngay sau đó, ý thức hắn khẽ động, trực tiếp dung nhập vào trường hà thời gian của vân quang đại lục, nghịch dòng truy ngược lên, muốn tìm ra một chút manh mối của vị chân tiên thần bí kia. Một năm sau, tí tách những giọt mồ hôi to bằng miệng bắt lăn dài từ trán Hắc Uyên lão tổ, rơi xuống hư không tạo ra những gợn sóng nhỏ li ti. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, dần dần nhuốm một nỗi hoảng sợ khó tả, vậy mà có thể qua mặt ý chí bản nguyên của vân quang đại lục, hoàn toàn xóa bỏ đoạn thời gian đó khỏi trường hà. Đây ít nhất phải là thủ đoạn của tam phẩm chân tiên, e rằng thật sự có ngũ phẩm. Hắn chưa nói hết lời, sắc mặt đã tái nhợt, đôi môi khẽ run rẩy. Nếu thật sự là ngũ phẩm chân tiên trở lên, đừng nói là dò xét tung tích đối phương, hắn ngay cả tư cách bỏ chạy cũng không có, đối phương chỉ cần một niệm là có thể hoàn toàn nghiền nát hắn. Không được, nơi này không thể ở lâu. Ngay sau đó, thần hồn Hắc Uyên lão tổ lại dung hợp với ý chí bản nguyên của vân quang đại lục, một luồng lực lượng vô hình khuyết tán khắp đại lục, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Gần như đồng thời, hắn bao trùm tất cả thiên kiêu hắc diệu tộc trên đại lục, dẫn dắt bọn họ xé rách không gian, lao nhanh ra khỏi đại lục. Cố lực lượng này là lực lượng bản nguyên của vân quang đại lục, xem ra là vị Hắc Uyên lão tổ kia đã ra tay rồi, cơ hội để bản tọa rời khỏi vân quang đại lục đã đến. Chương 966 Vân Long Tiên Thành, chương 966 Vân Long Tiên Thành vân quang đại lục, sâu bên trong một bảo địa cấp trung do một vị lục phẩm thiên tiên trấn thủ, cổ thụ cao vút như cột chống trời, thân cây cần ngàn người hợp sức mới ôm hết, cành lá đan xen để lộ những vệt sáng lốm đốm, tựa như vàng vụn dài trên mặt đất. Một tầng linh vụ như tấm lụa mỏng lượn lờ, chậm rãi trôi chạy trong rừng, không khí tràn ngập hơi thở thanh khiết giao thoa giữa cỏ cây và linh tuyền. Một vị tiên tiêu hắc diệu tộc khoác thần giáp đen, chắp tay đứng thẳng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong linh vụ, toàn thân phát ra khí tức lục phẩm viên mãn thiên tiên tinh thuần, hoàn toàn không hợp với bầu không khí linh túy xung quanh. Đông nhiên, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị khó nhận ra, ẩn chứa vài phần trêu ngươi và toan tính. Sau đó, hắn mặc cho luồng lực vô hình đến từ bản nguyên vân quang đại lục bao trùm toàn thân, như bị một dòng nước ôn hòa nhưng không thể chống cự cuốn lấy, nhanh chóng bay lên hư không đại lục. Vị thiên tiêu hắc diệu tộc này không ai khác, chính là Tô Mặc Hóa Thành. Với tu vi thần thông của hắn, muốn thần không biết quỷ không hay thay thế một vị lục phẩm thiên tiên, quả thực dễ như trở bàn tay. Vài hơi thở sau, ông hư không bên ngoài vân quang đại lục nổi lên một trận gợn sóng kịch liệt, như mặt hồ yên ả bị ném đá lớn, từng nếp gấp không gian khuyết tán ra bốn phía. Ngay sau đó, một cánh cổng không gian khổng lồ chậm rãi hình thành ở rìa màn sương, rìa cổng chảy ra những vân sáng màu hỗn độn, dường như kết nối hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bản thân Hắc Uyên lão tổ là người đầu tiên bước ra khỏi đó, sắc mặt nặng nề như sắt, thần thức như đèn pha quét khắp bốn phía, xác nhận không có dao động bất thường nào, mới nghiêng người nhường đường. Tiếp đó là hàng ngàn bóng người nối đuôi nhau xuất hiện, chính là những tiên kiêu hắc diệu tộc kia. Thân hình của bọn họ đều bị một luồng lực lượng cô đọng lại chỉ còn trăm trượng, lơ lửng dày đặc trong hư không. Một số thiên kiêu mang theo sự may mắn thoát chết, nhưng phần lớn thiên kiêu trong mắt vẫn còn lưu lại sự nghi hoặc khó tả, không hiểu tại sao cuộc thử thách thiên kiêu đang yên đang lành lại bị Hắc Uyên lão tổ đột ngột chấm dứt, mới trôi qua có chút thời gian, còn lâu mới đến lúc kết thúc thử thách. Thiên kiêu hắc diệu tộc do Tô Mặc Hóa Thành hòa lẫn trong đó, cúi đầu, trong mắt cũng tràn đầy sự nghi hoặc và khó hiểu vừa phải, không khác gì những tộc nhân xung quanh, che giấu hoàn hảo cảm xúc thật của mình, như một giọt mực rơi vào than đen, không chút sơ hở. Hắc Uyên lão tổ không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, uy áp trong ánh mắt như vật chất rơi xuống, khiến mọi tiếng xì xào bàn tán lập tức im bặt, hư không chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, vút một bóng đen lóe lên, một chiếc thần thuyền màu đen dài khoảng triệu trượng đột nhiên xuất hiện bên dưới mọi người. Thân thuyền được khắc vô số hư ảnh hung thú dữ tợn, rồng cuộn hổ ngồi, chim ưng gào sói tru, lưu chuyển ánh sáng vàng sẫm sâu thẳm, phát ra uy áp đủ để khiến chuẩn chân tiên cũng phải run rẩy, như một con hung thú thái cổ đang ngủ say, bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh nuốt chửng người. Hắc Dực Thần Thuyền, nhị phẩm chân tiên khí, một trong những chí bảo chấn tộc của Hắc Diệu tộc, tốc độ cực nhanh, còn hơn không ít tam phẩm chân tiên. Đi. Hắc Nguyên lão tổ ra lệnh một tiếng, giọng nói không mang chút cảm xúc nào, chỉ có uy nghiêm không thể nghi ngờ. Chiếc Hắc Dực Thần Thuyền lập tức sáng lên vạn ngàn phù văn, như sao trời lấp lánh, đáy thuyền phun ra sương mù đen đặc, như một luồng hắc mang xuyên thấu hư không, bao bọc Hắc Nguyên lão tổ cùng hàng ngàn tiên kiêu Hắc Diệu tộc, phá không bay về phía xa Vân Quang đại lục, chỉ để lại một tàn ảnh dần dần biến mất. Tuy nhiên, Hắc Nguyên lão tổ đang đội vàng rời khỏi nơi thị phi này hoàn toàn không chú ý đến, tại vị trí hư không mà bọn họ vừa đứng, một hạt vi trần không đáng kể đã lặng lẽ lưu lại. Nhỏ hơn cả đầu kim, lẫn trong luồng khí lưu hư không lan tỏa, như hạt cát trong biển cả, không hề bắt mắt, theo dòng hỗn loạn hư không chậm rãi trôi dạt, xuyên qua rìa màn sương xám tím, vượt qua những mảnh vỡ không gian tan nát, dần dần hướng về phía xa Vân Quang đại lục, không tiếng động, như thể chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với chiếc thần thuyền màu đen kia. Xuân đi thu đến, tinh hà xoay chuyển, thoát cái đã trăm năm trôi qua. Trong một luồng hỗn loạn hư không nào đó cách Vân Quang đại lục mấy chục năm vũ trụ, luồng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo như ngựa hoang không ngừng phi nước đại, lúc hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt xé hư không, lúc ngưng tụ thành bức tường dày đặc, cản trở mọi thứ, thỉnh thoảng có những mảnh vỡ quy tắc bị nghiền nát thành tro bụi, tỏa ra khí tức hủy diệt, thiên tiên nhất, nhị phẩm bình thường lỡ lạc vào đây, trong chốc lát sẽ bị xé thành mảnh vụn. Và trong vùng không gian hỗn loạn này, hạt vi trần đã phiêu bạt trăm năm kia bỗng khẽ rung động, toàn thân tỏa ra một tầng thanh quang nhàn nhạt, như một viên minh châu phủ bụi cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng, phá vỡ sự tĩnh mịch xung quanh. Giây tiếp theo, hạt bụi nở ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đầu tiên hóa thành nắm tay, sau đó trương lên cao 1 mét, cuối cùng dừng lại ở kích thước người thường. Thanh mang tàn đi, lộ ra một bóng người vận thanh sam, mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn lãng, khí tức toàn thân thu liễm vừa phải, không lộ ra chút sắc bén nào, duy chỉ có ánh tinh quang thỉnh thoảng lóe lên trong đáy mắt, tiết lộ nội tình sâu không lường được. Hắn tĩnh lặng đứng trong luồng hỗn loạn hư không, và áo bị cuồng phong thổi bay phần phật, nhưng lại tự có một khí độ vững như bàn thạch, toàn thân toát ra một vận vị phản phát quy chân, không hề nhìn ra uy áp của cường giả, như thể chỉ là một du tu sĩ bình thường, tạo thành một sự hài hòa kỳ diệu với vùng không gian cuồng bạo này. Chính là Tô Mặc. Hắn quay đầu nhìn lại Vân Quang đại lục bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc phía sau, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhạt. Sau đó, thân ảnh hắn khẽ động, như một cầu vồng xanh hòa vào luồng hỗn loạn hư không cuồng bạo, lao nhanh về một hướng nào đó, chỉ để lại một tàn ảnh thoáng qua, rất nhanh đã biến mất trong hư không mờ mịt. Thời gian như thoi đưa, triệu năm thoáng chốc trôi qua. Một tòa thần thành đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Tô Mặc, liên miên vạn năm ánh sáng không ngừng, như một phương thiên địa độc lập sừng sững trong hư không. Tường thành được xây bằng bạch ngọc không rõ tên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng hư không hắc ám hàng tỷ năm ánh sáng xung quanh. Nhìn từ xa, nó giống như một vầng trăng sáng treo trong vũ trụ, ấm áp và uy nghiêm. Trên cổng thành, khắc hai chữ tiên văn cổ xưa, Vân Long. Nét bút mạnh mẽ, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, tỏa ra uy áp chân tiên nhàn nhạt. Đây là một tiên thành độc lập ở phía Nam Thương Linh Hải, không thuộc bất kỳ thế lực lớn nào, do tam phẩm chân tiên Vân Long chân tiên sáng lập. Ngay cả Hắc Diệu tộc và ba bá chủ lớn khác cũng phải nể mặt ba phần, không dám làm cản trong Vân Long tiên thành. Suy suy từng đạo thần quang không ngừng xé rách hư không, như sao băng rơi xuống cổng Vân Long tiên thành. Không một ai dám trực tiếp xông vào Vân Long tiên thành, toàn bộ tiên thành đều được Vân Long chân tiên bố trí chân tiên trận pháp, trận văn ẩn mình trong hư không, lưu chuyển ánh sáng huyền ảo. Kẻ nào dám tự tiện xông vào, dù là nhị phẩm chân tiên cũng sẽ bị trận pháp phản vệ, chịu không ít thiệt thòi, càng không nói đến những tiên, thư tiên, thậm chí là tu sĩ trúc tiên cảnh yếu hơn, chỉ cần có chút dị động sẽ bị trận pháp nghiền nát, hồn phi phách tán. Những tu sĩ này có kích thước khác nhau, nhỏ như Tô Mặc, giữ nguyên kích thước người thường, lớn thì cao đến hàng triệu dặm, đủ để sánh ngang với cổng thành. Có nam có nữ, có già có trẻ, có thân người, có thân thú, thiên hình vạn trạng, hình thái kỳ dị, nhưng tất cả đều ngoan ngoãn xếp hàng ở cổng thành, chờ đợi vào thành, không ai dám ồn ào chen lấn, thể hiện sự kính sợ đối với Vân Long Tiên Thành. Tô Mặc không trực tiếp xông vào Vân Long Tiên Thành, mặc dù tiên trận hộ thành trong mắt hắn chẳng đáng là gì, không cần mượn sức mạnh của các linh hư nguyên thần, chỉ bằng lực lượng bản tôn của mình cũng có thể chống lại, mà hắn vẫn thành thật xếp hàng cùng các tu sĩ khác ở cổng thành. Hắn muốn tìm một nơi tạm thời trú chân, tìm hiểu sâu hơn về cục diện hiện tại của cổ tiên giới, chứ không phải đến để gây ra rối. Chín đại nô tộc chuẩn chân tiên như Bát Tí Ma Viên tộc, từng người bị Hắc Diệu tộc nô dịch mấy chục, mấy trăm kỷ nguyên vũ trụ, thậm chí còn lâu hơn, sự hiểu biết của họ về cổ tiên giới, nhiều điều đã trở thành chuyện xưa, không đủ để tin cậy. Người phi thăng hạ giới. Đột nhiên, một giọng nói ở cổng thành thu hút sự chú ý của Tô Mặc. Người nói là một thành vệ mặc thần giáp bạc, khí tức ngưng luyện, có tu vi tam phẩm hư tiên, trên mặt mang vài phần kiêu ngạo. Trước mặt hắn là một tu sĩ cựu phẩm trúc tiên cảnh, thân hình gầy nhỏ, lưng còng, trên mặt đầy vẻ lịnh nội, y phục trên người cũ kỹ, hiển nhiên vừa phi thăng chưa lâu, còn chưa thích nghi với môi trường cổ tiên giới, trong mắt mang vài phần nhút nhát và mơ hồ. "Thượng tiên, xin hãy châm trước một chút." Vị tu sĩ cựu phẩm trúc tiên cảnh kia từ trong ngực lấy ra vài cây đại đạo thần dược mang theo ánh sáng bản nguyên yếu ớt, hai tay nâng lên, đưa tới, giọng nói mang vài phần run rẩy, "Ta không có tiên thạch, có thể dùng những thần dược này thay thế phí vào thành không?" Thần dược? Loại rác rưởi tùy tiện có thể thấy này cũng xứng gọi là thần dược. Thành vệ liếc nhìn mấy cây thần dược, khoe miệng nết lên một nụ cười trâm trọng, "Không có tiên thạch, vậy thì ngoan ngoãn cút đi cho lão tử. Đừng cản đường người phía sau vào thành." Sắc mặt vị tu sĩ trúc tiên cảnh kia trắng bệnh, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng không dám phản bác chút nào, chỉ có thể cúi đầu, xám xịt quay lưng rời đi. May mắn thay, bản tọa sinh ra ở chân tiên giới, nếu cũng như vị tu sĩ này, hôm nay e rằng cũng chỉ có thể xám xịt cút đi mà thôi. Nhìn người phi thăng rời đi một cách xám xịt, Tô Mặc trong lòng cảm khái một tiếng, người phi thăng cổ tiên giới không chỉ có vũ trụ chi hải của bọn họ, tương tự, tu vi của người phi thăng cũng không phải đều là chân tiên như hắn, phần lớn người phi thăng chỉ có thiên tiên, hư tiên, thậm chí như vị trước mắt kia, ngay cả tiên cảnh cũng không phải, chỉ có tu vi trúc tiên cảnh. Giống như vũ trụ chi hải của bọn họ, đột phá chân tiên cảnh mới có thể phi thăng, có thể nói là cực kỳ hiếm hoi, loại vũ trụ chi hải lớn như vậy, trong cổ tiên giới lại được gọi là chân tiên giới. Thời gian một chén trà trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Tô Mặc. Thuận tay nộp một viên tiên thạch, tức là một đơn vị bản nguyên vũ trụ, nhận được một lệnh Vân Long, thuận lợi qua cổng thành, vào Vân Long tiên thành. Không hổ là chân tiên chi thành do tam phẩm chân tiên lập nên, bản nguyên chi lực quả nhiên nồng đậm. Cảm nhận khí tức bản nguyên nồng đậm xung quanh, Tô Mặc cảm khái một tiếng, đừng nói vũ trụ chi hải của bọn họ, ngay cả Vân Quang đại lục kia cũng không có một bảo địa nào có thể sánh bằng, mà đây mới chỉ là ngoại thành của Vân Long tiên thành, khí tức bản nguyên nội thành còn nồng đậm gấp 10 lần ngoại thành. Trước tiên mua một căn nhà an cư rồi nói sau. Chiếc lệnh Vân Long này không có tư cách để hắn vĩnh viễn ở lại Vân Long tiên thành, chỉ có thể cho phép hắn ở lại Vân Long tiên thành một năm mà thôi. Sau một năm, nếu không tiếp tục nộp tiên thạch gia hạn, sẽ bị tiên vệ trong thành cưỡng chế trục xuất khỏi thành. Muốn ở lại Vân Long tiên thành vĩnh viễn, phải có bất động sản của riêng mình trong tiên thành. Một ngày sau, Tô Mặc xuất hiện trước một trang viên ở khu nam ngoại thành Vân Long tiên thành. Trang viên không xa hoa, nhưng cổ kính và trang nhã, rộng hàng trăm mẫu, trong vườn có linh tuyển chảy róc rách, có cổ thụ cao vút, còn kèm theo một phòng tu luyện nhỏ, đủ để đáp ứng nhu cầu tu luyện hàng ngày của một cựu phẩm hư tiên. Hắn đã bỏ ra 30 triệu tiên thạch để mua nó, không chọn mua bất động sản trong nội thành. Mặc dù khí tức bản nguyên trong nội thành nồng đậm hơn, ngay cả đối với tu sĩ thiên tiên tu luyện cũng có lợi ích rất lớn, nhưng đối với hắn, một nhị phẩm viên mãn chân tiên thì không có gì khác biệt so với ngoại thành. Chỉ dựa vào việc nuốt chửng khí tức bản nguyên để đột phá tam phẩm chân tiên, cho dù có nuốt chửng toàn bộ khí tức bản nguyên của cả Vân Long tiên thành, hy vọng cũng sẽ không vượt quá 1/10. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, 3 triệu năm lại trôi qua. Cuối cùng cũng đến Hắc Diệu đại lục rồi sao? Chương 967 Hắc Huyền Chân Tiên, chương 967 Hắc Huyền Chân Tiên Vân Long Tiên Thành, ngoại thành, Cửu Linh Sơn Trang. Tên này do Tô Mặc đặt để kỷ niệm Cửu Linh Đại Lục từng là nơi khởi nguồn con đường quật khởi của hắn, trong từng câu chữ toát lên vài phần tình cảm hoài niệm ấm áp. Sâu bên trong trang viên, một hồ nước nhỏ rộng chừng 10 mẫu ruộng biết xanh gợn sóng, nước hồ trong vắt đến mức có thể phản chiếu mây trời ánh sáng, những viên ngọc thạch tròn trịa dưới đáy hồ toát ra vẻ sáng bóng ấm áp, những chú linh ngư ngũ sắc vẫy đuôi bơi lội, khuấy động những vầng sáng lấp lánh. Trên mặt hồ, khí bản nguyên mờ ảo lượn lờ như dải lụa mỏng, dưới ánh nắng khúc xạ phát ra vầng sáng bảy màu. Hư ảo như ngọc. Tô Mặc nằm trên một chiếc ghế bập bênh làm từ hỗn độn tiên mục bên hồ, chất gỗ ấm áp như ngọc, ẩn hiện khí hỗn độn luân chuyển trong vân gỗ. Chiếc ghế bập bênh khẽ đung đưa theo làn gió, phát ra tiếng kéo kẹt khẽ khẽ, mang theo nhịp điệu lười biếng, nhàn nhã, hòa cùng tiếng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tạo nên một bức tranh hài hòa. Bên cạnh hắn là hai thị nữ dáng người uyển chuyển, đều mặc váy dài màu xanh nhạt thanh nhã, vạt váy thêu những hoa văn linh thảo li ti, khẽ lay động theo gió. Một người bưng một chiếc đĩa ngọc trong suốt, trên đĩa đựng tử hà tiên quả đã được cắt sẵn, thịt quả mọng nước, phảng phất sắc tím nhạt, tỏa ra hương thơm thanh mát dễ chịu. Người còn lại cầm một chiếc quạt ngọc ngà voi, mặt quạt vẽ cảnh núi xa mờ ảo, đang nhẹ nhàng quạt, đưa tới từng đợt gió mát mang theo linh vụ, động tác nhẹ nhàng như cánh bướm vỗ, thần thái cung kính như đối với thần linh, ngay cả hơi thở cũng đặt cực nhẹ, sợ làm kinh động đến sự tĩnh lặng này. Đây là những nữ nô mà hắn đã chọn từ chợ nô lệ sau khi nhập trú Vân Long Tiên Thành. Mặc dù hàng triệu thị nữ trong bản mệnh trụ hải đều trung thành tuyệt đối, nhưng bị giới hạn bởi quy tắc của cổ tiên giới, trước khi đột phá chân tiên cảnh, tuyệt đối khó có thể rời khỏi bản mệnh trụ hải để bước vào cổ tiên giới, nên hắn đành phải tìm người khác để quản lý trang viên. Chẳng lẽ lại để một chân tiên cường giả đường đường như hắn tự tay quét dọn sân vườn, lo liệu việc vặt, làm mất đi thân phận của mình. Ngoài hai người hầu cận này, hắn còn mua thêm 8 nữ nô, đều là tu vi từ thất phẩm trúc tiên đến cựu phẩm trúc tiên, dung mạo thanh tú, tay chân nhanh nhẹn, mỗi người đều có sở trường riêng. Trong chợ nô lệ của Vân Long Tiên Thành, những nữ nô có tu vi và phẩm chất như vậy đã được coi là thượng đẳng, vừa vặn phù hợp với thân phận cựu phẩm hư tiên mà hắn đang thể hiện ra bên ngoài, vừa không quá phô trương, lại đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, vừa đúng lúc. Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang theo hơi nước ẩm ướt và hương thơm của linh thảo bên bờ. Nhịp điệu đung đưa của chiếc ghế bập bênh dần chậm lại, như muốn hòa cùng hơi thở của trời đất. Đột nhiên, đôi mắt Tô Mặc đang nhắm nghiền từ từ mở ra, trong mắt đầu tiên là một vẻ bình tĩnh trong suốt như nước rửa, tựa như giếng cổ không bị quấy động, sau đó nổi lên từng lớp ánh sáng và bóng tối, dường như có hàng tỷ vì sao đang sinh diệt luân chuyển trong đó, ẩn chứa vô số bí ẩn của vũ trụ hồng hoang, ngay cả ánh sáng xung quanh cũng bị hút vào sự sâu thẳm đó. Giây tiếp theo, ánh mắt Tô Mặc xuyên qua tường viện của Cửu Linh Sơn Trang, vượt qua tường thành bạch ngọc rực rỡ của Vân Long Tiên Thành, phất lờ những dòng xoáy hư không gầm thét cuồn cuộn và những mảnh quy tắc sắc bén vỡ vụn xung quanh, như hai đạo thần hồng không gì cản nổi, thẳng tắp phóng tới không được xa xôi cách hàng trăm tỷ trụ niên, thu gọn mọi thứ ở đó vào tầm mắt. Gần như đồng thời, trong một cung điện của Hắc Dực Thần Chu, một chân tiên khí nhất phẩm, một bóng người bước ra khỏi cửa điện, đặt chân lên bong tàu đen như mực. Đó là một thiên tiêu Hắc Diệu tộc Mạc Huyền Sắt Chiến Khải, quanh thân bao phủ khí tức cường hãn của lục phẩm viên mãn thiên tiên, ánh mắt như điện, đang nhìn xa xăm về phía chân trời nơi đó, một đại lục rộng lớn đang từ từ trải ra trong hư không, đường nét hùng vĩ, lớn hơn Vân Quang đại lục gấp mấy lần. Giống như một con cự thú thái cổ đang say ngủ, tỏa ra uy áp bằng bạc. Quanh đại lục, một màn sáng tiên trận có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ như thiên mạc, giữa những trận văn luân chuyển, thỉnh thoảng hiện ra hư ảnh hung thú dữ tợn có hỗn độn ma lang nuốt trời nuốt đất, có u minh huyền quy lật sông lật biển, nhe nanh múa đuốt, uy hiếp tứ phương, thỉnh thoảng lại bộc phát ra những tia sáng sắc bén xé rách hư không, lấp lánh khí tức hủy diệt, như những thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu, sát cơ ẩn hiện. Ngay cả ánh sáng xung quanh cũng bị bóp méo thành những đường cong kỳ dị, phản chiếu sự kinh hoàng giận người, như thể chỉ cần bước nửa bước cũng sẽ bị nghiền nát thành cho bụi. So với hộ thành đại trận của Vân Long Tiên Thành còn khủng bố hơn gấp trăm lần, uy áp chân tiên từ sâu bên trong trận cơ truyền ra nặng nề như ngục, hiển nhiên là do nhiều chân tiên liên thủ bố trí. Đừng nói thiên tiên bình thường, ngay cả tứ phẩm chân tiên dám xông vào cũng chắc chắn sẽ bị trận văn phản vệ, kết cục là đầu rơi máu chảy, tiên thể tan nát. Đại lục này chính là tổ địa của Hắc Diệu tộc Hắc Diệu đại lục. Thời gian trôi qua, đã trăm năm. Hắc Dực Thần Chu như một tia chớp đen xé toạc bầu trời, để lại một vệt mờ nhạt trong hư không, cuối cùng đã đến rìa Hắc Diệu đại lục. Màn sáng tiên trận khủng bố bao phủ đại lục khi Thần Chu đến gần, như bị bàn tay vô hình kéo dẫn, tự động hiện ra một khe hở chỉ đủ cho Hắc Dực Thần Chu đi qua, khí tức hung ác giữa những trận văn luân chuyển thu lại ở đây, để lộ đường nét đại lục sâu thẳm u tối bên trong, như thể cự thú đã mở ra một đường hô hấp. Hắc Dực Thần Chu không hề dừng lại, dễ dàng xuyên qua đại trận hộ vệ như vào trốn không người, lập tức xuất hiện trên không Hắc Diệu đại lục. Phía dưới, núi sông, thành trì đen kịt thu vào tầm mắt, trong thành trì những bóng đen qua lại tấp nập, tràn ngập sát khí. Tốc độ Thần Chu không giảm, tiếp tục lao nhanh về phía trung tâm Hắc Diệu đại lục, nơi nó đi qua, các tộc nhân Hắc Diệu tộc trong các thành trì phía dưới đều ngẩng đầu lên, nhìn Thần Chu với vẻ kính sợ, không ít người thậm chí còn quỳ rạp xuống đất, hiển nhiên là nhận ra đây là tọa giá của chân tiên lão tổ trong tộc, không dám có chút bất kính nào. Chỉ là, bao gồm cả Hắc Nguyên lão tổ, một chân tiên nhị phẩm, tất cả mọi người đều không hề hay biết, ngay khoảnh khắc Thần Chu xuyên qua màn sáng đại trận, một hạt bụi còn nhỏ hơn cả hạt bụi từ khe hở trên bong Hắc Dực Thần Chu lặng lẽ bay xuống, hòa vào dòng khí ở rìa đại lục, không tiếng động, như thể vốn dĩ nó đã thuộc về mảnh trời đất này. Lại trăm năm trôi qua, Hắc Dực Thần Chu vững vàng lơ lửng trên đỉnh một ngọn thần sơn tựa như thiên trụ ở trung tâm Hắc Diệu đại lục. Ngọn núi này sừng sững từ mặt đất, vươn thẳng lên trời xanh, như muốn đâm thủng vòng trời. Thân núi cấu tạo từ hắc tiên kim nham thuần khiết, cực kỳ cứng rắn, bề mặt khắc hàng tỷ phù văn cổ xưa, lưu chuyển ánh sáng u tối, như thể đã sừng sững ở đây từ thời khai sinh Hắc Diệu đại lục, tỏa ra khí thế trấn áp vạn cổ bằng bạc, khiến người ta nhìn vào mà khiếp sợ. Đỉnh núi mây mù bao phủ, ẩn hiện đường nét điện vũ lầu các, toát lên vẻ thần thánh và uy nghiêm. Giây tiếp theo, Hắc Nguyên lão tổ dẫn đầu đứng dậy, uy áp chân tiên nhị phẩm quanh thân khẽ phóng thích, dẫn theo hàng ngàn thiên kiêu Hắc Diệu tộc nối đuôi nhau bước ra, từ Hắc Dực Thần Chu đặt chân lên đỉnh thần sơn. Họ nhón chân giữa hư không, bước lên từng bậc thang lát đá ngọc đen, hai bên bậc thang dựng những tượng đá hung thú dữ tợn, miệng phun ra khí bản nguyên sương mù, tỏa ra khí tức giận người, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu, nuốt chửng chúng sinh. Đoàn người bước chân chỉnh tề, rất nhanh đã bước vào tòa thần điện huy hoàng kia. Thần điện toàn bộ được xây dựng từ thiên tài địa bảo cấp chân tiên nhất phẩm Hắc Tuyệt Thần Kim, đỉnh điện khảm một viên bảo châu đen khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh, nhưng lại từ bên trong bảo châu toát ra ánh sáng u tối nhàn nhạt, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong điện. Trên các cột điện khắc họa hư ảnh của các đời chân tiên Hắc Diệu tộc, mỗi người đều khí thế ngút trời, sống động như thật, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bước xuống từ cột, thẩm tra những hậu bối tộc nhân này. Lúc này, trong thần điện đã có 13 người đang chờ đợi họ. 13 người này hoặc ngồi hoặc đứng, khí tức mỗi người đều cường hãn vô song, vừa xa cảnh giới chuẩn chân tiên, hiển nhiên đều là chân tiên cường giả. Trong đó, 5 người tỏa ra uy áp còn vượt trên cả Hắc Nguyên lão tổ, một chân tiên nhị phẩm. Đặc biệt là vị lão giả áo đen thân hình hơi gầy ngồi trên bảo tọa cao nhất trong thần điện, càng giống như một vực sâu không thể lay chuyển. Hắn khẽ nhắm mắt, dung mạo khô héo, như thể một làn gió cũng có thể thổi đổ, nhưng khí tức tỏa ra quanh thân lại khủng bố đến cực điểm, đó là một loại uy áp tuyệt thế đủ để khiến trời đất biến sắc, uy tắc đóng băng, vừa xa Hắc Nguyên lão tổ cả ngàn vạn lần, như một hố đen tĩnh lặng, nuốt chửng mọi sức mạnh xung quanh. Trước mặt hắn, Hắc Nguyên lão tổ giống như một hạt bụi không đáng kể, chỉ cần một chút khí tức tùy ý của hắn cũng đủ để trấn áp, nghiền nát hoàn toàn tiên thể và thần hồn của Hắc Nguyên lão tổ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hắc Huyền chân tiên, trụ cột của Hắc Diệu tộc, cũng là chân tiên lão tổ mạnh nhất của Hắc Diệu tộc, là tín ngưỡng và chỗ dựa của cả tộc. Hắc Long đại trận, chấn. Theo bước chân của vị thiên kiêu cuối cùng bước vào đại điện, Hắc Huyền chân tiên đang ngồi trên bảo tọa cao nhất đột nhiên khẽ quát một tiếng, âm thanh nhận chứa thiên địa đạo tắc nào đó, vừa thoát ra đã hóa thành vạn ngàn đạo hắc sắc long văn, nổ tung trong hư không điện. Ngay sau đó, toàn bộ thần điện như sống dậy, tiếng rồng ngâm vang dội, ngay cả bảo châu màu đen trên đỉnh điện cũng nổi lên từng lớp gợn sóng. Vô số hư ảnh rồng đen như mực từ bốn phía tường, cột điện, mặt đất trong đại điện tuôn trào ra, vảy rồng lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, móng rồng xé rách không khí phát ra tiếng rít chói tai, mang theo khí tức hủy diệt. Dây đặc nối đuôi nhau, dệt thành một tấm thiên la địa võng, bao trùm toàn bộ Hắc Nguyên lão tổ và hàng ngàn thiên tiêu Hắc Diệu tộc bên trong, không để lại một kẽ hở nào, kín như bưng, tạo thành một lồng giam đen khổng lồ. Lão tổ tông đừng biến cố bất ngờ khiến một đám thiên tiêu Hắc Diệu tộc hoảng loạn, không ít người sắc mặt trắng bệch, khó hiểu nhìn Hắc Huyền chân tiên trên bảo tọa, trong mắt tràn đầy mờ mịt và hoảng sợ, không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai điều gì mà lại khiến chủ cột của tộc đột nhiên ra tay trấn áp, trong lòng tràn ngập bất ức và khó hiểu. Thậm chí có người còn theo bản năng vận chuyển tiên lực muốn giải thoát, tiên quang và hắc long va chạm, phát ra tiếng động trầm đục, nhưng lại bị uy áp khủng bố từ hắc long áp chế chặt chẽ, như sa vào vũng lầy, khó mà nhúc nhích dù chỉ một ly. Tất cả im lặng cho ta. Hắc Nguyên lão tổ sắc mặt biến đổi, lạnh lùng quát một tiếng, mạnh mẽ áp chế tiên lực chân tiên đang cuộn trào trong cơ thể, không hề kháng cự, mặc cho những hắc long to lớn quấn quanh trói buộc mình, lão tổ tông làm như vậy tự có lý do, các ngươi không được vô lễ. Thấy vậy, dù trong lòng một đám thiên kiêu Hắc Diệu tộc vẫn tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không dám làm trái nữa. Họ nhìn Hắc Nguyên lão tổ bị hắc long trói chặt, rồi lại nhìn Hắc Huyền Chân Tiên với vẻ mặt tĩnh lặng như giếng cổ trên bảo tọa, cuối cùng vẫn từ bỏ kháng cự, từng người cúi đầu cúi mắt, mặc cho những hắc long như xích sắt quấn quanh trói buộc mình. Hắc Long đại trận càng lúc càng siết chặt, giữa những hư ảnh rồng đan sen, hình thành một lồng giam đen khổng lồ, nhốt tất cả mọi người vào trung tâm. Không khí trong điện dường như bị đông đặc, chỉ còn lại tiếng gầm gừ trầm thấp của Hắc Long và tiếng thở dồn dập của mọi người. Hắc Huyền Chân Tiên từ từ mở mắt, ánh mắt lướt qua từng người trong đại trận, trong mắt hắc mang lưu chuyển, như đang thẩm tra, lại như đang tìm kiếm điều gì đó. Chương 968 tự bạo, chương 968 tự bạo Hắc Diệu Đại Lục, Hắc Long Điện. Không khí dường như bị một tảng đá vô hình đè nén, mỗi luồng khí lưu chuyển đều mang theo cảm giác gáp bách nặng nề, hít vào phổi mà lồng ngực cũng nói đau. Thị Quang Châu trên đỉnh điện đu quang ảm đạm, như một viên mực châu bám bụi, kéo những cái bóng xung quanh thành những dải dài mảnh khảnh, uốn éo bám trên nền hắc diệu thần tinh, như những vết nứt đông cứng, toát lên vẻ quỷ dị và u ám cô tả. Cả đại điện nhất thời chìm trong bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, ngay cả tiếng bụi rơi xuống đất cũng nghe rõ một, vang vọng thành những tiếng vọng vụn vặt trong đại điện trống trải, gõ vào trái tim mỗi người. Thời gian dường như hoàn toàn ngưng động tại khoảnh khắc này, mỗi giây trôi qua đối với chúng tiên kiêu đều dài đằng đẵng như một kỷ nguyên vũ trụ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, khiến màng nhĩ ong ong. Đột nhiên, Hắc Huyền Chân Tiên xoay chuyển song đồng, thần mang trong mắt như hai tia chớp đen kịt xé tan sự tĩnh mịch chết chóc, mang theo ánh sáng sắc bén xé rách hư vọng, khóa chặt một vị lục phẩm viên mãn thiên tiên trong đám đông. Ánh mắt đó sắc bén như chân tiên chi nhận, bao trùm uy áp thấu hiểu bản nguyên, như muốn nhìn thấu đối phương từ lục thân đến thần hồn, từ quá khứ đến tương lai, ngay cả bí mật trong xương thủy cũng muốn moi ra. Oanh uy áp kinh khủng của ngũ phẩm chân tiên bùng nổ không chút báo trước, như thủy triều của ức vạn tinh thần hội tụ, cuồn cuộn nghiền ép về phía vị lục phẩm viên mãn thiên tiên kia. Nơi nó đi qua, không khí bị ép đến phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, sóng khí ngưng tụ thành thực chất làm lay động áo bào của các thiên tiêu, hư ảnh hắc long tù lùng chấn động kịch liệt, nổi lên từng đợt gợn sóng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tăng dã, ngay cả thị Quang Châu trên đỉnh điện cũng bị uy áp này ép cho u quang co rút thành một khối, như một vì sao kinh hãi, run rẩy không ngừng. Gần như cùng lúc, 13 vị chân tiên lão tổ đang chờ trong điện đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía thiên tiêu đó. Trong ánh mắt mang theo sự dò xét và cảnh giác, như chim ưng khóa chặt con mồi. Từng luồng chân tiên uy áp hoặc nặng nề như núi, hoặc sắc bén như lưỡi kiếm, hoặc âm nhu như bóng hình đồng thời tuôn ra, như một tấm lưới dày đặc không kẽ hở, bao phủ quanh thân vị lục phẩm viên mãn thiên tiên kia, vây kín không gian bốn phía hắn, tạo thành một trường lực vô hình, ngay cả ánh sáng cũng bị bẻ cong thành những đường cong quỷ dị tại đây, khiến vị thiên tiêu kia như một con thuyền cô độc giữa tâm bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những cơn sóng dữ nuốt chửng. Vân Long Tiên Thành, ngoại thành, Cửu Linh Sơn Trang. Tô Mặc đột ngột đứng dậy khỏi ghế mây tiên mùa hỗn độn, chân ghế cọ sát với mặt đất phát ra tiếng kéo kẹt chói tai, như muốn xé toạc gỗ. Khí tức lười biếng nhàn nhã ban đầu lập tức thu lại, thay vào đó là một luồng sắc bén bức người. Không khí quanh thân cũng bị động tác đột ngột này cuốn theo, nổi lên những gợn sóng li ti, ngay cả làn sóng xanh biếc trên mặt hồ cũng khẽ rung động, phá vỡ ánh sáng và bóng mây phản chiếu. Ngay sau đó, Tô Mặc nhìn về hướng Hắc Diệu Đại Lục, vẻ mặt thêm vài phần nghiêm trọng, trên lệch ba phẩm, cuối cùng vẫn là quá lớn. Muốn qua mặt lão già Hắc Huyền quả nhiên không dễ dàng như vậy. Hai thị nữ bị động tĩnh đột ngột này làm giật mình, theo bản năng cúi đầu. Ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thần sắc của Tô Mặc lúc này. Các nàng có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức ôn hòa bình tĩnh trên người chủ nhân đã biến mất, thay vào đó là một sự trầm tĩnh sâu không lường được, dường như có một cơn bão đang hình thành bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể càn quét bốn phương, khiến thiên địa đổi sắc. Không để ý đến dị trạng của hai nữ, Tô Mặc khẽ gõ ngón tay vào lòng bàn tay, phát ra tiếng cốc cốc đều đặn, nhịp điệu trầm ổn nhưng toát lên một chút vội vã khó nhận ra. Ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, ẩn chứa chút tiếc nuối, xem ra, đạo linh hư nguyên thân này của bản tọa không giữ được rồi. 14 vị chân tiên, trong đó có một vị ngũ phẩm chân tiên, lại còn ở trong hang ổ của Hắc Diệu tộc, cho dù là bản tôn của hắn mang theo 1500 tôn linh hư nguyên thân cùng đến, muốn toàn thân trở ra cũng không có mấy phần nắm chắc, ít nhiều cũng phải trả một cái giá nào đó, huống hồ là một tôn linh hư nguyên thân có chiến lược yếu hơn cả chân tiên tam phẩm sơ kỳ. Hắc Diệu đại lục, Hắc Long đại điện. Ánh mắt của Hắc Huyền lão tổ như lưỡi dao sắc bén tầm băng, găm chặt vào tôn lục phẩm viên mãn thiên tiên kia, giọng nói khàn khàn vang vọng trong điện, mang theo uy áp không thể nghi ngờ, các hạ rốt cuộc là ai? Dụ tâm cơ như vậy trà trộn vào Hắc Diệu tộc ta, rốt cuộc có mục đích gì? Bản tọa không có ác ý gì. Tôn lục phẩm viên mãn tiên tiên kia chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, dường như chỉ đang trần thuật một chuyện bình thường, không chút hoảng loạn khi bị bạch trần, chỉ là vô ý lạc vào vân quang đại lục kia, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết, nên mới dùng hạ sách này. Trong càn linh hải cảnh, các chân tiên ai mà không biết vân quang đại lục là nơi con cháu tộc ta rèn luyện, lại có chân tiên đại trận bảo vệ. Hắc Huyền chân tiên trên mặt lướt qua một tia trầm trọc không che giấu, ngón tay khô héo gõ mạnh lên tay vị bảo tọa, phát ra tiếng vang trầm đục, lạc vào. Lời nói dối gạt quỷ này, chính ngươi có tin không? Bản tọa có giới hạn kiên nhẫn, các hạ tốt nhất nên thành thật khai báo, bằng không, hôm nay, ngươi e rằng đừng hòng sống sót rời khỏi Hắc Diệu đại lục ta. Bản tọa thật sự chỉ là vô ý lạc vào Vân Quang đại lục. Thân ảnh kia vẫn lặp lại lời nói đó, nhưng trong giọng điệu đã ẩn chứa một tia không kiên nhẫn, khí tức thiên tiên quanh thân giấy lên những dao động nhỏ, như dòng chảy ngầm dưới mặt hồ tĩnh lặng. Kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Hắc Huyền chân tiên sắc mặt lạnh đi, khí thế ngũ phẩm chân tiên quanh thân lại bùng phát thêm ba phần, như một tòa thái cổ thần sơn ầm ầm trấn áp xuống. Hư ảnh Hắc Long trong điện dường như được truyền vào sức mạnh mới, ánh sáng lạnh lẽo trên vậy càng thêm sắc bén. Há to miệng máu, lộ ra hàm răng trắng bệch lê rợn, như muốn nuốt chửng người, tiếng gầm giống chấn động cả đại điện ong ong. Xem ra không cho ngươi chút màu sắc, ngươi sẽ không thành thật khai báo. Lão già Hắc Huyền, đừng có quá đáng. Tôn lục phẩm viên mãn thiên tiên kia đột ngột ngẩng mắt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, Hắc thần giáp quanh thân phát ra tiếng kéo kẹt giòn tan do lực lượng trong cơ thể tôn trào, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Bản tọa vốn không muốn đối địch với hắc diệu tộc ngươi, nhưng ngươi lại cố tình bức người. Món nợ này, bản tọa đã ghi lại, sớm muộn gì cũng có một ngày, nhất định sẽ bắt ngươi 10 lần, 100 lần hoàn trả. Lời còn chưa dứt, thân thể của tôn lục phẩm biên mãn thiên tiên kia lại bành trướng nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân hình cao trăm trượng ban đầu trong nháy mắt đã trương lên vạn trượng, hắc thần giáp vỡ vụn từng tấc, lộ ra tiên thể xanh biếc lưu chuyển bên trong, cả người như một vì sao đi đến cuối đường, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt nhất trong đại điện tĩnh mịch chết chóc. Ngay sau đó, một luồng lực lượng kinh khủng khiến ngay cả tứ phẩm chân tiên cũng phải kinh hãi từ trên người hắn quần quần tuôn ra, như sóng thần càn quét bốn phương, nơi nó đi qua, hư ảnh hắc long tù lùng chấn động kịch liệt, phát ra tiếng gào thét thê lương, vảy rồng từng tấc bong chóc, thân rồng vặn vẹo biến dạng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn thành cho bụi. Không hay rồi, tên tặc tử này muốn tự bạo. Hắc huyền chân tiên sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn vạn vạn lần không ngờ, cường giả thần bí trước mắt này lại quyết đoán đến vậy, không nói hai lời liền muốn ngọc đá cùng tan. Sự tàn nhẫn này vượt xa dự đoán của hắn, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Mau, nhanh chóng ra tay bảo vệ con cháu. Hắc huyền chân tiên hét lên một tiếng sắc bén, trước tiên đưa ra bàn tay khô héo. Năm đạo chân tiên chi lực đen kịt như mực từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành năm đạo quang mạc hình rồng bắt ngang đại điện, tầng tầng lớp lớp, ngăn cách chặt chẽ tôn lục phẩm biên mãn thiên tiên đang không ngừng bành trướng. Những phủ văn lưu chuyển trên quang mạc tản ra khí tức chấn áp và cổ. Hắc huyền lão tổ cùng 13 vị chân tiên lão tổ khác của hắc diệu tộc cũng phản ứng cực nhanh, dồn dập tế ra bản mệnh chân tiên chi bảo, có vị hóa thành mai rùa đen khổng lồ, trên mai rùa khắp đầy những phủ văn phòng ngự huyền ảo, có vị ngưng tụ thành khiên hình thú dữ tợn, hư ảnh hung thú trên khiên như sống lại, phát ra tiếng gầm giống uy hiếp thiên địa, có vị triệu hồi ra tầng tầng lớp lớp kết giới phù văn như những tiểu tiên trận. Các loại quang mạc phòng ngự trong nháy mắt đan xen vào nhau, dựng lên một bức tường thành kiên cố bất khả phá trước mặt các thiên điều, bảo vệ họ an toàn tuyệt đối, chỉ là mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Chờ đợi phong bạo năng lượng dần lắng xuống, trung tâm vụ nổ đã trống rỗng, chỉ còn lại một vùng đất bị thần quang thiêu đốt thành màu đen cháy, ngay cả một tia khí tức cũng không còn sót lại. Hắc huyền chân tiên nhìn vùng đất cháy đen kia, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, uy áp quanh thân còn lạnh lẽo hơn trước, khiến nhiệt độ cả đại điện dường như giảm xuống cả triệu độ. Hắn chậm rãi thu tay lại, lòng bàn tay vì vừa rồi bùng nổ mà khẽ run rẩy, trầm giọng nói, "Cha, cho bản tọa điều tra rõ ràng, dù có đào sâu ba tấc đất, cũng phải tìm ra chân thân của tên tặc tử này." Hắc huyền lão tổ cùng 13 vị chân tiên lão tổ khác cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, cau mày chặt. Có thể quyết đoán tự bạo như vậy, lại còn tuyên bố sẽ bắt họ 10 lần, 100 lần hoàn trả, rõ ràng không thể là chân tiên bản tôn. Một phân thân đã có tu vi như vậy, bản tôn của hắn ít nhất cũng phải là một tam phẩm chân tiên, thậm chí có thể cao hơn. Không tìm ra hắn, họ sẽ như có gai trong cổ họng, ăn ngủ không yên, Hắc Diệu tộc cũng sẽ không bao giờ có ngày yên bình. Đồ lao già Hắc Huyền, đồ Hắc Diệu tộc, món nợ này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Chương 969 chân tiên chi tử, chương 969 chân tiên chi tử Vân Long Tiên Thành, ngoại thành, Cửu Linh Sơn Trang. Tô Mặc nhìn về phía Hắc Diệu đại lục, trong mắt hàn quang chợt lóe, giọng nói lạnh lẽo như sương, tựa hồ có thể đóng băng không khí, mỗi một chữ đều như lưỡi dao sắc bén được tôi luyện từ huyền băng, sẽ tan sự tĩnh lặng xung quanh. Vừa dứt lời, sóng biết trên mặt hồ dưới sự tác động của khí tức lạnh lẽo tản ra từ quanh thân hắn, nổi lên từng đợt gợn sóng băng giá, ngưng kết thành vô số lớp xương trắng li ti, trong suốt như pha lê, nhưng lại mang theo hàn ý thấu xương, mãi không tan. Dường như ngay cả linh khí bẩm sinh của hồ nước nhỏ này cũng bị đóng băng hoàn toàn, những linh ngư bơi lội dưới đáy hồ nhanh chóng chìm sâu xuống, không dám nhúc nhích. Phía sau, hai thị nữ nghe vậy trong lòng chợt run lên, cái đầu túi thấp càng thêm thấp, gần như chạm đến ngực, thậm chí quên cả hít thở, tim đập như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Mặc dù không rõ Hắc Huyền là người thế nào, nhưng ba chữ Hắc Diệu tộc thì các nàng lại nghe danh đã lâu. Đó là thế lực bá chủ đứng trên đỉnh của toàn bộ Thương Linh Hải, trong tộc chân tiên săn sát, thủ đoạn tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải rùng mình, tu sĩ bình thường khi nhắc đến đều phải nín thở, sợ làm mít lòng cường giả trong tộc, mang đến tai họa diệt vong cho bản thân và thậm chí cả tộc quần. Chuyện cơ mật liên quan đến thế lực bá chủ như vậy, liệu hai con kiến hôi trúc tiên cảnh thất phẩm nhỏ bé như các nàng có thể nghe được sao? Chủ nhân sẽ không vì bảo mật mà trực tiếp giết người diệt khẩu chứ? Một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng hai người, đầu ngón tay bắt đầu khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp lót của chiếc váy dài màu xanh nhạt. Cả tu vi của chủ nhân nữa, hắn thật sự chỉ là một hư tiên cựu phẩm sao? Đối mặt với một quái vật khổng lồ như Hắc Diệu tộc, đừng nói hư tiên cựu phẩm, ngay cả thiên tiên cựu phẩm, trước mặt họ cũng chỉ là những con kiến hôi hèn mọn, chỉ có thể kẹp đuôi mà sống, ai dám dễ dàng nói gì về báo thù? Thế nhưng chủ nhân của các nàng thì hay rồi, giọng nói đó, ngữ điệu đó, hoàn toàn không thấy một chút sợ hãi nào, cứ như đang nói một chuyện nhỏ nhặt bình thường nhất. Hai người lại cúi đầu thấp hơn một chút, ngay cả ánh mắt liếc nhìn cũng không dám liếc bừa, chỉ mong mình có thể biến thành một hạt bụi trong không khí, bị chủ nhân hoàn toàn bỏ qua. Trong sân chỉ còn lại tiếng gợn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ hồ, cùng với áp lực băng giá mơ hồ, khiến các nàng nghẹt thở, như thể dây tiếp theo sẽ hóa thành lưỡi dao vô hình, nghiền nát các nàng hoàn toàn, ngay cả thần hồn cũng không còn tồn tại. Tô Mặc không để ý đến sự hoảng sợ của thị nữ phía sau, sự kinh hãi của các nàng trong mắt hắn không khác gì sự run rẩy của lũ kiến. Hắn xoay người, ánh mắt thu lại từ hướng Hắc Diệu đại lục, khóe miệng khẽ nhếch lên, lướt qua một tia cười lạnh, may mà bản tọa đã giữ lại một tay. Nếu không, muốn lần nữa tiến vào Hắc Diệu đại lục, trong thời gian ngắn, thật sự không có biện pháp nào tốt. Trừ phi, có thể tu vi tiến thêm một bước, thăng cấp chân tiên viên mãn tam phẩm, nếu không, với tu vi hiện tại của hắn, thật sự không có quá nhiều năm chắc có thể phá vỡ đại trận hộ vệ, càng đừng nói là thần không biết quỷ không hay tiềm nhập Hắc Diệu đại lục. Vừa dứt lời, ở rìa hắc diệu đại lục cách đó hàng trăm tỷ năm vũ trụ, hạt bụi li ti lặng lẽ bay xuống từ hắc dực thần chu hòa vào luồng khí, đột nhiên khẽ rung lên trên một vùng hoang mạc đá đen cằn cỗi. Giây tiếp theo, hạt bụi nở lớn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đầu tiên hóa thành một bóng đen lớn bằng nắm đấm, sau đó giãn ra thành một hình dáng cao khoảng một trượng, trong nháy mắt đã biến thành một cường giả hắc diệu tộc mặc hắc giáp. Hắn da đen như mực, trên giáp trụ khắc những hoa văn thú nhỏ li ti, quanh thân tản ra khí tức thiên tiên nhất phẩm thuần túy, không khác gì khí tức của các cường giả hắc diệu tộc khác, ngay cả dao động bản nguyên nhỏ nhất cũng được mô phỏng vừa vặn, không nhìn ra một chút sơ hở nào. Bóng người này từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua những dãy núi đen xa xăm, thâm ý liếc nhìn về phía thần sơn ở trung tâm hắc diệu đại lục, trong mắt lóe lên một tia tinh quang khó nhận ra. Ngay sau đó, hắn không dừng lại nữa, thân ảnh chợt lóe, hóa thành một vệt sáng đen, như mũi tên rời cung lướt về phía sâu trong sa mạc, vài lần lóe lên đã biến mất sau những dãy đá đen liên miên, hòa vào lãnh thổ rộng lớn của hắc diệu đại lục, như thể chưa từng xuất hiện, chỉ để lại gió lớn vẫn gào thét trên sa mạc. Trong Cửu Linh Sơn Trang, Tô Mặc lại nằm xuống chiếc ghế bập bênh bằng hỗn độn tiên mục, tiếng kéo kẹt nhẹ nhàng phát ra khi chân ghế chạm đất, mang theo một nhịp điệu thư thái. Hắn điều chỉnh một tư thế thoải mái, vai và lưng vốn đang căng thẳng từ từ giãn ra, nụ cười lạnh trên mặt dần biến mất, khóe miệng nở một nụ cười thâm ý, ánh mắt sâu thẳm, như thể đang tính toán một ván cờ dài hơi. Lớp xương trắng trên mặt hồ dường như cảm nhận được sự thay đổi khí tức của Tô Mặc, lại như vật sống lặng lẽ tan chảy, hóa thành những giọt nước li ti hòa vào làn sóng biếc, tí tách văng lên, những gợn sóng bị khí lạnh đóng băng trước đó cũng dần dần lắng xuống, lại nổi lên ánh sáng ấm áp, linh ngư vẫy đuôi dưới đáy nước, tạo ra những gợn sóng nhỏ li ti, cả hồ nước nhỏ lại khôi phục vẻ linh túy và tĩnh mịch như ngày thường, như thể áp lực băng giá đủ để đóng băng trời đất vừa rồi chưa từng xuất hiện, tất cả chỉ là ảo giác. Chỉ có hai thị nữ vẫn cúi đầu, ngay cả một hơi thở mạnh cũng không dám. Vạt váy màu xanh nhạt khẽ run rẩy, lộ ra sự hoảng sợ trong lòng các nàng vẫn chưa tan. Trong không khí, luồng khí tức ngưng trọng mơ hồ vẫn chưa hoàn toàn tan hết, giống như một sợi dây vô hình căng chặt trong lòng các nàng. Các nàng có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân đã trở lại vẻ lười biếng và bình hòa, nhưng lại càng không dám có bất kỳ hành động bất thường nào. Sự lạnh lẽo trong khoảnh khắc vừa rồi đã khắc sâu sự kính sợ vào đáy lòng các nàng, khiến các nàng hiểu rằng vị hư tiên cửu phẩm có vẻ ôn hòa trước mắt này tuyệt đối không phải là tồn tại mà các nàng có thể suy đoán được. Xuân đi thu đến, và năm thời gian thoát cái đã trôi qua. Hắc Diệu Đại Lục, Hắc Trọc Thành. Thành phố lớn này tọa lạc ở phía đông nam đại lục, như một con mảnh thu khổng lồ nằm phục trên đất đen, kéo dài không dưới hàng triệu năm ánh sáng. Tường thành được đúc từ hắc diệu thạch pha huyền kim tiết, cao hơn 10 năm ánh sáng, trên tường thành khắc vô số phù văn phòng ngự, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng u tối, phát ra uy áp khiến người ta kinh hãi, đủ sức chống lại công kích của thiên tiên bát phẩm trong thời gian ngắn. Trong thành, đường phố ngang dọc đan xen, như huyết mạch trên thân mãnh thú, những bóng đen qua lại tấp nập, vừa có chiến sĩ hắc diệu tộc mặc chiến giáp, khí tức mạnh mẽ, vừa có tu sĩ đến từ các tộc quần khác, nhưng tất cả đều bước đi vội vã, toát ra một sự sát phạt và ngưng trọng phù hợp với khí chất của thành trì này. Hắc Trọc Thành có thực lực cứng hãn, trong thành có nhiều vị thiên tiên thất phẩm trấn giữ, phân quản các trọng yếu như phòng ngự, thương mại, hình phạt, hơn nữa còn có tin đồn rằng trong thành nhận cư những lao quái vật cấp thiên tiên bát phẩm, tuy quanh năm bế quan không ra ngoài, nhưng lại như định hải thần châm trấn giữ vận khí của cả thành trì, khiến các thế lực xung quanh không dám tùy tiện chọc giận họ. Ngày nay, tất cả thiên tiên tam phẩm trở lên trong Hắc Trọc Thành, vậy mà đều tạm gác công việc trong tay, tề tựu tại một quảng trường rộng lớn trong phủ thành chủ, xung quanh có 12 cây cột đá khắc rồng vượn, vân rồng sống động như thật, tản ra uy long nhàn nhạt. Các vị thiên tiên xếp hàng theo thứ tự tu vi từ cao đến thấp, thiên tiên tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm chỉnh tề đứng sau vài vị thiên tiên thất phẩm, mỗi người đều dáng vẻ uy nghi, khí tức nội liễm, nhưng không thể che giấu vẻ nghiêm trọng trên mày, ngay cả hơi thở cũng trầm ổn hơn ngày thường vài phần. Họ thỉnh thoảng lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên hư không, ánh mắt mang theo một tia chờ đợi và kính sợ, như đang chờ đợi một nhân vật quan trọng nào đó giáng lâm. Xung quanh quảng trường, từng nhóm cận vệ có tu vi yếu nhất cũng là hư tiên tam phẩm đã bố trí từng lớp phòng ngự, cấm bất kỳ người nào không liên quan đến gần. Trong không khí tràn ngập một cảm giác căng thẳng vô hình, ngay cả gió thổi qua cũng dường như trở nên trì trệ, cuốn theo bụi đen trên mặt đất, xoáy tròn quanh quảng trường, mãi không tan, tăng thêm vài phần uy nghiêm. Đột nhiên, một vị thiên tiên thất phẩm giơ tay lên, chúng tiên đang thì thầm trò chuyện lập tức im bặt, trên quảng trường chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về hư không, trên bầu trời xanh thẳm kia, một tầng mây đen kéo dài không dưới hàng triệu năm ánh sáng, đang nhanh chóng tiếp cận Hắc Trọc Thành, nơi nó đi qua, tất cả ánh sáng đều bị nuốt chửng không thương tiếc, để lại một vệt tối đen. Sau một chén trà, tầng mây đen kéo dài hàng triệu năm ánh sáng kia đã lơ lửng trên không phủ thành chủ Hắc Trọc Thành, như một khối mực ngọc khổng lồ che khuất toàn bộ phủ đệ, ánh sáng mặt trời bị ngăn cách hoàn toàn, quảng trường lập tức chìm vào một màn tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ trên những bức tường phù văn phát họa nên đường nét của mọi người, càng tăng thêm vài phần thần bí và áp lực. Giây tiếp theo, ông một luồng uy áp mênh mông vô địch từ trong mây đen ầm ầm tỏa ra, như sóng thần quét qua toàn bộ phủ thành chủ. Uy áp này vượt xa thiên tiên thất phẩm gấp trăm lần, mang theo một sự tôn quý và bá đạo bẩm sinh, nơi nó đi qua, không khí bị ép đến đặc quánh như hồ, mặt đất ngọc tiên màu đen trên quảng trường vậy mà nứt ra những vết nứt li ti, như mạng nhện lan rộng, ngay cả toàn bộ phủ thành chủ cũng khẽ rung lên, như thể trước sức mạnh này cũng phải cúi đầu xưng thần, không dám có chút kháng cự nào. Gần như đồng thời, bao gồm cả mấy vị thiên tiên thất phẩm bốn ngày thường cao cao tại thượng, tất cả những người trong phủ thành chủ trên quảng trường đều sắc mặt kỳ biến, tiên lực trong cơ thể không kiểm soát được mà cuộn trào, hai chân mềm nhũn, đồng loạt quỳ bái xuống, chán dán chặt xuống đất, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn lên cũng không có. Cung nên thần tử giá lâm. Hàng vạn giọng nói đồng thanh, mang theo sự kính sợ và hoảng sợ khó che giấu, vang vọng trên quảng trường tối tăm, va vào rìa mây đen, khiến tầng mây khẽ cuộn trào, như thể đang đáp lại sự triều bái của họ. Một vị chân tiên chi tử, cũng là một mục tiêu không tồi. Chương 970 khách không mời mà đến, chương 970 khách không mời mà đến Hắc Trọng Thành, ngoại thành, trong một cung điện màu đen được xây bằng hắc diệu nham. Trong điện không có cửa sổ, chỉ dựa vào những viên bảo thạch xanh thẳm khảm trên tường phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt, chiếu rọi những hoa văn thú dữ tận được khắc trên bốn bức tường ẩn hiện có hắc giao nuốt trời, có cốt lang cắn nuốt linh hồn, mỗi đường nét đều toát ra khí tức sát phạt đẫm máu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi vách đá. Một bóng người mặc trang phục bó sát màu đen đang khoanh chân ngồi trên thạch tháp trong điện, toàn thân phát ra ánh sáng lạnh lẽo u tối, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí tức thiên tiên tinh thuần nhất phẩm đang lượn lờ quanh người hắn, tĩnh lặng như nước không gợn sóng, hoàn toàn không hợp với vẻ cung kính sát trong điện. Đột nhiên, hắn mở bừng mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng đen rồi vụt tắt, sâu thẳm như vực sâu, dường như có thể nhìn thấu hư vọng, ánh mắt xuyên qua bức tường đá dày nặng của cung điện, thẳng tắp hướng về phía phủ thành chủ, mang theo vài phần trêu ngươi và dò xét, thu chọn uy áp và động tĩnh bên đó vào trong tầm mắt. Chốc lát sau, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên đầu gối, phát ra tiếng cốc cốc khẽ khẽ, nhịp điệu không nhanh không chậm, hòa cùng tiếng gió rít mơ hồ truyền đến từ bên ngoài điện, như đang đệm nhạc cho vở kịch hay sắp diễn ra. Trên không quảng trường phủ thành chủ, tầng mây đen dày đặc như mực dần tan đi, như một tấm màn nhung lùi về hai bên, để lộ ra bóng người được bao phủ bởi những tầng hào quang vàng rực. Một người mặc trường bào màu vàng sẫm, và áo thêu hình hắc long sống động như thật, vảy rồng điểm xuyết những viên đá tinh tú lấp lánh, dưới ánh sáng lờ mờ toát ra vẻ tôn quý, mỗi bước đi đều như có tiếng rồng ngâm khẽ đảo. Thân hình hắn thẳng tắp như cây tùng, được một nhóm mây trục hộ vệ khí tức cường hãn vây quanh ở trung tâm, những hộ vệ đó ít nhất cũng có tu vi thiên tiên ngũ trọng tiên, tiên lực quanh thân ngưng tụ thành thực chất, hai người dẫn đầu càng bước vào cảnh giới thiên tiên cửu phẩm, khí tức như vực sâu biển rộng, nhưng tất cả đều cúi đầu rũ mắt, tư thái cung kính gần như khiêm nhường, ngay cả hơi thở cũng cố ý thả nhẹ, đúng là một cảnh tượng chúng tinh cùng nguyện, càng làm nổi bật bóng người ở trung tâm thêm chói mắt. U Tuyệt thần tử ánh mắt kiêu ngạo, lần lượt quét qua những người đang quỳ lạy phía dưới, mang theo một vẻ ngạo mạn bẩm sinh, như thể vạn vật trên thế gian đều là bụi trần, không một ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn, được hắn để tâm. Toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, cảm giác xa cách giữa đôi lông mày còn lạnh hơn cả khí lạnh trên quảng trường, như thể ngay cả ánh nắng cũng không muốn nán lại trên mặt hắn. Từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng uy áp vô hình lại như thực chất đè nặng trong lòng mọi người, khiến tất cả những kẻ quỳ lạy đều tâm thần chấn động, ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn thận, sợ rằng sơ suất một chút sẽ khiến vị thần tử này không vui. Sau vài hơi thở, U Tuyệt thần tử cuối cùng cũng động, hắn khẽ nhướng mày, dường như có chút sốt ruột vì sự quỳ lạy kéo dài này, tay phải tùy ý vung lên, trầm giọng nói, "Đều đứng dậy đi." Giọng nói không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, như một mệnh lệnh vô hình xuyên qua không khí ngưng trệ. Cố uy áp đè nặng khiến mọi người khó thở bỗng nhiên tan biến, những người quỳ lạy trên quảng trường như được đại xá, run rẩy đứng dậy, vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào bóng người trên mây, sau lưng đã ướt đẫm một lớp mồ hôi lạnh. "Tạ ơn thần tử điện hạ." Hàng vạn tiếng nói lại vang lên, so với trước càng thêm vài phần kính sợ sau hai đường, vang vọng trên không quảng trường rất lâu. Đúng lúc này, một lão giả thân hình bằng bỡ, tỏa ra khí tức thiên tiên thất phẩm, nhanh chóng tiến lên, chính là Hắc Nha thành chủ của Hắc Trọng Thành. Trên mặt hắn chất chồng vẻ cung kính và định nọt vừa phải, khi túi người thì lưng gần như song song với mặt đất, hai tay vung phóng bên hông, cẩn thận mở miệng, "Điện hạ, tiểu nhân đã chuẩn bị rượu tiệc trong phủ để nên đón thần tử điện hạ và chư vị đại nhân. Trên bàn tiệc có rượu Mạc Ngọc Tiên Ngưỡng và Huyền Thủy Linh Hà đặc sản của Mạc Linh Nguyên, kính xin điện hạ di giá." Trong lúc nói chuyện, khóe mắt hắn nhanh chóng liếc qua các hộ vệ phía sau U Tuyệt thần tử, đặc biệt là hai vị thiên tiên cửu phẩm, trong ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ khó nhận ra. U Tuyệt thần tử liếc nhìn hắn một cái, trong mắt không có cảm xúc gì, như thể đang nhìn một vật dụng không quan trọng, ngay cả sự dò xét thừa thãi cũng không có, trầm mặc một lát, mới từ từ thốt ra một chữ, "Ừm." Tiếng khẽ hừ này khiến Hắc Nha lập tức thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán cũng vơi đi vài phần, nụ cười trên mặt càng thêm linh hoạt, "Điện hạ mời." Nói rồi, hắn vội vàng nghiêng người dẫn đường, tư thái khiêm tốn đến cực điểm, hoàn toàn không nhìn ra chút vẻ cao ngạo của một thành chủ, tựa như một tên bộc dịch hèn mọn. U Tuyệt thần tử không nói thêm lời nào, cất bước đi vào phủ thành chủ, và áo vàng kim lấp trong không trung vẽ ra một đường cong ngạo mạn, mỗi bước đi đều như ẩn chứa một loại nhịp điệu nào đó. Các hộ vệ phía sau lập tức đi theo, bước chân chỉnh tề, mang theo khí tức cung kính sát, bảo vệ hắn ở giữa, như một bức tường di động, bất kỳ ai dám tiếp cận đều sẽ bị xé nát ngay lập tức. Một đám thiên tiên hắc diệu tộc trên quảng trường thấy vậy, ngoại trừ vài vị thiên tiên thất phẩm dẫn đầu đi theo phía sau, những người khác đều cúi đầu đứng hầu, tiễn đưa đoàn người đi xa, cho đến khi bóng dáng vàng kim biến mất sau cửa phủ, mới dám lén lút ngẩng đầu lên, trao đổi ánh mắt vẫn còn sợ hãi, cảm giác nặng nề trong không khí mới hơi tan đi. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã trăm năm trôi qua. Vân Long Tiên Thành, ngoại thành, Cửu Linh Sơn Trang. Trong đỉnh đá giữa hồ, Tô Mặc tựa nghiêng vào lan can đá xanh, trong tay cầm một quyển cổ tịch ấu vàng, mép sách đã có chút sờ cũ, tỏa ra hơi thở nhàn nhạt của năm tháng. Đó là một quyển du ký do một vị thiên tiên ngũ phẩm để lại khi du ngoạn Thương Linh Hải, chữ viết mạnh mẽ có lực, mang theo vẻ cổ kính, ghi chép những kỳ văn dị cảnh và bí ẩn nơi hiểm địa dọc đường. Hắn khẽ lật trang sách, ánh mắt lơ đãng quét qua, như đang thưởng thức, lại như đang nhắm mắt dưỡng thần, thần thái nhàn nhã. Ngoài đỉnh đá, mặt hồ vẫn xanh biếc gợn sóng, linh ngư thỉnh thoảng nhảy vọt lên khỏi mặt nước, kéo theo một chuỗi hạt nước trong suốt, phản chiếu ánh sáng bảy sắc dưới ánh nắng, sau đó lại rơi xuống nước, tạo ra từng vòng gợn sóng. Vẫn là hai thị nữ vạn năm trước lặng lẽ đứng đó, sự lo lắng của các nàng hoàn toàn là thừa thãi. Chưa kể hai vị trúc tiên thất phẩm, căn bản không thể dưới mí mắt hắn mà liên lạc được với Hắc Diệu tộc, cho dù thật sự bại lộ, hắn cũng không sợ. Hiện tại hắn tuy chưa có năng lực trực tiếp xông vào Hắc Diệu đại lục, nhưng nếu rời khỏi Hắc Diệu đại lục, mất đi lợi thế địa lợi, Hắc Diệu tộc và hắn một trận chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết, ít nhất nếu không đánh lại, hắn một lòng muốn đi, vẫn không có vấn đề gì, hoàn toàn không cần thiết phải giết người gì cậu. Đột nhiên, ngón tay Tô Mặc đang lật trang sách ngược lại, ánh mắt từ cổ tịch mở lên, nhìn về phía Hắc Diệu đại lục. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc bén, như thể xuyên thấu khoảng cách 100 tỷ vũ trụ năm, thu chọn cảnh tượng trong hắc trọc thành vào tầm mắt, ngay cả từng luồng khí tức trong không khí cũng dường như rõ ràng có thể phân biệt được. 100 năm đã trôi qua, bữa tiệc này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hắn khẽ tự nhủ, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh lẽo, linh hư nguyên thân của bản tọa cũng đến lúc ra tay rồi. Dứt lời, hắn khẽ búng ngón tay, quyển cổ tịch kia liền tự động khép lại, lơ lửng trên bàn đá, trang sách khẽ rung động. Không khí trong đình đá khẽ chấn động, như thể có một mệnh lệnh vô hình vượt qua biển sao, xuyên thấu không gian hỗn loạn, cấp tốc lao về phía Hắc Diệu đại lục xa xôi. Hắc Diệu đại lục, Hắc Trọc thành, phủ thành chủ, trong một cung điện xa hoa nhất. Trên đỉnh điện treo một viên Dạ Minh Châu to lớn, ánh sáng lưu chuyển như một vầng trăng sáng, chiếu rọi những hoa văn vàng ròng khảm trên bốn bức tường lấp lánh rực rỡ, ngay cả gạch lát sàn cũng được lát bằng tiên ngọc quý hiếm, đặt chân lên ấm áp lạ thường. Trong không khí tràn ngập hương thơm nồng nàn của mặc ngọc tiên nữ, còn xen lẫn hương phấn ngọt ngào của nữ tử, khí tức dâm mỹ lượn lờ không tan. Trên mặt đất trải thảm lông linh hồ trắng như tuyết, mềm mại đến mức có thể lún sâu đến mắt cá chân, trong góc đốt trầm hương long diên hương an thần, khói xanh như dải lụa, quấn quanh những bức phù điêu rồng uốn lượn được khắc trên cột, khiến bóng rồng như sống lại, ẩn hiện trong làn khói. U Tuyệt thần tử ôm hai mỹ nhân Hắc Diệu tộc thân hình đầy đặn, bước chân hơi chênh choáng đi vào điện. Mỹ nhân bên trái ngón tay khẽ lướt qua vạt áo vàng sẫm của hắn, thở ra khí tức như lan, giọng nói tiêu mị, "Điện hạ, ngài uống say rồi." Mỹ nhân bên phải thì thuận thế dựa vào lòng hắn, ánh mắt đưa tình mang theo vài phần mê hoặc, đưa tay muốn cởi đai áo của hắn. Hắn đang định cúi người thì thầm gì đó với mỹ nhân trong lòng, nhưng thân hình bỗng nhiên cứng đờ, như bị một chậu nước đá dội từ đầu xuống, men say lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Một luồng khí tức xa lạ như có như không đột ngột xuất hiện trong điện, tuy chỉ là tu vi thiên tiên nhất phẩm, nhưng lại mang theo một cảm giác bất hòa khiến hắn bản năng cảnh giác. U Tuyệt thần tử toàn thân dùng mình một cái, men say trong mắt lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Hơi rượu trên người như bị lực lượng vô hình xua tan, khí tức lười biếng quanh thân biến mất sạch, hắn đột nhiên đẩy mỹ nhân trong lòng ra, thân hình lùi lại nửa bước, ánh mắt như điện khóa chặt vào bóng người đột nhiên xuất hiện trong điện. Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào tẩm cung của bản điện hạ? Chương 971 đem thân phận của ngươi giao cho bản tọa A. Chương 971 đem thân phận của ngươi giao cho bản tọa A. U Ý thần tử lồng ngực kịch liệt phập phồng, tiếng quát trầm thấp xen lẫn sự phẫn nộ vì bị mạo phạm, hệt như một con hung thú bị chạm vào bẫy ngựa. Thiên tiên chi lực quanh thân quần cuộn như sóng dữ, trường bào màu vàng sẫm không gió tự động phần phật văng lên, đồ đằng hắc long trên vạt áo như sống dậy, nhen nhanh múa bước. Thế nhưng sâu trong đồng tử của hắn lại ẩn chứa một tia hoảng sợ khó che giấu, như hòn đá ném vào vực sâu, khuấy động từng vòng sóng gợn, mãi không tan. Kẻ đến tuyệt đối không đơn giản chỉ là nhất phẩm tiên tiên, dù cho 100 năm qua hắn đã uống không ít mặc ngọc tiên lưỡng, có chút say sưa, lại có mỹ nhân trong lòng nên thả lòng cảnh giác, nhưng hắn dù sao cũng là chân tiên tri tử với tu vi cựu phẩm tiên tiên hậu kỳ, linh vận quanh thân tự thành bức tượng, thất phẩm tiên tiên bình thường cũng đừng hòng tiếp cận dưới mí mắt hắn, huống chi là một con kiến nhất phẩm tiên tiên nhỏ nhoi, lại có thể hoàn toàn qua mặt được cảm giác của hắn, thần. Không biết vì không hay xuất hiện giữa tầm cung. Còn những hộ vệ của hắn, đến giờ vẫn không có chút phản ứng nào, bất kể là bị che chắn cảm ứng hay là bị giải quyết thần không biết quỷ không hay, đều không khó để nhận ra sự đáng sợ của người này. Ít nhất cũng là một kẻ kiệt xuất trong số cựu phẩm tiên tiên, khả năng lớn hơn thì lại là một chuẩn chân tiên đã một chân bước vào cảnh giới chân tiên. Nghĩ đến đây, lưng U Ý thần tử đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, men say lập tức tan biến không dấu vết, thiên tiên chi lực trong cơ thể cuồn cuộn như sông lớn, cơ bắp dưới trường bào màu vàng sẫm căng cứng như dây cung đã kéo căng, mỗi tấc gân cốt đều sẵn sàng bùng nổ một đòn mạnh nhất. Tuy nhiên, vị nhất phẩm tiên tiên đối diện dường như phớt lờ sự đề phòng của hắn, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt bình thản không chút gợn sóng phản chiếu ánh sáng trong trẻo của Dạ Minh Châu, như hai hồ nước lạnh sâu không thấy đáy, ngựa khí bình tĩnh không chút gợn sóng, bản tọa là ai, ngươi không cần biết. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hai mỹ nhân đang hoảng sợ tột độ, các nàng quận mình trên tấm thảm lông, dung nhan thất sắc, như những chú chim nhỏ bị kinh hãi, rồi lại rơi xuống người U Ý thần tử, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng, còn về việc vì sao xuất hiện ở đây, chỉ là bản tọa cần mượn thân phận của các hạ một chút. Lời vừa dứt, khí tức nhất phẩm thiên tiên quanh thân hắn đột nhiên tu liễm, thay vào đó là một luồng uy áp mênh mông, tuy chưa hoàn toàn bùng nổ, nhưng đã khiến không khí trong điện lập tức đông cứng. Ánh sáng của Dạ Minh Châu đột ngột tối sầm, linh quang trên các họa tiết vàng đỏ dường như bị nuốt chửng, ngay cả khói trầm hương xanh cũng ngưng động giữa không trung, hóa thành từng sợi tơ mực đặc ánh. U Ý thần tử tâm thần chấn động kịch liệt, như bị trọng truy đánh mạnh, thiên tiên chi lực toàn thân suýt chút nữa hỗn loạn, luồng uy áp này nặng nề đến mức dường như có thể đè sập cả Đông Nam đại lục, vậy mà lại không yếu hơn phụ thân hắn, vị nhị phẩm chân tiên kia là bao? Chân chân tiên? Người trước mắt này lại là chân tiên? Thậm chí có thể là nhị phẩm chân tiên cùng cấp với phụ thân. Sao có thể như vậy? Hắc Diệu đại lục tuy rộng lớn mênh mông, ngoài bá chủ Hắc Diệu tộc, còn có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc, nhưng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của bọn họ, cường giả nhất trong các chủng tộc đó cũng chỉ có tu vi chuẩn chân tiên, ngay cả một chân tiên thật sự cũng không có. Tổng không thể nào là vị nhị phẩm chân tiên lão tổ nào đó nhìn hắn không thuận mắt, đặc biệt đến để sỉ nhục hắn chứ? Không đúng, chân tiên ngoại tộc. Ngoài những chủng tộc phụ thuộc trên nào, còn có. Đột nhiên, hai mắt U Ý thần tử lồi ra, đồng tử co rút đột ngột vì kinh hãi tột độ, như bị bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, lồng ngực tức nghẹn đến đau đớn. Hắn chết lặng nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mắt, môi run rẩy, giọng nói mang theo sự run rẩy khó tin, ngươi là đồng đảng chân tiên mà lão tổ tông muốn tìm. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã không kìm được mà ngửa ra sau, nếu không kịp vịn vào ngọc cán phía sau, e rằng đã sớm mềm nhũn trên mặt đất. Hai mỹ nhân hắc chọc thành càng sợ đến hồn siêu phách lạc, ngã vật trên tấm thảm lông linh hổ run rẩy không ngừng, ngay cả sức lực để khóc lóc cũng không có, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở bụ bặm, như thể dây tiếp theo sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Các nàng tuy không hiểu đồng đảng chân tiên có nghĩa là gì, nhưng lại có thể từ sắc mặt đột biến của ưu ý thần tử mà cảm nhận được nỗi sợ hãi cuối cùng, đó là một sự run rẩy xuất phát từ sâu thẳm linh hồn. Ánh sáng của Dạ Minh Châu hoàn toàn mở đi, trong điện chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ các họa tiết vàng đỏ, phản chiếu sự kinh hoàng và tuyệt vọng trong mắt ưu ý thần tử. Hắn chết lặng nhìn chằm chằm vào bóng dáng thần bí kia, như muốn nhìn ra câu trả lời từ đôi mắt bình thản không chút gợn sóng của đối phương, nhưng những gì nhìn thấy chỉ là một mảnh băng giá sâu không thấy đáy, còn lạnh lẽo thấu xương hơn cả băng ngục tuyệt vọng vạn vạn năm không tan ở cực bắc hắc diệu đại lục của bọn họ. Ngươi đừng làm cản. U ý thần tử trong cổ họng phát ra tiếng khò khè, như cái ống bể bị bóp nghẹt. Nếu ta có bất kỳ sơ suất nào, phụ thân các vị lao tổ của tộc ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi hắc diệu đại lục. Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng yếu ớt như tiếng muỗi kêu, nhưng âm cuối lại mang theo nỗi sợ hãi xé lòng. Như thể câu nói này không phải là lời đe dọa, mà là lời cầu xin tuyệt vọng. Ngọc cán bị hắn siết chặt, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, ngay cả viên hồng ngọc huyết bổ câu được hàm cũng bị bóp nứt ra những vết nứt nhỏ li ti, dì ra từng giọt máu đỏ tươi, giống như tâm trạng của hắn lúc này. Nói xong rồi sao? Vị nhất phẩm thiên tiên thần bí giọng điệu vẫn bình thản, không nghe ra chút gợn sóng nào, như thể đang thuật lại một chuyện vặt vãnh không liên quan đến mình. Vậy thì hãy giao thân phận của ngươi cho bản tọa đi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đột nhiên hóa thành một luồng lưu quang xanh thẫm, như một tia chớp xé toạc điện tờ mờ ảo. Lưu quang tránh khỏi cánh tay vô thức giơ lên của ưu ý thần tử, chính xác bắn thẳng vào mi tâm hắn, trực tiếp tiến vào thức hải của hắn. Đừng! Tha cho ta! Ưu ý thần tử phát ra tiếng kêu thảm thiết từ cấp độ thần hồn, bản mệnh thần hồn trong thức hải đột nhiên bùng nổ, hóa thành một con cự long đen che trời lấp đất, vảy rồng lấp lánh tiên quang phòng ngự, há cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng luồng lưu quang kia. Tuy nhiên, lưu quang chỉ khẽ khựng lại một chút, rồi như xuyên giấy mà xuyên qua đầu rồng, mang theo uy thế không thể cản phá, thẳng tiến vào hạch tâm thần hồn của hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một ý chí xa lạ như thủy triều ùa vào, thô bạo xé nát bản nguyên thần hồn của hắn, nghiền nát phòng tuyến ý thức của hắn. Hắn điên cuồng điều động tu vi cả đời để chống cự, tiên hồn chi lực hóa thành từng bức tường kiên cố, nhưng trước sức mạnh như vực sâu biển cả của đối phương, chúng tan chảy như băng tuyết gặp nắng, mọi sự dây rủa đều như châu chấu đa xe, không thể tạo ra dù chỉ một gợn sóng nhỏ. Cơn đau kịch liệt trong thức hải lan truyền theo thần hồn đến toàn thân, cơ thể ưu ý thần tử co giật dữ dội, hai mắt trợn trắng, khóe miệng trào ra máu đen, văng tung tóe trên trường bào màu vàng sẫm, như những bông mai mực đột ngột nở rộ, cảnh tượng kinh hoàng. Hai mỹ nhân hắc chọc thành sợ đến mức nhắm chặt mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ngay cả đầu ngón tay cũng dì máu, nhưng không dám phát ra một tiếng động nào, sợ hãi làm kinh động đến cuộc tàn sát không tiếng động này. Chỉ trong chưa đầy một hơi thở, cuộc giao phong thần hồn không tiếng động này đã kết thúc. Cơ thể co giật của ưu ý thần tử đột ngột cứng đờ, sau đó từ từ thả lỏng. Những cơ bắp vặn vẹo vì đau đớn trên mặt hắn dần dần giãn ra, nhãn cầu trắng giã lại tập trung, chỉ là sự kiêu ngạo và sợ hãi trong đôi mắt đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vẻ bình thản và sâu thẳm giống hệt với bóng dáng thần bí vừa rồi, như thể đã thay đổi một linh hồn. Giây tiếp theo, ưu ý thần tử giơ tay lau đi vết máu ở khoe miệng, động tác tự nhiên như thể chỉ phủi đi một hạt bụi. Ánh sáng Dạ Minh Châu đúng lúc này lại sáng lên, chiếu vào mặt hắn, lại giống hệt với ưu ý thần tử trước kia, ngay cả sự kiêu ngạo mơ hồ giữa hàng lông mày cũng được mô phỏng không sai một ly, như thể cuộc đoạt xá kinh tâm động phách vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Ha ha, ưu ý thần tử khép lời khẩy một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu bừa. Hắn hoạt động cổ, cảm nhận cơ thể cựu phẩm thiên tiên hậu kỳ này, trong mắt lóe lên một tia hài lòng. Ngay sau đó, ánh mắt ưu ý thần tử chuyển động, rơi xuống hai mỹ nhân đang ngã vật trên tấm thảm lông linh hồ. Các nàng vẫn nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo vì sợ hãi, hàng mi dài dính đầy nước mắt, cơ thể vẫn run rẩy không kiểm soát, như hai chú nai con bị kinh hãi, trông thật đáng thương. Trong mắt lóe lên một tia sáng mờ, một luồng thần hồn chi lực khiến chuẩn chân tiên cũng phải tuyệt vọng lặng lẽ dò xét, như hai cây kim vô hình, chính xác đâm vào thức hải của hai người. Không có dị tượng kinh thiên động địa, chỉ có cơ thể hai mỹ nhân cứng đờ một cách khó nhận thấy, sau đó sống lưng căng thẳng của các nàng từ từ thả lỏng. Đoạn ký ức bị xóa bỏ, giống như một trang sách bị xé đi, hoàn toàn biến mất khỏi thần hồn của các nàng, không để lại một dấu vết nào. Chỉ lát sau, hai mỹ nhân từ từ mở mắt, sự sợ hãi trong mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vài phần lười biếng vừa tỉnh dậy từ cơn mê say. Các nàng nhìn ưu ý thần tử trước mắt, rồi lại nhìn nhau, sau đó như nhớ ra điều gì đó, trên mặt nổi lên một vẻ hồng hừng quyến rũ. Điện hạ mỹ nhân bên trái trước tiên mở miệng, giọng nói mềm mại như thấm mật, nàng lố néo thân hình đầy đặn, vạt váy quét qua những mảnh lưu ly vỡ vụn trên mặt đất, phát ra tiếng động nhỏ, rồi lại cuốn lấy cánh tay ưu ý thần tử, đầu ngón tay khẽ lướt qua vạt áo màu vàng sẫm của hắn, vừa rồi là thiếp thân thất thố rồi. Mỹ nhân bên phải cũng đứng dậy theo, bộ ngực tròn trịa nửa lộ nửa che, ánh mắt đưa tình mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc, thuận thế dựa vào lòng hắn, hơi thở như lan, điện hạ chớ trách, có lẽ là khí tức quanh thân điện hạ quá uy nghiêm, mới khiến thiếp thân sợ hãi. Ký ức của các nàng dừng lại ở khoảnh khắc bị đẩy ra trước đó. Hoàn toàn không nhớ đến sự xuất hiện của bóng dáng thần bí kia, càng không nhớ đến cuộc giao phong thần hồn kinh tâm động phách vừa rồi. Ưu ý thần tử lúc này trong mắt các nàng vẫn là vị thần tử điện hạ cao cao tại thượng, đáng để các nàng định nọt lấy lòng, dâng hiến tất cả. Ưu Ý thần tử cúi đầu nhìn hai thân thể mềm mại ấm áp đang cuốn lấy mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo không khác gì Ưu Ý thần tử bản tôn, giơ tay ôm lấy vòng eo thon thả của hai người, giọng điệu mang theo vài phần lười biếng bất cần, "Không sao." Ánh sáng Dạ Minh Châu lại trở nên dịu nhẹ, chiếu lên mặt hắn, hòa quyện một cách vừa phải sự sủng ái và xa cách giả tạo. Khói trầm hương xanh cuối cùng cũng khôi phục dòng chảy, cuốn lấy ba thân ảnh, như muốn che giấu hoàn toàn sự phong tình ngắn ngủi và sự đẫm máu vừa rồi, không để lộ một chút sơ hở. Vậy mà lại là một nhị phẩm chân tiên chi tử, xem ra muốn bắt đầu kế hoạch, còn phải hạ gục thêm một vị thần tử nữa mới được. Chương 972 cầu kiến, chương 972 cầu kiến Vân Long Tiên Thành, ngoại thành, Cửu Linh Sơn Trang. Trong đỉnh đá giữa hồ, Tô Mặc đặt cuốn cổ tịch ố vàng xuống, khi các trang sách khép lại, một làn bụi mịn bay lên, lững lờ trôi trong ánh nắng. Ngay sau đó, Tô Mặc khẽ nhíu mày. Một chân tiên nhị phẩm, nếu có thể bố trí tiên thần đại trận, tự nhiên chẳng đáng là gì, phất tay liền có thể trấn áp. Nhưng hiện tại Hắc Diệu Đại Lục, linh hư nguyên thân lưu lại chỉ có 9 đạo, mà dưới sự ngăn cản của hộ tộc đại trận của Hắc Diệu tộc, các linh hư nguyên thân khác của hắn lại khó có thể dễ dàng tiến vào Hắc Diệu Đại Lục. Chỉ dựa vào 9 tôn linh hư nguyên thân, muốn hạ gục một chân tiên nhị phẩm, không phải việc khó, nhưng muốn không gây ra chút động tĩnh nào, thần không biết quỷ không hay bắt hắn, thì lại không có chút nắm chắc nào. Mà chỉ cần để lộ một chút khí tức, Hắc Huyền lão tổ cùng các chân tiên tam phẩm, tứ phẩm khác của Hắc Diệu tộc, lập tức có thể đổi tới, không cần một hơi thở thời gian, liền có thể hạ gục 9 đại linh hư nguyên thân của hắn. Mục tiêu tốt nhất vẫn là những chân tiên nhất phẩm kia. 9 đại linh hư huyền thân liên thủ, hữu tâm toán vô tâm dưới, đương có 10 phần nắm chắc không gây chú ý của Hắc Huyền chân tiên bọn họ, bắt gọn bọn họ. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã vạn năm trôi qua. Trung tâm Hắc Diệu Đại Lục, một ngọn thần sơn đâm thẳng lên cửu tiêu, đỉnh núi quanh năm bị mây mù dày đặc như mực bao phủ. Giữa biển mây cuộn cuộn, một tòa thần cung lơ lửng giữa không trung, tựa như ngang bằng với trời, khí thế hùng vĩ. Thần cung lấy hỗn độn huyền tinh làm xương, tinh thần xa làm ngói. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, hàng tỷ điểm sáng lưu chuyển trên đỉnh điện, tựa như cả bầu trời sao được khảm vào góc mái, rực rỡ chói mắt. Trong cung điện trống trải và trang nghiêm, thảm dệt từ tơ cựu thiên linh tầm trải khắp mặt đất, mềm mại đến mức có thể lún mắt cá chân, bước lên không hề gây ra một tiếng động nhỏ. Bốn bức tường được khắc họa những bức bích họa ghi lại sử thi chinh chiến của tổ tiên Hắc Diệu tộc, đao quang kiếm ảnh như đang chuyển động, sát khí viễn cổ ngưng tụ không tan, nặng nề đè nén trong lòng người, khiến người ta không dám nói cản. U Tuyệt thần tử đứng lặng trong điện, trường bào màu vàng sẫm khẽ lay động trong làn gió mây xuyên qua hành lang, và áo bay phấp phới như hắc long bay bồi. Thân hình hắn cao ngất như cô phòng, ánh mắt đặt trên pho tượng thủy tổ cao vạn trượng trước điện, đầu ngón tay vô thức xoa xoa đồ đằng hắc long trên ống tay áo, tựa hồ đang chờ đợi, lại tựa hồ đang ấp ủ điều gì đó, khí tức quanh thân bình tĩnh không gợn sóng, hòa mình vào sự túc sát trong điện. Đột nhiên, tầng mây trên không thần cung kịch liệt cuộn, như mực sôi, một đạo tử kim thần quang xé rách hư không, mang theo tiếng gào thét chói tai, như sao băng rơi xuống đất xé toạc màn trời, trong nháy mắt đã đáp xuống khoảng trống trong điện, kích khởi một vòng vầng sáng nhạt. Thần quang tan đi, lộ ra một thanh niên mặc tử bào u thần thần tử. Hắn mặt như ngọc quan, giữa hai lông mày toát lên khí chất ngạo nghệ tự nhiên, tựa như sinh ra đã cao hơn người khác một bậc. Nhật nguyệt tinh thần được thêu bằng sợi vàng trên tử bào lưu chuyển dưới ánh sáng, rực rỡ chói mắt, vầng sáng tử kim quanh thân phập phồng theo hơi thở, khiến nguyên khí xung quanh khẽ chấn động, lộ ra khí tức cường hãn không kém U Tuyệt thần tử, đều là tu vi thiên tiên hậu kỳ cửu phẩm. Vừa xuất hiện, hắn liền dùng ánh mắt dò xét quét qua đối phương, trong ánh mắt mang theo vài phần xa cách và cảnh giác, ngữ khí thờ ơ: "U Tuyệt tộc huynh, có chuyện gì gấp gáp, lại dùng truyền tấn thần quang gọi ta? Lần này huynh tìm U thần hiền đệ đến, là muốn mượn hiền đệ một vật." U Tuyệt thần tử quay người lại, ngữ khí bình thản như đang nói mượn một chén trà, ánh mắt đặt trên người đối phương, sâu thẳm khó lường. "Không biết tộc huynh muốn mượn vật gì?" U thần tử nhướng mày, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Cùng là thần tử Hắc Diệu tộc, địa vị lại kém xa U Tuyệt là con của chân tiên nhị phẩm, hắn chỉ là hậu duệ của chân tiên nhất phẩm, ngày thường U Tuyệt nhận được tài nguyên phong phú hơn hắn gấp mấy lần, từ trước đến nay chỉ có hắn cầu xin U Tuyệt, hà cớ gì lại thấy đối phương mà đổ. Cũng không phải vật gì quan trọng, U Tuyệt thần tử khoe miệng nở một nụ cười như có như không, ngữ khí nhẹ nhàng như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, huynh chỉ muốn mượn thân phận của hiền đệ một chút. "Cái gì?" U thần tử đột nhiên sững sờ, đồng tử co rút đột ngột, nhất thời không kịp phản ứng. "Mượn thân phận? Đây là lời nói hoang đường gì?" Hắn theo bản năng lùi lại nửa bước, vầng sáng tử kim quanh thân đột nhiên sáng rực, như một bức tường thành vững chắc, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, giọng nói cũng mang theo vài phần lạnh lẽo: "U Tuyệt tộc huynh, lời này có ý gì? Xin hãy nói rõ." Ngay lúc này, âm một đạo u quang từ giữa trán U Tuyệt thần tử bùng nổ, như một tia sét xé toàn hỗn độn, mang theo uy thế không thể cản phá, xé rách sự yên bình trong điện, thẳng tắp nhắm vào giữa trán U thần thần tử. Thần hồn chi lực ẩn chứa trong u quang ngưng luyện đến cực điểm, những nơi nó đi qua, không gian đều bị đốt cháy thành những vết nứt nhỏ li ti. Không hay rồi, sắc mặt U thần tử đại biến, một cảm giác nguy cơ tột độ như bị nước đá dội vào đầu, tức thì thấm đẫm tứ chi bách hải, khiến toàn thân hắn lông tóc dựng ngược. Hắn muốn điều động tiên chi lực trong cơ thể để ngăn cản, hai tay kết ấn, vầng sáng tử kim bạo trướng, hóa thành một tấm quang thuẫn dày đặc. Nhưng u quang tốc độ quá nhanh, lực lượng ẩn chứa càng khủng bố đến mức khiến hắn tuyệt vọng, hộ thể tiên quang mà hắn tự hào như giấy vụn trước u quang, bị dễ dàng xé rách, phát ra tiếng rắc rắc vỡ vụn. Cơ bắp dưới tử bào đột nhiên căng cứng, nhưng lại không thể phát ra một chút lực cản nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn u quang áp sát. Rồi, xuyên qua giữa trán mình, như một lưỡi dao thần hồn sắc bén, thô bạo xé rách bình phong thức hải của mình, thẳng tắp xông vào hạch tâm thần hồn. Ư a, trong thức hải truyền đến cơn đau xé rách, tựa như có vô số cây kim thép đang quấy động. U thần tử phát ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi, thân thể kịch liệt run rẩy, đồ án nhật nguyệt tinh thần trên tử báo tức thì ảm đạm, mất đi ánh sáng, vầng sáng tử kim quanh thân lay lắc như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một ý chí xa lạ như thủy triều tràn vào, nghiền nát phòng tuyến thần hồn của hắn, xé toạc ý thức bản nguyên của hắn, xóa bỏ mọi thứ thuộc về hắn. Tường hỗn độn huyền tinh trong thần cung phát ra tiếng long long trầm đục, tựa hồ đang chịu đựng áp lực vô hình, trong mắt pho tượng thủy tổ cao vạn trượng tựa hồ có vi quang lóe lên, nhưng cuối cùng lại chìm vào tĩnh lặng. Mây mù bên ngoài điện quần quần kịch liệt, như sóng dữ dội, nhưng lại bị cấm chế của thần cung khóa chặt bên ngoài, ngay cả một chút dị động cũng không truyền ra được, chỉ để ngăn cách bên trong và bên ngoài. Ánh mắt U Thần Thần Tử từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, rồi đến tuyệt vọng, hắn há miệng, muốn kêu cứu, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sức lực tứ chi bách hải nhanh chóng tiêu tan, thân thể mềm nhũn ngã ra sau, nặng nề ngã xuống thảm tơ cựu thiên linh cảm, phát ra một tiếng bịch trầm đủ. Đạo u quang kia ở giữa trán hắn lóe lên ba lần, sau đó hoàn toàn chìm vào thức hải. Chỉ trong một hơi thở thời gian, thân thể co giật của U Thần Thần Tử đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt sự kinh hãi và ngạo khí đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh lãnh đạm và sâu thẳm giống hệ thú tuyệt thần tử tựa hồ đã thay đổi một linh hồn, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp với thân thể này. Vân Long Tiên Thành, Cửu Linh Sơn Trang, Hậu Sơn. Thác nước như ngân hà treo ngược, từ vách núi ngàn trượng đổ xuống, va vào tảng đá lớn trong hồ, phát ra tiếng gầm vang trời, những giọt nước bắn tung tóe dưới ánh nắng khúc xạ ra cầu vồng bảy sắc, như cầu vồng bắc ngang mặt hồ, rực rỡ chói mắt. Nước hồ trong mắt tận đáy, có thể nhìn thấy những linh ngư bơi lội và những viên ngọc thạch chân nhăn dưới đáy, hơi nước sen lẫn hương thơm cỏ cây, thấm vào tim phổi. Tô Mặc chắp tay đứng dưới thác nước trên phiến đá xanh, mặc cho những giọt nước bắn tung tóe làm ướt y phục, khí tức quanh thân hòa vào thác nước, hồ sâu, rừng núi, tựa hồ đã hóa thành một phần của thiên địa này, ngay cả hơi thở cũng đồng điệu với tự nhiên. Chỉ có những bệnh nước làm ướt vào áo, chứng minh hắn không phải đá núi cỏ cây. Đột nhiên, trong mắt Tô Mặc thần quang bùng lên, như hai ngôi sao rực rỡ, ánh mắt xuyên thấu hàng tỷ vạn dặm hư không, thẳng tắp nhìn về Hắc Diệu Đại Lục cách đó hàng trăm tỷ năm vũ trụ, thu hết mọi thứ trong thần cung vào tầm mắt. Con trai của chân tiên nhất phẩm, đoạt xá thành công. Hắn thì thầm tự nói, giọng nói bị tiếng thác nước ầm ầm nuốt chửng, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn của kẻ nắm trong tay mọi thứ. Tiếp theo, nên ra tay với chân tiên nhất phẩm kia rồi. Thoáng cái, đã một năm trôi qua. Hắc Diệu Đại Lục, Hắc Minh Tiên. Nơi đây là đạo trường của một trong 14 chân tiên của Hắc Diệu tộc Hắc Minh chân tiên, quanh năm bị sương mù đen kịt bao phủ. Sương mù đặc quánh như mực, mang theo hàn ý ăn mòn xương cốt, ngay cả tiên lực cũng có thể bị chậm rãi xâm thực. Trong không khí tràn ngập âm hàn chi khí nồng đậm, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng, lộ ra âm u quỷ dị. Chỉ có từng tòa cung điện được đúc bằng hỗn độn huyền thiết tận hiện trong sương mù, đường nét cung điện hung tợn, toát lên vẻ sát phạt và thần bí, khiến người ta nhìn vào mà khiếp sợ. Trung tâm Hắc Minh Thiên, Hắc Minh Thần Cung sừng sững uy nghiêm, tường cung được xây bằng u minh thần thiết, thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cứng rắn vô cùng, công kích của thiên tiên bình thường ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Phía trên cổng cung treo một tấm biển hiệu đen kịt, trên đó khắc hai chữ Hắc Minh bút lực mạnh mẽ, mang theo một ý chết chóc, giữa các nét chữ dường như có khí đen lưu chuyển, nhìn kỹ lại giống như vô số oán hồn đang gào thét, khiến người ta không khỏi rùng mình. Bút đột nhiên, một đạo tử quang xé toạc màn sương mực dày đặc, như mũi tên rời cung thẳng tắp bắn về phía trước thần cung, tốc độ nhanh đến mức để lại một tàn ảnh nhạt nhòa. Quang hoa tan đi, lộ ra thân ảnh U Thần Thần Tử. Hắn mặc tử bào chỉnh tề, không thấy chút nếp nhăn nào, vầng sáng quanh thân thu liễm không phát ra, chỉ có giữa hai lông mày mang theo một vẻ ngưng trọng vừa phải, tựa hồ gặp phải chuyện khó giải quyết. Phụ thân, Hải Nhi có việc quan trọng cầu kiến. Chương 973 chấn áp nhất phẩm chân tiên, chương 973 chấn áp nhất phẩm chân tiên thần tử U Trần cất tiếng, xuyên thấu tầng tầng mặc vụ, như một sợi tơ tím vàng vương vấn trên không trung thần cung, mang theo dao động thần hồn độc đáo, chuẩn xác truyền vào sâu trong cung điện. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất lát huyền băng sáng lên vô số phủ văn màu đen, như vật sống du tẩu, đan xen thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ cổng cung, rồi từ từ chìm xuống lòng đất, ẩn mình biến mất. Cánh cổng thần cung u minh thần thiết nặng trịch theo đó phát ra tiếng kéo kẹt, tựa như có ngàn cân lực kéo, hé mở một khe hở chỉ vừa đủ một người đi qua. Ngay sau đó, một luồng chân tiên uy áp khủng bố như hồng thủy vỡ đê tôn trào, hóa thành bàn tay khổng lồ vô hình, mang theo ý vị thẩm tra lạnh lẽo, vững chắc bao trùm thần tử U Trần. Uy áp kia bao hàm đạo vận âm hàn độc hữu của chân tiên Hắc Minh như vô số hạt băng nhỏ xuyên đấu, tựa hồ muốn phân tích hắn từ trong ra ngoài, ngay cả ý niệm sâu trong thần hồn cũng phải đông cứng thành băng, một ly một tí cũng đừng hỏng che giấu. Thân hình thần tử U Trần khẽ cứng lại không thể nhận ra, rồi càng thêm cung kính cúi đầu, mặc cho luồng uy áp kia quét qua tứ chi bách hải, vầng sáng hộ thể màu tím vàng ẩn hiện dưới lớp áo dao động khẽ khàng, khóa chặt khí tức của linh hư nguyên thân của Tô Mặc vào sâu nhất trong thần hồn, không để lộ một chút sơ hở nào. Cựu Linh Sơn Trang dưới thác nước sau núi, nước bắn lướt tóc mai Tô Mặc, vài sợi tóc xanh dính vào vầng trán nhắm lụi, được ánh mặt trời dắt lên một lớp kim mang lấp lánh. Ánh mắt hắn nhìn hư không hơi ngưng lại, lông mày khẽ cau, đầu ngón tay vô thức lướt trên phiến đá xanh ngắt, để lại một vệt nước nhạt nhòa. Lão già Hắc Minh này quả nhiên cẩn trọng. Hắn khẽ tự nhủ, giọng nói bị tiếng thác nước gầm thét xé vụn, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai mình. Giọng nói dừng lại một chút, Tô Mặc trong mắt lóe lên một nụ cười nhạt, mang theo vài phần ung dung của kẻ nắm giữ cục diện. Đáng tiếc, tu vi rốt cuộc vẫn kém một đoạn, chỉ là chân tiên nhất phẩm mà thôi. Không có thần hồn dò xét lực của chân tiên tam phẩm, muốn nhìn thấu đoạt xá của linh hư nguyên thân, thuần túy là vọng tưởng. Trong tiếng thác nước va vào đá đầm ầm ầm, đầu ngón tay hắn khẽ búng, giọt nước lơ lửng tách một tiếng vỡ tan, hóa thành hơi nước hòa vào cầu vồng xung quanh. Mỗi một dao động của chân tiên uy áp trên Hắc Diệu Đại Lục đều đã thông qua cảm nhận của linh hư nguyên thân truyền vào thức hải của hắn, được phân tích rõ ràng đến từng chi tiết, ngay cả đạo vận lưu chuyển nhỏ nhất cũng không bỏ sót. Đã để ngươi xem, vậy thì để ngươi xem cho chân thực. Khoe miệng Tô Mặc cong lên một nụ cười lạnh lùng, thần niệm khẽ động, trong thân thể thần tử U Trần ở Hắc Diệu Đại Lục xa xôi, khí tức thuộc về U Trần bản thân càng thêm tinh thuần, ngay cả dao động thần hồn cũng mô phỏng y hệt như ngày thường, chỉ ở tầng sâu nhất, ẩn chứa một dấu ấn thuộc về Tô Mặc, ngay cả chân tiên nhị phẩm cũng khó mà phát giác, giống như một hạt cát trong biển sâu. Vài hơi thở sau, bên trong Hắc Minh Thần Cung truyền ra một giọng nói khàn khàn, như kim loại rỉ sét ma sát, mang theo uy nghiêm của kẻ ở vị trí cao lâu ngày, áp chế khiến Mặc Vũ xung quanh cũng ngưng trệ vài phần, có chuyện gì mà vội vàng như vậy? Chuyện này vô cùng trọng đại, Hải Nhi cần bẩm báo trực tiếp. Giọng nói của thần tử U Trần vẫn cung kính, nhưng âm cuối hơi bút lên, toát ra một sự trịnh trọng không thể nghi ngờ, tựa hồ như nói thêm một chữ nữa cũng sẽ tiết lộ thiên cơ. Mặc Vũ quanh thân hắn dường như bị câu nói này kinh động, cuộn trào càng thêm kịch liệt, như mực sôi sùng sục vô vào tường cung U Minh thần thiết, phát ra tiếng xì xì khẽ khàng. Khe hở trên cổng cung lại mở rộng thêm một tấc, lộ ra bóng tối sâu không thấy đáy bên trong. Trong bóng tối đó dường như có vô số đôi mắt đang lấp lánh, lại như một con cự thú đang ẩn mình mở toang nanh vuốt, lặng lẽ chờ đợi con mồi bước vào. Tiếp đó, giọng nói hơi khàn khàn kia lại vang lên, mang theo một chút thiếu kiên nhẫn, nhưng cuối cùng cũng nới lỏng, vào đi. Vâng, phụ thân. Thần tử U Trần cung kính đáp lời, động tác cúi đầu tỉ mỉ không một chút sai sót. Hắn bước lên phía trước, thân hình vừa vặn có thể xuyên qua khe hở đó, và áo tím lướt qua cánh cổng cung lạnh lẽo, kéo theo một chuỗi tia lửa vụ. Bóng dáng vừa lọt vào khe hở, liền bị bóng tối đặc quánh trong thần cung hoàn toàn nuốt chửng, không một tia sáng tím nào lọt ra ngoài. Cổng cung từ từ khép lại phía sau hắn, tiếng kéo kẹt vang vọng trong Hắc Minh Thiên Tĩnh Mịch đặc biệt rõ ràng, như một tiếng đũa nặng nề gõ vào mặt trống vô hình. Cho đến khi khe hở hoàn toàn đóng lại, tiếng động mới dần dần ngừng hẳn, chỉ còn những phù văn màu đen dưới nền huyền băng vẫn ẩn hiện lấp lánh, như những đôi mắt không ngủ chăm chú nhìn chằm chằm vào hướng cổng cung, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát. Bên trong thần cung còn u ám hơn bên ngoài. Những cây cột bằng hỗn độn huyền thiết hiện rõ những điêu khắc mặt quỷ dữ tợn trong ánh sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập khí âm hàn đậm đặc gấp 10 lần bên ngoài, hít một hơi thôi cũng như muốn đóng băng lục phủ ngũ tạng. Từ sâu bên trong truyền đến tiếng xích sắt kéo lê trên đất mơ hồ, xen lẫn với tiếng bước chân của thần tử U Trần vang vọng lặp đi lặp lại trong đại điện trống rỗng, không phân biệt được là thật hay là ảo giác do thần hồn bị kích động. Thần tử U Trần không liếc mắt, bước chân vững vàng đi về phía sâu trong đại điện, nơi đó, một đốm lửa xanh lục u ám lay động trong bóng tối, như quỷ hỏa nhảy nhót, ẩn hiện chiếu rọi một bóng người đang khoanh chân ngồi, toàn thân bị mặc vụ nồng đậm bao phủ, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức sâu không lường được, như vực sâu biển cả. Chân tiên Hắc Minh khẽ nâng mí mắt, trong con ngươi vàng gọn cuộn trào mặc vụ, giọng nói khàn khàn như đá vụn bị nghiền nát, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngón tay của thần tử U Trần rũ xuống bên hông lặng lẽ của lại, đầu ngón tay ngưng tụ bốn luồng u quang khó nhận ra, như bốn cây kim nhỏ ẩn trong kẽ ngón tay, hòa vào bóng tối xung quanh. Giọng nói của hắn vẫn giữ sự cung kính, thậm chí còn mang theo một chút kích động vừa phải. Phụ thân không biết, gần đây Hải Nhi tuần tra biên giới Hắc Minh vực của ta, lại bất ngờ phát hiện một cây chân tiên dược nhị phẩm lời chưa nói dứt. Chân tiên Hắc Minh quả nhiên bị thu hút sự chú ý, thân thể vốn lười biếng hơi nghiêng về phía trước, mặc vụ quanh thân theo đó cuộn trào kịch liệt, dường như ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh. Giọng nói càng mang theo một chút kích động khó che giấu, thậm chí có chút run rẩy, ngay cả con ngươi vàng bọt cũng sáng lên vài phần. Hải Nhi của ta, chân tiên dược nhị phẩm kia hiện đang ở đâu? Chân tiên dược nhất phẩm còn chưa đáng kể, nhưng chân tiên dược nhị phẩm, đối với một chân tiên nhất phẩm như hắn, không nghi ngờ gì nữa, chính là chí bảo đủ để khiến bọn họ điên cuồng. Chỉ cần một cây, đủ để hắn tiết kiệm 10 vũ trụ kỳ hoặc hơn nữa khổ tu, tu vi đại tiến, thậm chí một bước phá cảnh cũng không phải là không thể. Phụ thân, chân tiên dược nhị phẩm kia hiện đang ở. Thần tử U Trần cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt chân tiên Hắc Minh, nắm bắt từng biến đổi nhỏ nhất trong thần sắc của hắn. Chính là lúc này, trong mắt thần tử U Trần hàn quang chợt lóe, quát lớn một tiếng, tứ tượng phong thiên đại trận khởi. Lời còn chưa dứt, quanh thân hắn đột nhiên bùng nổ bốn đạo thần quang rực rỡ. Phương Đông thanh quang xung tiêu, hóa thành hư ảnh thanh long vảy vút rõ ràng, đuôi rồng khẽ vẫy liền quấn quanh cột đông của đại điện, vảy rồng xanh biết lóe lên hàn quang lạnh lẽo trong bóng tối. Phương Tây bạch quang chợt hiện, hư ảnh bạch hổ đạp nát gạch nền lao ra, tiếng hổ gầm chấn động khiến trần điện rơi bụi. Cái đầu nhe nanh múa vút chăm chú nhìn chằm chằm chân tiên Hắc Minh. Phương Nam xích diễm cuộn cuộn, hư ảnh chu tước giang cánh đốt cháy đầy trời tinh hỏa, ngọn lửa nóng rực đốt. Cháy mặc vụ xung quanh phát ra tiếng xì xì, tạo thành một bức tường lửa. Phương Bắc huyền thủy phun trào, hư ảnh huyền vũ có mai rùa nặng nề từ từ bay lên, cổ rắn quấn quanh cột tây trong điện, đối diện với thanh long từ xa, tạo thành một màn nước kín như bưng. Trong khoảnh khắc, bốn hư ảnh thần thú đồng thời ngẩng đầu, phát ra tiếng giống dài chấn động trời đất, thần quang đan xen thành một kết giới hình vuông khổng lồ, vương chắc vây khốn chân tiên Hắc Minh ở trung tâm. Trên vách kết giới phủ văn lưu chuyển, như vật sống du tẩu, tản mát ra khí tức chấn áp thiên địa, ngay cả mặc vụ nhỏ nhất quanh thân hắn cũng bị ngăn chặn bên trong, đừng hòng tràn ra nửa phần, hoàn toàn cắt đứt khả năng truyền tin cầu viện của hắn. Gần như đồng thời, năm đạo linh hư huyền thân trong cơ thể thần tử U Trần đột nhiên phân hóa, như năm đạo lưu quang mỗi cái chiếm giữ năm phương đông, nam, tây, bắc, trung, kết thành ngũ hành chấn thiên thần trận. Trong khoảnh khắc, ngũ sát thần quang kim một thủy hỏa thổ phóng lên trời, như năm cổ sáng xuyên thủng thiên địa, chiếu sáng cả Hắc Minh thần cung như ban ngày. Mặc vụ dày đặc dưới thần quang như băng tuyết tan chảy, nhanh chóng tiêu tán, lộ ra những cây cột mặt quỷ dữ tợn và nền huyền thiết lạnh lẽo trong điện. Một luồng uy áp khủng bố sánh ngang chân tiên tam phẩm trung kỳ từ trung tâm trận pháp bốc lên, như Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép về phía chân tiên Hắc Minh. Nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng bị áp chế đến phát ra tiếng rắc rắc rên rỉ, những cây cột bằng hỗn độn huyền thiết thậm chí còn rỉ ra những vết nứt nhỏ li ti. Không hay rồi, uy áp này, tam chân tiên tam phẩm. Sắc mặt chân tiên Hắc Minh đại biến, con ngươi vàng bọt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, một sự bất an tột độ như rắn độc quấn chặt lấy trái tim, khiến hắn gần như nghẹt thở, trong giọng nói toát ra sự hoảng sợ và tuyệt vọng không thể tả. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhất phẩm và tam phẩm, tưởng chừng chỉ cách nhau hai cấp, nhưng lại là một trời một vực. Chân tiên nhất phẩm như hắn trước mặt đối phương, như kiến đối mặt với cự long, cho dù không tiếc đốt cháy bản nguyên vận dụng cấm kỵ bí pháp, cũng tuyệt đối không có nửa phần thắng. Càng khiến hắn tuyệt vọng hơn là, còn có bốn tôn chuẩn chân tiên tam phẩm bố trí phong ấn không gian, hoàn toàn giam cầm không gian bốn phía, không để lại cho hắn một tia hy vọng nào. Lão già Hắc Minh, giọng nói của thần tử U Trần đã hoàn toàn thay đổi, lạnh lẽo pha lẫn một chút chế nhạo, không cần ta nói, ngươi cũng nên đoán được chúng ta là ai rồi. A, là các ngươi. Chân tiên Hắc Minh trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một tia tình ngộ. Đáng chết, các ngươi dám ra tay với bản tọa, không sợ bị Hắc Huyền lão tổ bọn họ phát giác sao? Hoàn toàn lưu lại Hắc Diệu đại lục của ta, thần hồn câu diệt. Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Khoe miệng thần tử U Trần cong lên một nụ cười lạnh lẽo, giơ tay vỗ một trường, ra tay. Vũ hành chi lực trấn áp cho bản tọa. Khi trường rơi xuống, ngũ sát thần quang kim một thủy hỏa thổ trong lòng bàn tay hắn hội tụ thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ, trong mắt lưới lưu chuyển lực sinh diệt, lúc thì hóa thành lưới dao sắc bén, lúc thì hóa thành hồng thủy, như thiên la địa vong bao trùm về phía Chân Tiên Hắc Minh. Nơi nó đi qua, không khí trước tiên bị kim khí ngưng kết thành băng, rồi trong nháy mắt bị hỏa diễm thiêu thành hư vô, sau đó được huyền thổ tái cấu trúc, cuối cùng bị một khí cuốn quanh, thủy khí xâm thực ngũ hành luân chuyển, mang theo thế chấn áp không thể cản phá, dường như muốn nghiền nát và tái tạo mọi thứ. Không, ngăn cản bản tọa. Chân Tiên Hắc Minh gào thét điên cuồng, tế ra bản mệnh chí bảo Hắc Minh Châu trước người, trên bề mặt hiện ra vô số ảo ảnh oán hồn, phát ra tiếng kêu thét thê lương, tản mát ra lực âm hàn có thể đóng băng thần hồn, tạo thành một rào chắn màu đen, cố gắng chống lại ngũ sắc thần quang. Tuy nhiên, tất cả chỉ là vô ích. Ngũ sắc thần quang giáng xuống, như hồng thủy phá vỡ đê đập, dễ dàng xé nát phòng ngự của Hắc Minh Châu. Kim quang như đao, chém nát oán hồn, khiến chúng tiêu tán vào hư vô, một khí như dây leo, cuốn chặt lấy châu thể, hút lấy bản nguyên của nó, hỏa diễm như sóng dữ, thiêu đốt linh quang của châu thể, khiến nó dần dần ảm đạm, thủy lưu như kim nhỏ, xâm thực cấm chế của châu thể, khiến phủ văn từng cái một vỡ nát, thổ lực như núi nặng, trấn áp quang hoa của châu thể, khiến nó không thể thoát ra. Một tiếng rắc giòn tan, Hắc Minh Châu hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vụn đen, không còn chút uy năng nào. Vũ hành chi lực dư thế không giảm, như năm con rắn độc chui vào trong cơ thể Chân Tiên Hắc Minh, điên cuồng nghiền nát chân tiên chi lực của hắn, toàn thân xương cốt phát ra tiếng lách cách vỡ vụn, bản mệnh trụ hải càng chấn động kịch liệt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, ngay cả thần hồn cũng phát ra tiếng kêu rên đau đớn dưới lực lượng này. Không, các ngươi không thể cản rỡ lâu đâu, Hắc Huyền lão tổ sẽ không bỏ qua cho các ngươi đều sẽ chết ở Hắc Diệu đại lục của ta, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chương 974 lập lại chiêu cũ, chương 974 lập lại chiêu cũ Hắc Diệu đại lục, Hắc Tiêu Thiên. Nơi đây chính là đạo trường của một trong 14 chân tiên lão tổ của Hắc Diệu tộc, Hắc Tiêu lão tổ. Khác với sự âm hàn, sát khí ngưng động của Hắc Minh Thiên, Hắc Tiêu Thiên được bao phủ bởi biển mây vàng cuồn cuộn. Dưới biển mây, hàng tỷ đạo hỏa mạch đỏ rực như cự long ngũ lượng, mạch lạc rõ ràng, khiến cả vùng trời đất ấm áp bức hơi, ngay cả không khí cũng mang theo hơi thở nóng bỏng. Từng tòa thần cung huy hoàng lơ lửng giữa biển mây, ngói lưu ly, cột vàng đỏ, trên phi diêm điện vũ khắc họa những thần thú lửa sống động như thật, hệt như những hòn đảo rực rỡ, được khảm vào biển mây vô tận. Nhìn từ xa, ánh vàng và ánh lửa đan xen, thật khó phân biệt đó là cung điện trên trời hay tiên cảnh nhân gian, vô cùng trắng lệ. Vút một đạo hồng quang như sao băng xé toạc hư không, kéo theo vệt lửa dài, xé rách biển mây vàng, xuất hiện trước tòa thần cung hùng vĩ nhất ở trung tâm Hắc Tiêu Thiên. Thần cung cao vút hàng vạn dặm, đỉnh điện được bao phủ bởi 9 tầng ngói vàng đỏ, mặt ngói chân nhắn như gương, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói mắt, gần như muốn thiêu đốt nhãn cầu. Phía trên cổng chính treo một tấm biển phần thiên điện ba chữ được ngưng tụ từ phù văn lửa, dường như vĩnh viễn bùng cháy, tỏa ra uy thế đốt núi nấu biển, ngay cả biển mây xung quanh cũng bị nhuộm đỏ. Hồng quang tàn đi, một bóng người trẻ tuổi bước ra từ đó. Khác với làn da đen như ngọc mực của đa số tộc nhân Hắc Diệu, toàn thân hắn sở hữu làn da đỏ rực như lửa, hệt như có dung nham đang chảy dưới da, mỗi lần hít thở đều mang theo những đốm lửa nhạt. Chỉ cần đứng đó, hắn đã như một hỏa thần được thai nghén từ biển lửa vô tận, giơ tay nhấc chân liền có thể giáng xuống ngàn vạn thần hỏa, thiêu rụi vạn vật trời đất thành tro bụi. Thân tử U Biêm, đích tử được Hắc Tiêu lão tổ coi trọng nhất, chưa đầy 2 kỷ nguyên vũ trụ đã là thiên tiên cựu phẩm biến mãn, là thiên tiêu yêu nghiệt có hy vọng nhất đột phá chân tiên vị trong mạch Hắc Tiêu, được mệnh danh là chân tiên chi trùng. Nhìn cánh cổng cung điện đang đóng chặt, khoe miệng U Viêm thần tử cong lên một nụ cười lạnh lùng khác hẳn với tính cách kiêu ngạo thường ngày của hắn, sau đó tiến lên một bước, cất giọng băng dội, "Phụ thân, hài nhi có chuyện quan trọng cầu kiến." Tiếng nói như hồng trung đại lữ, xuyên thấu biển mây, mang theo dao động thần hồn độc đáo, nhanh chóng truyền vào phần thiên điện, rõ ràng có thể nghe thấy. Rất nhanh, một giọng nói uy nghiêm từ trong phần thiên điện truyền ra, như tiếng sấm cuộn trào trong lò đung, mang theo luồng nhiệt nóng bỏng, "Viêm Nhi, vào đi." Vừa dứt lời, cánh cổng cung điện đúc bằng xích viêm cực tinh liền từ từ mở ra bên trong, khe hở đầu tiên xuyên ra một tia lửa chói mắt, sau đó liền như thủy triều phun trào ra, nhuộm đỏ cả biển mây vàng trước cổng. Trong ánh lửa cuộn trào theo luồng nhiệt độ kinh khủng đủ sức dễ dàng thiêu chết thiên tiên thất phẩm, nhưng U Viêm thần tử lại như không hề hay biết, làn da đỏ rực dưới ánh lửa phát ra vẻ bóng bẩy ấm áp, dường như hòa làm một với luồng nhiệt này. Hắn nhấc chân bước vào cổng cung điện, thân giáp đỏ rực va chạm với gạch vàng đỏ trên mặt đất, phát ra tiếng đinh đinh trầm vang, vọng khắp điện vũ trống trải, mang theo một nhịp điệu kỳ diệu. Trong điện còn nóng hơn bên ngoài, trên vòm trần treo 9 viên phần thiên châu lớn bằng nắm tay, mỗi viên đều cháy rực như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng cả đại điện như ban ngày. 4 bức tường khắc phù điêu thần thú lửa, Chu Tước, Tất Phương, Trúc Long trong mắt chúng dường như thật sự có lửa đang nảy múa. Theo bước chân của U Viêm thần tử, những vân lửa trên phù điêu lại khẽ sáng lên, như đang vô thanh chiều bái. Sâu trong đại điện, Một bóng người vĩ đại quanh chân ngồi trên đài sen lửa 9 tầng, dung mạo có 5-6 phần giống U Viêm thần tử, mặc trường bào đỏ rực, quanh thân bao quanh hàng tỷ sợi lửa đỏ, sợi lửa đan sen thành kén, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Dưới đài sen là một hồ dung nham cuộn cuộn, dung nham có màu vàng đỏ, đặc quánh như keo, thỉnh thoảng có những bong bóng lửa lớn vỡ tung, bắn ra những tia lửa nóng bỏng, nhưng khi đến gần đài sen 3 trượng liền bị lực lượng vô hình tiêu diệt, ngay cả một gợn sóng cũng không thể nổi lên. Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Giọng nói của Hắc Tiêu lão tổ lại vang lên, lần này trầm lắng hơn vài phần, sợi lửa trên đài sen khẽ dao động, mơ hồ lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, đôi mắt mở ra khép lại, như có hai cụm lửa đang cháy, toát lên sự sắc bén thấu hiểu mọi thứ. U Viêm thần tử túi đầu đứng thẳng, ngón tay dưới thần giáp đỏ rực lặng lẽ co lại, nhưng giọng nói lại mang theo sự cung kính và cấp bách vừa phải. Phụ thân, Hải Nhi phát hiện một hỏa mạch thượng cổ, bên trong dường như có khí tức của Thái Tiêu Viêm trùng chỉ là gì? Sợi lửa trên đài sen đột nhiên cuồn cuộn dữ dội, như nước sôi sùng sục, đôi mắt rực lửa của Hắc Tiêu lão tổ chợt mở lớn, một luồng uy áp mạnh gấp trăm lần luồng nhiệt trong điện bao trùm xuống, không khí lập tức trở nên đặc quánh như keo, giọng nói mang theo một sự cấp bách khó tả, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn vài phần. Thái Tiêu Viêm trùng, đây chính là thiên tài địa bảo cấp chân tiên tam phẩm, đặc biệt đối với chân tiên tu luyện hỏa đạo như hắn, càng không thua kém thiên tài địa bảo cấp chân tiên tứ phẩm. Chỉ cần có thể dung hợp luyện hóa Thái Tiêu Viêm trùng, thiên phú tư chất của hắn chắc chắn sẽ có một sự đề thăng về chất, tương lai đột phá chân tiên tam phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả thăng cấp chân tiên tứ phẩm cũng không phải là không có hy vọng. Phụ thân, Thái Tiêu Viêm trùng nằm trong Hắc Diễm vực, một khi phụ thân ra tay thu lấy, e rằng rất khó giấu được lão già Hắc Diễm kia. U Viêm thần tử đúng lúc cười khổ một tiếng, giọng điệu mang theo vài phần kiêng dè, vừa vặn hướng sự chú ý của Hắc Tiêu lão tổ về mối đe dọa tiềm ẩn. Lão già Hắc Diễm sắc mặt Hắc Tiêu lão tổ chợt trầm xuống, 14 chân tiên của Hắc Diệu tộc tuy bên ngoài đồng khí liên trì, nhưng bên trong lại ẩn chứa cạnh tranh tài nguyên trong tộc chỉ có bấy nhiêu, không tranh giành, không chỉ tu vi bản thân khó tiến bộ, mà mạch hệ dưới trướng cũng sẽ dần suy tàn. Hắn và Hắc Diễm lão tổ cùng là chân tiên hòa đạo, sự cạnh tranh càng đến mức gay gắt, tuy chưa đến mức nước lửa bất dung, nhưng cũng không khác biệt là bao. Lão già đó tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn lấy đi Thái Tiêu Viêm trùng. Thái Tiêu Viêm trùng đối với hắn là một cơ duyên trời ban, đối với Hắc Diễm thì sao lại không phải? Đủ để hai người bọn họ liều chết sống, ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, giấu được lão già đó mới được. Hắc Tiêu lão tổ nhíu chặt mày, chìm vào suy tư, những sợi lửa quanh thân dần dần thu lại. Đúng lúc này, bốn đạo thần quang rực rỡ đột nhiên từ bốn góc đại điện bùng nổ. Trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ phần thiên điện. Phương Đông thanh quang bạo trướng, thanh long hư ảnh phá vách mà ra, vảy rồng dưới ánh lửa phát ra thanh quang lạnh lẽo, một tiếng rồng ngâm chấn động khiến hồ dung nham cuồn cuộn sóng lớn, phương tây bạch quang xé rách nhiệt lãng, bạch hổ hư ảnh đạp nát gạch bằng đỏ, tiếng hổ gầm như lao, chém tan màn xương lửa lở lở, phương nam xích diễm càng thịnh, chu tước hư ảnh dung nhập với ánh lửa trong điện, trong tiếng phật minh, liệt hỏa hóa thành lồng giam, phương bắc huyền thủy bỗng nhiên xuất. Hiện, huyền vũ hư ảnh nổi trên dung nham, mai rùa và thân rắn đan sen, chặn đứng tia khe hở cuối cùng. Tiếng rồng ngâm, hổ gầm, phượng minh rùa giống đan sen thành một mảng, tứ tượng phong thiên đại trận hình thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bao vây Hắc Tiêu lão tổ cùng đài sen lửa 9 tầng chặt chẽ không kẽ hở. Trên vách trận phù văn lưu chuyển, như một tầng bình phong ngăn cách trời đất, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ của hắn với thế giới bên ngoài, ngay cả một tia thần niệm cũng không thể truyền ra. Gần như đồng thời, ngũ hành chi lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ như năm con cuồng long từ trên người U Viêm thần tử bùng nổ, trên đỉnh điện đan sen thành một tấm lưới khổng lồ che phủ trời đất. Một luồng khí tức kinh khủng sánh ngang chân tiên tam phẩm trung kỳ từ trên người hắn xông thẳng lên trời, cộng hưởng với ngũ hành thần quang, khiến cả người hắn dường như hóa thành nguồn gốc của ngũ hành chi lực. Ngay sau đó, U Viêm thần tử liền một trường chấn áp về phía Hắc Tiêu lão tổ, kim quang hóa thành xiềng xích, cuốn lấy tứ chi của hắn, một khí hóa thành dây leo, cắm rễ vào những sợi lửa quanh thân hắn, dòng nước phất lờ sức nóng của dung nham, hóa thành băng truy đâm thẳng vào linh quang hộ thể của hắn, hỏa diễm phản công, thiêu đốt trường bào đỏ rực của hắn, thổ lực ngưng động như ngục, để ép khiến đài sen lửa cũng khe rung chuyển. Không hay rồi, sắc mặt Hắc Tiêu lão tổ của biến, đôi mắt rực lửa chợt co rút lại, một cảm giác nguy cơ diệt đỉnh như bị nước đá dội vào đầu, trong nháy mắt xua tan mọi suy nghĩ của hắn. Hắn thậm chí còn không kịp suy nghĩ kỹ vì sao con trai ruột lại đột nhiên phản bội, cơ thể đã phản ứng trước một bước, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng quát lớn một tiếng, "Phần Thiên Trung, xuất!" Ông một hư ảnh trung đồng cổ xưa từ trong cơ thể hắn bay ra, thân trung đầy những vết nước cháy xém, trong vết nước chảy ra những ngọn lửa vàng đỏ, chính là bản mệnh chí bảo mà hắn đã khổ tâm tế luyện hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ Phần Thiên Trung. Chiếc trung này vừa xuất hiện liền bạo trướng đến bạc trượng, miệng trung út xuống, đột ngột chụp lấy luồng ngũ hành thần quang đang bao trùm, ý đồ dựa vào uy lực của chí bảo để chặn lại đòn sát thủ này. Leng keng, ngũ hành thần quang va chạm với Phần Thiên Trung, phát ra một tiếng động trời long đất lở, cả phần thiên điện rung chuyển dữ dội, ánh sáng của chín viên phần thiên châu cũng tối đi một phần. Ngọn lửa trên phần thiên trung điên cuồng bùng cháy, thân trung buộc phát ra kim quang rực rỡ, chết chặt chống lại sự nghiền ép của ngũ hành chi lực. Nhưng khoảng cách giữa chân tiên tam phẩm trung kỳ và chân tiên nhất phẩm như một vực sâu không đáy. Chỉ thấy trong ngũ hành thần quang, kim quang xiềng xích như bám chặt vào thân trung, nhanh chóng siết chặt vào trong các vết nước, một khí dây leo lên thân trung, điên cuồng hút lấy bản nguyên hỏa diễm, băng truy do dòng nước hóa thành phất lờ nhiệt độ cao, hung hăng đục vào miệng trung, ngọn lửa phản công va chạm với ngọn lửa trên thân trung, lại ẩn ẩn có thế áp chế, thổ lực như núi nặng đè đỉnh, khiến phần thiên trung dung chuyển càng lúc càng dữ dội. Giáp giáp chỉ trong nửa nhịp thở, các vết nứt trên phần thiên trung liền lan rộng cực nhanh, ngọn lửa vàng đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà ảm đạm đi. Khoe miệng Hắc Tiêu lão tổ dỉ máu tươi, thần hồn điều khiển trí bảo truyền đến từng trận đau nhói, hắn vội vàng ra tay, vốn đã khó phát huy toàn bộ uy năng của phần thiên trung, Giờ đây đối mặt với sức mạnh vượt xa bản thân, càng thêm lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản mệnh chí bảo đi đến sụp đổ.
Không.
Hắc Tiêu lão tổ phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, cố gắng tiêu đốt bản nguyên để thúc đẩy chí bảo, nhưng ngũ hành chi lực đã như thủy triều xuyên thủng phòng ngự của thân trung, kim liên cuốn lấy tứ chi của hắn, một đằng cắm rễ vào tiền khu của hắn, băng truy đâm xuyên linh quang hộ thể của hắn, phản hỏa thiêu đốt thần hồn của hắn, thổ lực đè nát xương cốt của hắn. Phụt. Phần thiên trung phát ra một tiếng ai oán, hoàn toàn vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, bị ngũ hành thần quang nuốt chửng. Hắc Tiêu lão tổ mất đi sự che chở của chí bảo, dưới uy áp của tam phẩm trung kỳ như diều đứt dây, hung hăng đập xuống đài sen lửa. Đài sen lập tức vỡ tan, sóng nhiệt quần quần trong hồ dung nham cũng không thể ngăn cản sự xâm thực của ngũ hành chi lực, chưa đầy một nhịp thở, ngũ sắc thần quang đã hoàn toàn nuốt chửng Hắc Tiêu lão tổ. Chương 975 trấn áp ngũ đại chân tiên, chương 975 trấn áp ngũ đại chân tiên. Thời gian thoáng chốc, lại ngàn năm trôi qua. Hắc Diệu đại lục, Hắc Diệp thiên. Khác với sự rực rỡ chói chang của Hắc Tiêu thiên, Hắc Diễm Tiên quanh năm bị bao phủ bởi lớp sương đen đặc quánh như mực, những ngọn lửa u lam quỷ dị quẩn quẩn bên trong, trông có vẻ âm lãnh nhưng lại ẩn chứa nhiệt độ kinh hoàng có thể thiêu chết thiên tiên, ngay cả ánh sáng cũng bị đốt cháy đến méo mó. Trung tâm Hắc Diễm Tiên, Diễm Cực Thần Cung như chúng tinh của nguyện, được các cung điện lớn nhỏ xung quanh vây quanh ở giữa. Một tầng hắc viêm khủng bố khiến ngay cả cựu phẩm thiên tiên cũng phải kinh hãi bao trùm từ phía, tản ra khí tức đáng sợ nuốt chửng vạn vật. Nhìn từ xa, nó tựa như một con hỏa thú kinh hoàng đang ẩn mình trong sương đen, khiến người ta nhìn vào mà khiếp sợ. Trong cung không có sự nóng rực sáng chói như phần thiên điện, chỉ có 12 ngọn đũa hỏa trường mình đang treo trên vòm, phát ra ánh sáng lam u u, chiếu rọi đại điện mờ ảo. Mặt đất lát gạch màu vàng sẫm, thỉnh thoảng có những đốm lửa đen bắn ra từ cái gạch, đốt cháy không khí, phát ra tiếng lách tách nhỏ. Sâu trong đại điện, Hắc Diễm lao tổ khoanh chân ngồi trên vương tọa được chất đống từ xương cốt và thú. Trong kẽ xương vẫn còn lưu lại chút huyết khí nhàn nhạt, toát ra sự hung sát từ thời viễn cổ. Hắn mặc trường bào đen tuyền, quanh thân lượn lờ làn khói đen hư ảo, trong khói tựa hồ có oán hồn thì thầm, dung nhan khô héo như vỏ cây già, hai mắt nhắm nghiền, chỉ thỉnh thoảng khi mở ra sẽ để lộ một tia sáng lạnh lẽo hơn cả u hỏa, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người. Dưới bậc thềm, một bóng người cung kính đứng thẳng chính là U Dục Thần Tử, con cháu được Hắc Diễm lao tổ sủng ái nhất. Hắn mặc một bộ thần giáp đen kịt như mực, quanh thân bị một tầng hắc sắc thần viêm bao phủ. Giữa những ngọn lửa nhảy múa, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể từ đường nét mà nhận ra thân hình trẻ tuổi. Phụ thân giọng nói của U Dục Thần Tử trầm thấp khàn khàn, tựa hồ bị lửa thiêu đốt, mang theo sự cung kính vừa đủ. Hải Nhi vô tình phát hiện ra chỗ của Thái Tiêu viêm trùng, có điều gì? Hắc Diễm lao tổ đột ngột đứng dậy từ vương tọa xương cốt và thú, thân thể khô héo lại bộc phát khí thế kinh người, làn khói đen quanh thân quần quật như sóng dữ, va vào những ngọn đũa hỏa trường minh đang trên đỉnh điện khiến chúng rung lắc dữ dội. Bóng đèn đổ xuống bốn bức tường tạo thành những cái bóng nhóm mó, tựa hồ có vô số quỷ ảnh đang rẽ rủa gào thét trong đó. Giọng nói của hắn mang theo sự sốt ruột không hề che giấu, như chó sói ngửi thấy mùi máu tanh, khàn khàn xen lẫn tiếng gầm gừ tham lam, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run lên vì kích động. Phụ thân, Thái Tiêu viêm trùng lại nằm trong tàng u cốc của Hắc Tiêu vực. Giọng nói của U Dục Thần Tử hạ thấp vài phần, dung mạo dưới hắc sắc thần viêm không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe ra sự lo lắng khó che giấu. Nơi đó chính là trung tâm Hắc Tiêu vực, nếu phụ thân đích thân đến thu lấy, tuyệt đối không thể giấu được Hắc Tiêu lão quỷ. Đến lúc đó, e rằng sẽ làm áo cưới cho hắn mà thôi. Hắc Tiêu vực tàng u cốc. Hắc Diễm lao tổ cao mày đột ngột, đôi mắt vốn đang bốc lên u hỏa lập tức chìm xuống. Tàng u cốc nào chỉ là trung tâm, nói là nằm ngay dưới mí mắt của Hắc Tiêu lão quỷ cũng không qua cách Hắc Tiêu thiên chỉ mười cái trụ niên đường đi, đừng nói đến chuyện lớn như thu lấy Thái Tiêu viêm trùng. Ngay cả một con chim bay qua cũng chưa chắc đã thoát khỏi cảm giác của Hắc Tiêu lão tổ. Mà thiên tài địa bảo cấp tam phẩm chân tiên, há có thể nói thu là thu được. Với tu vi của hắn, cho dù mọi việc thuận lợi, ít nhất cũng phải mất hàng triệu năm mới có thể miễn cưỡng chấn áp được Thái Tiêu viêm trùng. Nếu ở ngoại vi Hắc Tiêu vực thì còn dễ nói, dựa vào tu vi cao hơn Hắc Tiêu lão tổ một tiểu cảnh giới, hắn còn vài phần nắm chắc giữ được, nhưng ở tàng u cốc, nếu Hắc Tiêu lão tổ mượn sức mạnh của cả Hắc Tiêu thiên, uy năng bộc phát ra sẽ chỉ mạnh hơn hắn, đừng nói đến việc đoạt lấy viêm trùng, chỉ cần sơ suất một chút, ngay cả tính mạng của mình cũng có thể mất đi, rơi vào cảnh thân tử hồn diệt. Không khí trong đại điện dường như ngưng đọng lại, ánh sáng của 12 ngọn đũa hỏa trường minh đang trở nên lúc sáng lúc tối, như ngọn nến trước gió, những đốm lửa đen trong cái gạch cũng ngừng nhảy nhót, như bị một áp lực vô hình bóp nghẹt cổ họng, ngay cả hơi thở cũng trở nên trì trệ. Hắc Diễm lao tổ chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước vương tọa, trường bào đen tuyển lướt qua tay vịn bằng xương cốt, phát ra tiếng sột soạt ma sát. Mỗi bước chân của hắn đều khiến những viên gạch vàng sẫm cứng rắn khẽ rung lên, để lại những dấu chân nhàn nhạt, rồi nhanh chóng bị làn khói đen lấp đầy. Không được, hắn tự lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự không cam lòng và quyết đoán, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, Thái Tiêu viêm trùng bản tọa nhất định phải có. Nếu thật sự rơi vào tay Hắc Tiêu lão nhi, tu vi của đối phương nhất định sẽ tăng tiến một bậc, đến lúc đó đừng nói đến việc tranh giành tài nguyên trong tộc, e rằng chi mạch của bọn họ ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Rốt cuộc có cách nào có thể dụ tên Hắc Tiêu lão nhi kia ra khỏi Hắc Tiêu thiên một thời gian? Hắc Diễm lao tổ cao mày chặt, ngón tay khô héo vô thức vuốt ve tay vịn của vương tọa xương cốt, ngọn lửa đen ở đầu ngón tay lúc sáng lúc tối, trong đầu tràn ngập sự cám dỗ của Thái Tiêu viêm trùng và mối đe dọa từ Hắc Tiêu lão tổ, hoàn toàn không hề nhận ra bóng người bị hắc sắc thần viêm bao phủ dưới bậc thềm, trong mắt đã lóe lên một tia sắc lạnh, như thợ săn ẩn mình đã khóa chặt con mồi, chỉ chờ thời cơ tốt nhất. Vài hơi thở sau, ngay khi hắn hoàn toàn chìm đắm trong tính toán, hoàn toàn không hay biết động tĩnh xung quanh, ông bốn đạo thần quang bất ngờ bùng lên từ bốn góc đại điện, lập tức lấp đầy không gian mờ ảo. Phương Đông thanh quang như rồng, xé toang xương đen, thanh long hư ảnh phá vách mà ra, long chảo giẫm nát gạch vàng sẫm, một tiếng long ngâm chấn động khiến 12 ngọn đũa hỏa trường minh đang suýt chút nữa tắt lịm. Phương Tây bạch quang tự điện, bạch hổ hư ảnh mang theo phong liệt không gian bộ ra, nhanh nuốt cắn nát không khí, tiếng hổ gầm khiến vương tọa xương cốt vạn thú cũng run rẩy. Phương Nam xích diễm sông thẳng lên trời, chu tước hư ảnh dung hợp với đũa hỏa nhưng lại mạnh hơn một bậc. Cánh vũ nhẹ đã thiêu đốt làn khói đen quanh thân hắc diễm lao tổ kêu xèo xèo. Phương Bắc huyền thủy cuộn cuộn, huyền vũ hư ảnh lơ lửng giữa không trung, phù văn trên mai rùa sáng lên, đôi rắn vung một cái liền quân lấy cột trụ đại điện, cùng với thanh long tạo thành thế hợp lây, phong tỏa toàn bộ đường lui. Tứ tượng thánh thú hư ảnh đồng thời ngẩng đầu, thần quang đan xen thành một kết giới kín như bưng, bao phủ chặt hắc diễm lao tổ cùng với chiếc vương tọa xương cốt vạn thú ở trung tâm. Trên vách kết giới phù văn lưu chuyển, rực rỡ như dải ngân hà, tức thì đóng băng thời không xung quanh, ngay cả một tia hắc viêm vừa mới bùng cháy ở đầu ngón tay hắn cũng ngưng động giữa không trung, bất động, như thể bị khảm vào trong lưu ly. Cái gì? Hắc diễm lao tổ đột ngột bừng tỉnh. U hỏa trong mắt đống nhiên bùng lên dữ dội, như hai ngọn quỷ hỏa nhảy nhót, nhưng còn chưa kịp tôi động chân tiên chi lực trong cơ thể, một cỗ vĩ lực kinh khủng không thể chống cự đã như trời sập mà đè xuống. Đó là uy áp mênh mông sánh ngang tam phẩm trung kỳ chân tiên, mang theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành quy tắc chi lực, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, bất chấp làn khói đen quanh thân hắn, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của hắn, bút một tiếng tóm chặt hắn từ vương tọa xương cốt. Không hắc diễm lao tổ phát ra một tiếng gào thét thê lương, chân tiên chi lực trong cơ thể điên cuồng bùng nổ. Đồ hình ngọn lửa trên trường bào đen tuyển sáng lên ánh sáng chói mắt, hàng tỷ sợi hỏa ti đen từ lỗ chân lông vươn ra, cố gắng thoát khỏi bàn tay ngũ hành khổng lồ kia. Nhưng ngũ hành chi lực quần quẫn như thủy triều, thế như trẻ che sẽ rách hắc viêm hộ thể của hắn, xích sắt màu vàng như linh xà quấn lấy tứ chi của hắn, siết chặt vào da thịt, dây leo một khí cắm rễ vào tiền khu của hắn, điên cuồng hút lấy bản nguyên sinh mệnh của hắn, băng châm nước lạnh bất chấp nhiệt độ cao, chính xác đâm xuyên linh quang bản mệnh của hắn, ngọn lửa phản công thiêu đốt thần hồn của hắn, khiến hắn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, thổ lực như núi nặng trấn áp sự phản kháng của hắn, ép thân thể hắn hơi biến dạng. Giáp giáp tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rõ ràng, như cành khô bị giẫm gãy. Bản mệnh trụ hải của Hắc Diễm lao tổ dưới sự xung kích của ngũ hành chi lực kịch liệt chấn động, từng lớp rào cản như giấy vụn bị xé toạc, chân tiên chi lực quần quận bên trong tức thì bị thần quang ngũ sắc bao bọc, giam cầm, hóa thành con cừu non chờ bị làm thịt. Chưa đầy ba hơi thở, vị nhất phẩm chân tiên đã hoành hành hàng trăm vũ trụ kỳ ở Hắc Diệu tộc này, liền như con châu chấu bị kẹp chặt, toàn thân sức lực bị rút cạn sạch, chỉ có thể vô ích vặn vẹo thân thể khô héo, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng không thể tin được và một tia tỉnh ngộ mơ màng. Vân Long Tiên Thành, Cửu Linh Sơn Trang. Bên hồ liễu rủ tơ mềm mại, cành lá rũ xuống như ngọc bích trắng khắc, gân lá rõ ràng, khẽ lướt qua mặt hồ phẳng lặng như gương, làm gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Ánh nắng xuyên qua những đám mây thưa thớt, rải lên mặt hồ, phản chiếu vạn điểm kim quang, hòa quyện với những đóa tiên hoa không tên đang nở rộ bên bờ. Những giọt sương trên cánh hoa phản chiếu ánh sáng bảy màu, tỏa ra vầng sáng mờ ảo, nhuộm ngọt cả không khí xung quanh. Tô Mặc một thân trường bào màu trắng nguyệt, đang phong thả dạo bước dọc bờ hồ, và áo bị gió nhẹ thổi bay, phấp phới. Mỗi bước chân của hắn đều có linh vận nhỏ bé tản ra từ dưới chân, khiến cỏ cây xung quanh dường như càng thêm vài phần sinh khí. Đột nhiên, hắn khẽ dừng bước, ánh mắt không để lại dấu vết nào chuyển động, ánh mắt như hóa thành hai thanh kiếm vô hình, trực tiếp xuyên thấu hàng trăm tỷ trụ niên hư không, vượt qua từng lớp không gian bích lũy, nhìn rõ ràng mọi thứ trong diễm cực thần cung, ngay cả sự dãy rủa cuối cùng của Hắc Diễm lao tổ cũng thu vào đáy mắt. Năm vị nhất phẩm chân tiên của Hắc Diệu tộc đã hạ gục ba vị, bây giờ chỉ còn lại Hắc Vân chân tiên và Hắc Nhai chân tiên. Thời gian thoáng chốc, 3000 năm lặng lẽ trôi qua. Hắc Diệu đại lục, Hắc Nhai tiên, Hắc Nhai thiên cung. Nơi đây khác biệt với sự âm hàn của Hắc Minh tiên, sự nóng bỏng của Hắc Tiêu tiên và sự quỷ dị của Hắc Diễm tiên. Hắc Nhai Thiên quanh năm bị bao phủ bởi phong cương màu xám đen, phong cương như lao, sắc bén vô song, có thể dễ dàng xé rách tiên quang hộ thể của thiên tiên. Hắc Nhai Thiên cung sừng sững tại nguồn gốc của phong cương này, tường cung được đúc từ thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên là Thái Nguyên Kim Tinh Thạch, bề mặt phủ đầy những vân đá mịn màng bị phong cương cắt gọn, toát ra một vẻ tang thương và sắc khí. Sâu trong thiên cung, trong đại điện hùng vĩ nhất không có trang trí xa hoa, chỉ có những cây cột thần thiết góc cạnh chống đỡ vòng trời, mặt đất là đá đen chưa mài rũa, dẫm lên có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương, dường như ngay cả thần hồn cũng bị đóng băng. Lúc này, trong tứ tượng phong thiên đại trận ở trung tâm đại điện, kia khí tức dãy rủa cuối cùng đang tan biến. Không, lão tổ tông sẽ không tha cho các ngươi. Hắn nhất định sẽ báo thù rửa hận cho ta. Giọng nói của Hắc Nhai chân tiên khàn khàn vỡ vụn, mang theo sự tuyệt vọng và oán độc khi cận kề cái chết, vang vọng trong kết giới, nhưng lại lộ ra vô cùng yếu ớt, ngay cả một gợn sóng cũng không thể khuấy động. Và toàn bộ khí tức của hắn càng suy yếu nhanh chóng với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong vòng chưa đầy vài hơi thở, hắn đã trở thành một pho tượng chết cứng, lơ lửng trong trận pháp, không còn chút sinh khí nào, ngay cả sợi tóc cũng không còn bay. Vạn năm sau, Hắc Vân Thiên, Hắc Thần Tuyệt Cung. Cùng với một tiếng gào thét tuyệt vọng, Hắc Vân lão tổ mặc hắc giáp trực tiếp theo gót Hắc Nhai lão tổ, thân thể dưới sự chấn áp kép của tứ tượng đại trận và ngũ hành thần quang, hóa thành một pho tượng không chút sinh khí, lơ lửng giữa trung tâm đại điện. Năm vị nhất phẩm chân tiên của Hắc Diệu tộc đã bị hạ gục toàn bộ, tiếp theo chính là kho báu của Hắc Diệu tộc rồi. Chương 976 đắc thủ, chương 976 đắc thủ vạn bảo phong. Ngọn núi này là thánh địa cốt lõi của Hắc Diệu tộc, toàn thân được kiến tạo từ tinh thạch ám kim sắc, mỗi khối tinh thạch đều ẩn chứa bản nguyên chi lực của tinh thần viễn cổ, trải qua vạn cổ mà bất hủ. Trên thân núi khắc ghi hàng tỷ đạo phù văn, như giải ngân hà ngày đêm lưu chuyển vầng sáng dày đặc, bao phủ toàn bộ ngọn núi kín kẽ, tạo thành một bình phong tự nhiên, ngay cả thần thức của một vài chân tiên tam phẩm cũng khó lòng xuyên thấu. Mà bảo khố quan trọng nhất của Hắc Diệu tộc Vạn Bảo Điện lại sừng sững trên đỉnh Vạn Bảo Phong. Điện vũ được đúc từ thất sắc lưu ly hòa lẫn long văn hắc kim, thất sắc lưu ly phản chiếu tinh hoa nhật nguyệt, vân rồng trên long văn hắc kim tựa hồ đang bơi lội, tỏa ra khí tức hồng hoang viễn cổ. Mái điện được bao phủ bởi một tầng hà quang lưu động, đó là vạn bảo linh quang được hàng trăm vị chuẩn chân tiên hao phí một hỗn độn kỳ, tâm huyết ngưng luyện, có thể chiếu rọi bản nguyên khí tức của từng bảo vật bên trong điện, bất kỳ vật giả nào cũng không thể che giấu. Hai bên cửa điện, sừng sững hai tôn hắc diệu chiến khôi cao tới vạn trượng, khôi lỗi được đúc từ hắc diệu thạch ngoài thiên ngoại hòa lẫn cốt huyết chân tiên, đôi mắt cháy lên ngọn lửa tím vu vu, toàn thân tỏa ra uy áp khủng bố sánh ngang chân tiên nhất phẩm, trên cự phủ vẫn tinh mà chúng nắm giữ, còn vương lại khí tức tanh tưởi của chiến trường thượng cổ. Toàn bộ vạn bảo điện xung quanh càng bị cửu tòa liên hoàn trận phạm thiên tinh đầu trận hắc diệu vệ linh trận cùng chín tòa chân tiên đại trận khác tầng tầng bao bọc, trận văn đan xen thành lưới, ngay cả ánh sáng cũng có thể nuốt chửng, chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ dẫn động thiên lôi địa hỏa, khơi dậy sát thế hủy thiên diệt địa. Trong bóng tối càng có chân tiên lão tổ hắc diệu tộc luân phiên tòa chấn, đảm bảo vạn vô nhất thất. Ngay cả chân tiên tứ phẩm, nếu không có thông hành lệnh bài, dám cả gan xông vào vạn bảo điện cũng nhất định phải trả giá thảm trọng, không thể toàn thây. Vút đột nhiên, một đạo xích mang như lưu hỏa ngoài thiên ngoại, kéo theo cái đuôi lửa dài xé rách hộ sơn đại trận của vạn bảo phong, nhưng lại không hề dẫn động chút cảnh báo nào. Trong nháy mắt, xích mang rơi xuống quảng trường bạch ngọc trước vạn bảo điện, quang mang dần tan đi, để lộ ra một thân ảnh khoác đạo bào màu đỏ. Người đến chính là Hắc Tiêu lão tổ, những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn dường như đã được làm phẳng đi vài phần, những sợi lửa quanh thân ngoan ngoãn dính vào đạo bào, chỉ có đôi mắt khi mở ra khép lại, vẫn có thể thoáng thấy sự nóng bỏng quần quật như dung nham. Tham kiến Hắc Tiêu lão tổ. Bốn vị thiên tiên bát phẩm canh gác trước vạn bảo điện đã sớm cảm nhận được khí tức, vội vàng tiến lên túi người hành lễ. Bọn họ mặc chiến giáp chế thức của Hắc Diệu tộc, vân lửa trên giáp trụ vì kính sợ mà hơi nóng lên, đầu cúi thấp đến ngực, không dám nhìn thẳng vào uy áp chân tiên như có như không quanh thân Hắc Tiêu lão tổ. "Đều đứng dậy đi." Hắc Tiêu lão tổ khẽ phất tay, giọng nói bình thản nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, một luồng lực lượng ôn hòa nhưng dày đặc nâng đỡ bốn vị thiên tiên bát phẩm trước mặt, vừa vặn đúng lúc, vừa thể hiện phong thái chân tiên, lại không làm tổn thương cấp dưới. Ngay sau đó, đầu ngón tay hắn khẽ động, trước mắt kim mang lóe lên, một lệnh bài ám kim sắc đã lơ lửng giữa không trung. Biên lệnh bài khắc họa vân lửa mây phức tạp, giữa các vân tựa hồ có hỏa tinh lưu chuyển, hai chữ Hắc Diệu ở giữa như được đúc bằng bản nguyên chân tiên, toát lên vẻ trầm ngưng đã trải qua vạn cổ, tựa hồ ẩn chứa khí vận của toàn bộ Hắc Diệu tộc. Đây chính là lệnh bài ra vào vạn bảo điện, toàn bộ Hắc Diệu tộc cũng chỉ có vỏn vẹn mười mấy tấm, không tấm nào không nằm trong tay các vị chân tiên lão tổ. Giây tiếp theo, hai chữ Hắc Diệu trên lệnh bài dường như đột nhiên sống dậy, giữa các nét bút chảy ra kim quang đỏ rực, ngay sau đó bùng nổ thần quang chói mắt, như một tia sét vàng bắn về phía cửa vạn bảo điện, chính xác chiếu rọi lên hai chữ vạn bảo phía trên sàn ngang. Hai đạo phù văn cổ xưa lập tức cộng hưởng, phát ra tiếng long long đinh thai nhức óc, tựa hồ có cổ chiến trống đang vang lên. Âm ầm cánh cửa vạn bảo điện đang đóng chặt từ từ mở vào trong, cửa làm từ mền băng vạn năm hòa lẫn tinh vẫn thân thiết, cứng rắn vô cùng, nhưng giờ đây lại nhẹ nhàng như lông hồng, mỗi tấc di chuyển đều kéo theo sự rung động của không khí xung quanh, phát ra âm thanh trầm đủ. Cùng với khe cửa dần mở rộng, một luồng bảo quang khó tả như sông lớn vỡ đê cuồn cuộn tuôn ra, đan xen thành một biển ánh sáng, chiếu sáng quảng trường bạch ngọc còn chói mắt hơn cả ban ngày. Trong biển ánh sáng đó ẩn chứa khí tức của vô số bảo vật, có sự thuần hậu của đan dược, sự sắc bén của thần binh, sự ôn nhuận của thiên tài địa bảo. Ngay cả cương phong trên bầu trời cũng bị luồng bảo khí này gột rửa trở nên ôn hòa, không còn lạnh lẽo như vậy nữa. Các ngươi tiếp tục thủ vệ bảo điện. Hắc Tiêu lão tổ để lại một câu nói, giọng không cao, nhưng như kim thạch rơi xuống đất, vang vọng rõ ràng trên quảng trường giao thoa bảo quang. Hắn giơ tay với một cái, vạn bảo lệnh giữa không trung liền hóa thành một đạo kim mang bay về lòng bàn tay, ngay sau đó được hắn thu vào tay áo, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, mang theo vẻ ung dung của người đã ở địa vị cao lâu ngày. Một góc xích bảo lướt qua mép biển ánh sáng, thân ảnh hắn như một đạo xích sắc lưu quang, thẳng tắp bước vào trong vạn bảo điện. Cánh cửa khổng lồ được đúc từ huyền băng vạn năm và tinh vẫn thân thiết, dường như cảm ứng được chủ nhân tiến vào, bắt đầu từ từ khép lại, trụ cửa xoay chuyển phát ra tiếng keo kẹt trầm thấp, hòa lẫn với tiếng long long mơ hồ của bảo vật truyền ra từ trong điện, tấu lên một khúc nhạc thuộc về chất bảo. Ầm, khi khe hở cuối cùng biến mất, vạn bảo điện trở lại trạng thái đóng chặt, ánh sáng trên hai chữ vạn bảo trên sàng ngang thu liễm, khôi phục vẻ cổ kính trầm ngưng. Chín tòa chân tiên đại trận xung quanh dường như cũng theo đó mà tĩnh lặng, chỉ có thỉnh thoảng một tia sáng yếu ớt lóe lên sâu trong trận văn, chứng minh sự bảo vệ vô hình chưa từng lơ là, vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Bốn vị thiên tiên bắt phẩm túi người đứng tại chỗ, cho đến khi khí tức của Hắc Tiêu lão tổ hoàn toàn biến mất trong điện, mới từ từ đứng thẳng dậy. Bọn họ không chút biểu cảm, trở lại vị trí cũ, lần lượt đứng hai bên cửa điện, đối diện với hai tôn hắc diệu chiến khôi, tạo thành một phòng tuyến nghiêm mật. Vân lửa trên giáp trụ dần nguội đi, khôi phục ánh sáng tối trầm. Bốn người mắt nhìn thẳng phía trước, thân hình thẳng tắp như tùng, khí tức trầm ổn như quảng trường bạch ngọc dưới chân, cả người tựa như pho tượng vĩnh cửu không thay đổi, thu liễm mọi cảm xúc vào tận đáy lòng, không dám có chút lơ là. Dư âm bảo quang trên quảng trường từ từ tan đi, chỉ còn lại một chút bảo khí như có như không trong không khí, tươi mát mà thuần hậu, nhắc nhở về bữa tiệc bảo quang ngắn ngủi nhưng chấn động vừa rồi. Trong vạn bảo điện, những bảo vật rực rỡ lưu quang yên lặng nằm trên các giá bảo vật hai bên, có ngọc hạ cuộn cuộn mây mù, ẩn hiện hư ảnh trí bảo, có lưu ly tràn được đầy kim quang lỏng, đó là niết bàn dịch có thể tái tạo thân thể thiên tiên cửu phẩm, lại có cây san hô ngọc cao ngàn trượng, mỗi chiếc lá đều ngưng kết bản nguyên chi lực tinh thuần, đủ để tiết kiệm cho một vị chuẩn chân tiên một ước năm cổ tu. Nhưng Hắc Tiêu lão tổ mắt không chớp, xích sắc đạo bảo lướt qua một tàn ảnh trong biển ánh sáng, trực tiếp vượt qua từng tầng giá bảo vật, bước lên bậc thang huyền kim dẫn lên tầng cao nhất. Bậc thang được lát bằng hỗn độn ngọc, mỗi bậc đều khắc phù văn tụ linh, dẫm lên liền có linh khí ôn nhuận theo lòng bàn chân tràn vào cơ thể, nhưng bước chân hắn không dừng lại, chỉ trong chốc lát đã đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất khác hẳn với sự rực rỡ của tầng dưới, ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng, bốn phía tường được khảm dưỡng hồn thạch biết hô hấp, tỏa ra ánh sáng u u nhàn nhạt. Giữa trung tâm mặt đất, trải một tấm bồ đoàn được khâu bằng linh bì bách thú, một người đang khoanh chân ngồi dáng vẻ khô héo, mặc áo bào xám đã bạc màu, tóc hai như cỏ khô tùy ý xóa ra, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nếu không phải đôi mắt thỉnh thoảng chuyển động lóe lên tinh quang, nhìn qua thoạt đầu thật giống một lão già phàm tục không thông tu luyện. Chính là vị chân tiên nhị phẩm đã tọa trấn vạn bảo điện trong một vũ trụ kỳ này Hắc Nguyệt lão tổ. Hắc Tiêu, hôm nay sao lại có hứng đến vạn bảo điện? Giọng nói giàn mua từ miệng hắn phát ra, mang theo vẻ lười biếng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, lời nói rơi vào không khí, khuấy động những gợn sóng nhỏ. Đó là uy áp độc đáo của chân tiên nhị phẩm, thoạt nhìn bình thản, nhưng có thể áp bức chuẩn chân tiên đến mức khó thở, ẩn chứa sự dày dặn của năm tháng trầm tích. Hắc Tiêu lão tổ đi đến bên cạnh bồ đoàn, phất tay áo một cái, hai bầu rượu bạch ngọc và một cặp chén lưu ly bỗng nhiên xuất hiện. Thân bầu khắc họa tiên nhân say rượu, chưa mở nắp đã có hương rượu nồng nàn lan tỏa, hương thơm đó mang theo đạo vận, thiên tiên bình thường chỉ cần hít một hơi, e rằng đã say ngàn năm, ngay cả thần hồn cũng phải chìm đắm trong đó. Cách đây không lâu, may mắn có được vài vò túy tiên lương, liền nghĩ đến việc cùng Hắc Nguyệt tộc huynh uống vài chén. Hắn giơ tay rót đầy rượu vào hai chén, chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động trong chén, nổi lên những bọt rượu li ti, hương rượu càng thêm nồng đậm, ngay cả ánh sáng u u của dưỡng hồn thạch cũng dường như bị nhuộm một vài phần ấm áp. Túy tiên lương. Đôi mắt giản mùa vốn có chút đục ngầu của Hắc Nguyệt lão tổ đột nhiên mở to, tức thì nở rộ tinh mang rực rỡ, sự đục ngầu tan biến hết, chỉ còn lại sự ngạc nhiên và khao khát không hề che giấu, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu lão ca ta nhất. Nói đoạn, hắn không chờ được nhấc chén rượu lên uống cạn, rượu vào cổ họng, lại hóa thành một luồng ấm áp xông thẳng lên tiên linh, tư dưỡng thần hồn và tiên khu của hắn, khiến khuôn mặt khô héo của hắn ửng hồng, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, không tệ, là rượu ủ một vũ trụ kỳ. Mau mau rót đầy nữa đi. Thời gian thoáng chốc, đã trăm năm trôi qua. Hắc Diễm Thiên, Diễm Cực Thần Cung. Hắc Diễm lão tổ khoanh chân ngồi trên vương tọa xương cốt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt đến mức khó nhận ra, tựa như một pho tượng sống động như thật, hòa làm một thể với vương tọa, nếu không cảm ứng kỹ lưỡng, gần như không thể phát hiện sinh cơ của hắn. Toàn bộ Diễm Cực Thần Cung sạch sẽ như mới, những đốm lửa đèn trong khe gạch lát sàn nhấp nháy có quy luật, như hơi thở đều đặn, 12 ngọn đèn trường minh ngũ hỏa ánh sáng ổn định, không còn lúc sáng lúc tối, ngay cả những vết tích bị thần quang xé rách trên trụ điện ngày trước cũng biến mất không còn, dường như trận đối đầu kinh tâm động phách vạn năm trước chưa từng xảy ra, mọi thứ vẫn dừng lại trong vẻ uy nghiêm và sát phạt của ngày xưa. Ông đột nhiên, đôi mắt đang nhắm nghiền của Hắc Diễm lão tổ chợt mở ra. Ngũ hỏa trong mắt bừng lên cao nửa thước, chiếu sáng khuôn mặt khô héo nhưng khó che giấu sự kích động của hắn, trong ngọn lửa ấy tựa hồ có vô số hắc liên nở rộ, mang theo khí tức hủy diệt và tái sinh, rực cháy hơn bất kỳ lúc nào. Tốt, đã thành công. Hắc Diễm lão tổ khẽ gầm lên một tiếng, giọng nói kìm nén sự cuồng hỉ, bàn tay gầy gò đột ngột siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, khói đen quanh thân lập tức sôi trào như nước nóng, nhuộm đen đường nét của vương tọa xương cốt. Những đốm lửa trên gạch lát sàn bị khói tràn vào, vậy mà tách tách bùng cháy thành những ngọn lửa cao nửa thước, nhảy nhót không ngừng, phản chiếu sự hưng phấn trên khuôn mặt hắn. Tiếp theo, chính là lúc bản tọa ra tay rồi. Chương 977 điên cuồng càn quét, chương 977 điên cuồng càn quét vạn bảo phong, vạn bảo điện. Âm một tiếng nổ đinh thai nhức óc xé toạc bầu trời, một luồng hỏa quang đen kịt như tia chớp xé rách màn trời, kéo theo cái đuôi lửa dài xuyên qua đại trận hộ sơn của vạn bảo phong. Các trận văn chấn động dữ dội trong luồng hỏa quang, nhưng dường như bị một lực lượng vô hình áp chế, không thể kích hoạt chút sát thế nào, chỉ để lại những vòng gợn sóng năng lượng lan tỏa. Trong nháy mắt, hỏa quang đã rơi xuống quảng trường bạch ngọc trước vạn bảo điện, ánh sáng như thủy triều rút đi, lộ ra một bóng người khoác hắc bào thuần đen. Chính là Hắc Diễm lão tổ, quanh thân hắn lượn lờ những ngọn hắc viêm nhàn nhạt, ngọn lửa trông có vẻ yếu ớt nhưng lại tỏa ra nhiệt độ kinh khủng có thể thiêu đốt thần hồn, nơi nào đi qua, ngay cả bạch ngọc trên quảng trường cũng xuất hiện những vết cháy xém li ti. Tham kiến Hắc Diễm lão tổ. Bốn vị bát phẩm thiên tiên chấn giữ trước điện như bừng tỉnh từ giấc ngủ đứng hẳn, thân thể khẽ run lên vì luồng uy áp chân tiên quen thuộc, đội vàng túi người hành lễ. Những hoa văn lửa trên giáp trụ của bọn họ dưới ánh hắc viêm phản chiếu ra màu đỏ sẫm, đầu túi thấp hơn cả khi lần đầu gặp Hắc Tiêu lão tổ, ngay cả hô hấp cũng cẩn trọng từng chút một. Hắc Diễm lão tổ tính tình bốn bạo ngược, thì nộ vô thường, chỉ cần có một chút không vừa ý, hôm nay bọn họ khó tránh khỏi phải lột một lớp ra. Hắc Diễm lão tổ không như Hắc Tiêu lão tổ giơ tay ra hiệu, chỉ lạnh lùng liếc nhìn bốn người một cái, ngay sau đó giơ tay vung lên, một lệnh bài màu vàng sẫm giống hệt cái Hắc Tiêu lão tổ đang cầm đã lơ lửng giữa không trung. Mở cửa. Hắc Diễm lão tổ lạnh lùng quát một tiếng, âm thanh cuộn theo luồng khí nóng bỏng của hắc viêm, va vào cửa điện phát ra tiếng vang trầm đục. Vạn bảo lệnh lơ lửng ứng tiếng mà động, như mũi tên rời cung bay thẳng về phía cửa điện, hoa văn mây lửa ở rìa lệnh bài sáng lên trong lúc lao đi, va chạm mạnh mẽ với hai chữ vạn bảo trên sàn ngang cửa. Ông khoảnh khắc hai phủ văn cổ xưa tiếp xúc, lại bùng nổ ra tiếng long long chói tai, hắc viêm và kim quang giao thoa, hủy diệt lẫn nhau tại điểm va chạm, kích thích ra những vòng sóng năng lượng méo mó. Hai chữ hắc diệu trên lệnh bài tím quang đại thịnh, dường như muốn nuốt chửng kim quang của hai chữ vạn bảo mà phủ văn trên sàn ngang cửa cũng không chịu yếu thế, tuôn ra vầng sáng rực rỡ hơn, cứng rắn đẩy lùi luồng khí tím đen nửa phần. Khoảnh khắc tiếp theo, âm ầm một tiếng động lớn chấn động vạn bảo phong, cánh cửa vạn bảo điện vốn đóng chặt cuối cùng cũng không chống lại được uy áp của vạn bảo lệnh, lại từ từ mở vào trong. Lần này, tiếng cửa xoay chuyển mang theo vài phần trì trệ, dường như đang chịu được áp lực lớn, mà từ khe cửa phun ra không còn là bảo quang dịu nhẹ, mà là vô lượng thần quang cuộn theo khí tức của vạn ngàn bảo vật, kim sắc, xích sắc, thanh sắc, tử sắc các loại ánh sáng giao thoa thành hồng lưu, nhuộm quảng trường bạch ngọc thành một mảng thất sắc lưu ly, ngay cả cương phong trên bầu trời cũng bị luồng thần quang này xông ngược trở lại. Hắc Diễm lão tổ không hề liếc mắt, hắc viêm quanh thân đột nhiên bạo tăng 10 trượng, ngăn cách thần quang đang tràn tới bên ngoài, một bước đã đạp vào trong biển ánh sáng đó. Bóng dáng hắn vừa qua ngưỡng cửa, cánh cửa khổng lồ phía sau liền kéo kẹt khép lại nhanh chóng, dường như không muốn để lại một khe hở nào, hoàn toàn ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Bốn vị bát phẩm tiên tiên bên ngoài điện, thân thể cứng đờ cuối cùng cũng thả lỏng, ai nấy đều thở phào một hơi như được đại xá, ngực phập phồng dữ dội, lưng dưới giáp trụ đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cảm giác dính nhớp dán vào da thịt, mang đến một trận lạnh lẽo. Vừa rồi khoảnh khắc hắc diễm lao tổ và phù văn cửa điện giằng co, luồng uy áp vô hình kia gần như khiến bọn họ nghẹt thở, giờ phút này áp lực giảm mạnh, tứ chi bách hải đều dâng lên cảm giác mềm nhũn vô lực. Vị bát phẩm thiên tiên có tu vi cao nhất giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn cánh cửa điện đang đóng chặt, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hai vị lao tổ liên tiếp vào điện e rằng có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Trong Hắc Diệu tộc, ai mà không biết Hắc Diễm và Hắc Tiêu hai vị lao tổ bất hòa, thậm chí ra tay cũng không phải một lần, hai lần, nếu không phải có các chân tiên lão tổ khác áp chế, hai vị này e rằng đã sớm xé toạc mặt, bất tử bất hưu rồi. Ba người còn lại đều không lên tiếng, chỉ im lặng thẳng người, khôi phục lại dáng vẻ tượng đá vĩnh cửu. Chuyện của chân tiên lão tổ không phải là chuyện mà những tiểu bối như bọn họ có thể tùy tiện xem bảo, sơ suất một chút có thể sẽ mất mạng. Vạn Bảo Điện, tầng cao nhất. U quang từ giữa hồn thạch vẫn dịu nhẹ như cũ, nhưng không thể che giấu mùi rượu nồng nặc và một tia quỷ dị mơ hồ trong không khí. Hắc Tiêu lão tổ cầm bình rượu dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của Hắc Nguyệt lão tổ, đối phương hai mắt híp hờ, ánh mắt tăng dã, khóe miệng còn dính vết rượu, rõ ràng đã say đến mức không còn biết trời trăng gì. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lướt qua một tia đắc y âm nhu đã thành, nhanh đến mức như một ảo giác. Sau đó, cổ tay khẽ xoay, rượu hổ phách lại rót đầy ly lưu ly của Hắc Nguyệt lão tổ, tiếng rượu va vào thành ly khẽ vang lên rõ ràng trong tĩnh lặng. Hắc Nguyệt tổ huynh, ta rót thêm cho ngươi. Giọng Hắc Tiêu lão tổ mang theo sự nhiệt tình vừa phải, nhưng ánh mắt lại rực cháy hơn bình thường. Khó có dịp rảnh rỗi, ngươi và ta nhất định phải uống cho đã, không say không về. Khi hắn nói, đầu ngón tay khẽ lướt qua miệng chén, một tia xích mang khó nhận thấy chìm vào trong rượu, hòa làm một thể với rượu hổ phách. Và ngay khi hắn giơ tay mở rượu, các dưỡng hồn thạch xung quanh tầng cao nhất đột nhiên phát sáng những phù văn quỷ dị, u quang vốn ôn nhuận trở nên lạnh lẽo thấu xương, một màn chắn vô hình lan ra với tốc độ khó nhận biết bằng mắt thường, bao phủ toàn bộ tầng cao nhất. Tầng đại trận thần bí này lặng lẽ hình thành, các trận văn đan xen trong hư không, giống như một lớp màng mỏng cách biệt trời đất, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ giữa tầng trên và tầng dưới, bất kể là thần niệm, khí tức hay âm thanh đều bị khóa chặt trong trận, ngay cả linh vận của Vạn Bảo Điện cũng không thể xuyên qua. Hắc Nguyệt lão tổ hoàn toàn không hề hay biết, hắn ở một tiếng rượu đồng, hơi thở mang theo mùi rượu thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước trán, hoàn toàn không nhận ra trong mắt Hắc Tiêu lão tổ trước mặt đã không còn chút men say nào, chỉ còn lại sự tính toán lạnh lùng. Hắc Tiêu lão tổ nhìn hắn uống cạn chén rượu, đáy mắt lóe lên một tia hài lòng, ngay sau đó cũng nâng chén của mình lên, bề ngoài thì như cùng hắn uống, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua tầng đại trận ẩn mình trong hư không, xác nhận không có gì sai sót, mới từ từ uống cạn chén rượu. Vạn Bảo Điện tầng dưới cùng, các bảo vật lấp lánh sắc màu tĩnh lặng trưng bày trên các giá bảo vật hai bên, khí tức bản nguyên nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực chất, chảy xuôi chậm rãi theo các cột điện. Hắc Diễm lao tổ đứng giữa điện, hắc viêm trên hắc bảo thuần đen không gió tự động, đốt cháy thần quang tỏa ra từ các bảo vật xung quanh thành những vết cháy xém nhàn nhạt. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua từng tầng điện vũ, vượt qua vô số thiên tài địa bảo lấp lánh các loại bảo quang, thẳng tắp rơi xuống tầng kết giới vô hình ẩn mình trong hư không. Khóe miệng Hắc Diễm lao tổ khẽ cong lên một đường cong gần như không thể nhận ra, khẽ gật đầu, như thể đã đạt được sự an ý với một người vô hình nào đó. Một giây sau, ông hắn đột ngột giơ tay, bàn tay gầy gò hư không nắm chặt, một lực hút kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Các giá bảo vật ở hai bên tầng dưới cùng lập tức rung chuyển dữ dội, các hộp ngọc, chén lưu ly, cây san hô ngọc tất cả thiên tài địa bảo đều như bị sợi dây vô hình kéo, lũ lượt thoát khỏi cấm chế, hóa thành những luồng sáng đỏ, vàng, xanh, tím, như trăm sông đổ về biển mà bay nhanh về phía hắn. Xuy 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 luồng sáng xé toạc không khí, mang theo tiếng rít chói tai, chìm vào lòng bàn tay đang mở ra của hắn. Nghe hoàn dịch có thể khiến chuẩn chân tiên phát điên, cựu phẩm thiên tiên khí khắc đầy phù văn thượng cổ, chân tiên quả có thể giúp chuẩn chân tiên tiết kiệm một kỷ nguyên hỗn độn khổ tu đều bị hắn không chút khách khí thu vào bản mệnh trụ hải, không chút do dự. Giá bảo vật vì mất trọng lượng đột ngột mà phát ra tiếng kéo kẹt rên rỉ, vài chỗ giá gỗ yếu ớt thậm chí còn trực tiếp đổ sập. Thu xong tầng dưới cùng, thân ảnh Hắc Diễm lao tổ thoát một cái, như quỷ mị xuất hiện ở lối cầu thang dẫn lên tầng thứ hai. Hắn vẫn không nhìn các bảo vật xung quanh, chỉ là đại thủ lại vung lên một cái, bảo quang của tầng thứ hai liền như thủy triều dâng trào về phía hắn. Các bảo vật ở đây còn vượt trội hơn tầng dưới cùng, có chân tiên phủ lục có thể cứng rắn chống đỡ một kích của nhất phẩm chân tiên, có chân tiên đan có thể lập tức khôi phục chân tiên chi lực của nhất phẩm chân tiên, thậm chí còn có vài cây chuẩn nhị phẩm chân tiên dược khiến nhị phẩm chân tiên cũng phải động lòng, tất cả đều hóa thành lưu quang. Càng thêm rực rỡ, khi chìm vào cơ thể hắn, ngay cả hắc viêm quanh thân hắn cũng dâng lên những dao động hưng phấn. Tiếp theo là tầng thứ 3, tầng thứ 4. Hắn như một cỗ máy cướp bóc không biết mệt mỏi, mỗi khi đến một tầng, vô số bảo vật liền bay lên không trung, bị hắn thu sạch. Các cấm chế ở các tầng dưới sức mạnh kinh khủng của hắn, gần như không gây ra bao nhiêu trở ngại, chỉ có những trọng bảo sau tầng 5 mới khiến hắn tốn chút sức lực. Chẳng mấy chốc, toàn bộ Vạn Bảo Điện vì sự thất thoát của bảo vật mà phát ra tiếng long long trầm thấp, bảo quang từ tầng dưới cùng đến tầng thứ 4 tối đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ còn lại những giá bảo vật trống rỗng lung lay tại chỗ, cùng với những mảnh linh khí còn sót lại trong không khí, kể lể về trận cướp bóc đột ngột này. Thời gian thoáng chốc, đã ngàn năm trôi qua. 7 tầng Vạn Bảo Điện, ngoại trừ tầng thứ 7 nơi Hắc Nguyệt lão tổ đang ở vẫn còn thoảng mùi rượu và u quang mơ hồ. 6 tầng còn lại đã không còn chút bảo quan nào. Các giá bảo vật từ tầng dưới cùng đến tầng thứ 6 đổ siêu mèo, tàn tích hộp ngọc vỡ nát nằm rải rác khắp nơi, khí tức bản nguyên vốn ngưng tụ thành thực chất giờ đã loang đến mức gần như không thể nhận ra, chỉ còn lại một căn phòng hỗn độn, nơi đây đã bị Hắc Diễm lao tổ càn quét sạch sẽ, đừng nói đến thiên tài địa bảo cấp chân tiên có thể lọt vào mắt chân tiên, ngay cả một cây bát phẩm thiên tiên dược bình thường nhất cũng không còn, giống như một vùng hoang vu bị cuồng phong quét qua, toát lên vẻ trống trải chết chóc. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm một tiếng động lớn chấn động khiến vạn bảo phong cũng khẽ rung chuyển, cánh cửa vạn bảo điện đang đóng chặt đột ngột bật mở ra ngoài, luồng khí bạo liệt xen lẫn hỏa diễm màu đen phun trào ra, đốt cháy quảng trường bạch ngọc trước cửa thành những hố đen cháy xém. Một bóng người cuộn theo sự phẫn nộ ngút trời từ trong vạn bảo điện xông ra, chính là Hắc Diễm lão tổ. Giờ phút này hắn đâu còn chút ung dung nào, đồ đằng lửa trên hắc bảo thuần đen cháy rực dữ dội, hắc viêm quanh thân bạo tăng ba thước, đốt cháy không khí méo mó, khuôn mặt khô héo vì phẫn nộ mà méo mó, trong đôi mắt u hỏa như dung nham cuộn trào, rõ ràng là đã động chân nộ. Tham kiến Hắc Diễm lão tổ. Bốn vị bát phẩm thiên tiên chấn giữ trước điện bị luồng uy áp cuồng bạo này dọa cho hồn phi phách tán, phịch một tiếng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, chán dán chặt vào bạch ngọc lạnh lẽo, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngay cả khi nào vạn bảo điện đóng lại, cũng không hề chú ý một lúc lâu sau, cho đến khi khí tức của Hắc Diễm lão tổ hoàn toàn biến mất khỏi vạn bảo điện, bọn họ mới dám ngẩng đầu lên. Xem bộ dạng lão tổ thế này, e rằng đã chịu thiệt thòi lớn ở trong đó rồi. Một người trong số đó run rẩy cất tiếng, cẩn thận từng ly từng tí, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Xuyệt, một người khác vội vàng ngắt lời, căng thẳng liếc nhìn cánh cửa điện đang đóng chặt, ngươi không muốn sống nữa sao? Chuyện của lão tổ cũng là chuyện ngươi có thể tùy tiện bàn luận ư? Thành thật canh giữ bảo khố cho tốt, những chuyện khác không đến lượt chúng ta quản. Hai người còn lại vội vàng gật đầu, không dám nói thêm lời nào. Bọn họ gắng gượng đứng dậy, vỗ bụi bặm trên người, rồi lại thẳng người, không chút biểu cảm đứng về vị trí cũ. Chẳng mấy chốc, bốn vị bát phẩm thiên tiên lại hóa thành bốn pho tượng đá, im lặng đứng sừng sững trước vạn bảo điện, như thể trận cuồng phong sóng dữ vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ có những hố đen cháy xém trên quảng trường vẫn chưa phai mờ, cùng với một tia khí nóng bỏng còn sót lại trong không khí, lặng lẽ kể về sự phẫn nộ của Hắc Diễm lão tổ khi rời đi.